Chương 28, Quyền Liêm đại tướng, Trần Huyền chương 28, Quyền Liêm đại tướng, Trần Huyền như núi cao âm ảnh trực tiếp, bao phủ tiểu tiểu khô lâu phát truyền. Viên kia che đậy sắc trời xanh dương đầu lâu chi thượng, ngũ quan bặm mẻo, hoán độc tầm mắt lướt qua Tôn Ngộ Không, coi như không thấy trừ bát giới. Cuối cùng, gắt gao khóa chặt đuôi thuyền cái đó người khoác cà sa, dáng vẻ trang nghiêm thân ảnh. Đường tăng, núi thịt chấn động, cái đầu kia từng chút một thấp, ngọn núi mặt ngoài, vô số chương lớn nhỏ không đều miệng tùy theo nhúc nhích, khẽ mở. Nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, từ cùng một cái trong cổ họng gạt ra trùng điệp âm rít gào. Ôi, ôi ôi, ôi ôi ôi, lại một cái xuyên cả xa. 500 năm, cuối cùng chờ đến cái thứ 10. Ăn ngươi, chỉ cần ăn ngươi. Thiên đình hôm đó ngày xuyên tim bạc kiếm, đều cũng kết thúc. Một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt, sát cơ đã tới. Oanh, nước sông thân mình hóa thành vũ khí. Một đầu do vô số dây dừa thi hải cùng tóc tạo thành ra thiên cự thủ, lao thẳng tới đội ngũ cuối cùng đường tăng. Yêu nghiệt, ngươi dám? Tôn Ngộ Không bị triệt để chọc giận. Hắn từ trên người rút ra một túm lông tơ, đón lấy thi thủ thổi ra một hơi. Biến. Chỉ một thoáng, hàng trăm hàng ngàn cái Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, đọc lại thành nhất đạo đi ngược dòng nước kim sắc chiều dâng, ngang nhiên bọn tới con kia thi hải cự thủ. Sư Minh, lão chư cũng tới giúp ngươi. Chư Bát Giới cũng hiện ra tam đầu lục tí mặt xanh nhanh vàng pháp tướng, vung vẩy đinh ba, từ một phương hướng khác tấn công mạnh núi thịt bản thể. Trong chốc lát, kim quang cùng hắc thủy kịch liệt va chạm, ô uế thi khí xen lẫn, cảnh tượng hùng vĩ đến cực điểm, vậy vô cùng ma quái. Nhưng mà, Trần Huyền Tâm chính từng chút một chìm xuống dưới. Hắn thấy vậy vô cùng rõ ràng. Tôn Ngộ Không lông khỉ phân thân, Chư Bát Giới tam đầu lục tí, nhìn như dũng mãnh vô song, lại căn bản là không có cách đối với này sang nộ tính ô nhiễm thể tạo thành bất luận cái gì thực chất sát thương. Tất cả bị đánh tan tàn chi thịt vụ, chúng nó đùng đùng, không dứt, rơi vào phía dưới hắc hà, sau đó, bị nước sông đồng hóa, lại lần nữa biến thành sang nộ tính một bộ phận. Chỉ cần nước sông không được, nó chính là bất tử bất diệt. Đó căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đúng lúc này, Trần Huyền đồng tử đột nhiên co lại, bắt được một cái dùng mình chi tiết. Những tia tử giữa không trung rơi xuống, bị Tôn Ngộ Không đánh nổ vô số khối thi thể, đầu lâu của bọn nó lại không hẹn mà cùng, tại rơi xuống trong quá trình cùng nhau thay đổi. Những tia đục ngầu nhãn cầu trong, lại lộ ra một tia hoài nghi, lại lần nữa xem kỹ sư đồ bốn người. Nó đã nhận ra, đoàn người này không bèn bèn là một loại qua đường tăng nhân. Tất nhiên uy hiếp thất bại, chỉ sợ lần tiếp theo, nó nên chấp hành hạch tâm nhất quy tắc 6. Quy tắc 6, phán quyết tỉnh kinh người thật giả, ngụy người sắp bị chẳng thủ. Trần Huyền theo bản năng mà, sờ lên cổ của mình, một mảnh lạnh bớt. Hắn nhất định phải phá cục. Trận chiến đấu này, ban đầu thực sự không phải Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới, là của hắn. Chiến thắng một cái do quy tắc tạo thành quái vật, vũ khí duy nhất chính là sử dụng quy tắc thân mình. Tất nhiên tất cả quy tắc đều là nhắm vào mình bế hoàn sát cục. Như vậy chính bởi vì ta là giả, cho nên vô luận như thế nào chứng minh, đều sẽ phát động quy tắc 6 trận thủ. Trừ phi, đối mặt kia sắp lại lần nữa ngưng tụ quái vật kinh khủng. Trần Huyền trong đầu, nhanh chóng có một cái lớn mật đến có thể xưng điên cuồng kế hoạch, nhanh chóng thành hình. Đúng a? Tất nhiên đều là sai, vậy ta tại sao phải đi chứng minh? Ta có thể đi trực tiếp định nghĩa. Hiện tại, hắn cần một hồi biểu diễn, một hồi đánh cược, còn có một lần tử vong. Xôn xao. Những tia tản mát thi hài lại lần nữa hội tụ, cả người cao hơn trượng, tóc đỏ lam phu khủng bố thủy quái, từ trong sông lần nữa phóng lên tận trời. Kia do ngàn vạn vong hồn tạo thành âm thanh vang lên lần nữa, lần này, mang theo thẩm phán uy nghiêm. Các ngươi, thế nhưng từ đông thổ mà đến, hướng tây trời bái Phật cầu kinh người. Quy tắc 6, khởi động. Tôn Ngộ Không không nói, sát khí đằng đằng, đang muốn xiết động lại đến, lại bị đi trước một bước. Đúng vậy. Trần Huyền bắt lấy này thoáng qua liền mất cơ hội, từ trên thuyền đứng lên, thẳng tắp lồng ngực, cao giọng đáp lại. Chúng ta chính là phụng đường vương chi mệnh, được Bồ Tát điểm hóa, tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âu tự, bái Phật cầu kinh tăng nhân. Hắn vừa dứt lời, đầu thuyền đường tăng lại cũng vô cùng phối hợp mà, đối với kia thủy quái phương hướng, chắp tay trước ngực, khẽ gật đầu. Đây là tới từ thỉnh kinh cái này hạch tâm tự sự trực tiếp tán thành. Thủy quái trong đôi mắt quả nhiên hiện lên vẻ kích động ba động. Bước đầu tiên xong rồi, Trần Huyền trong lòng nhất định, tiếp theo hô lên một câu. Với lại ta là Nam Thiên Môn Quyền Liêm đại tướng. Trần Huyền, với anh. Quyền Liêm đại tướng bốn chữ, một chút mở ra thủy quái kia bị vô tận đoán niệm bao phủ hoàn toàn ký ức chỗ sâu. Thủy quái thân thể rung động. Đó là dãy rủa, là mê man, là nhớ lại chính mình từng vì thiên thần vô biên thống khổ. Ngươi là Quyền Liêm đại tướng. Vậy ta là ai? Trần Huyền không chút do dự, rèn sắc khi còn nóng, triển khai đệ nhị luân tự sự thế công. Hắn chỉ vào chính mình, mỗi một chữ cũng vô cùng rõ ràng, ăn nói mạnh mẽ, vang vọng mặt sông. Ta chỉ vì tại trên bàn đào hội, thất thủ đánh nát thủy tinh đĩa, bị ngọc đế biếm hạ phàm trần, bị vạn kiếm xuyên tâm nỗi khổ. Hay được Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm, chờ thỉnh kinh người 500 năm, quy y Phật môn, bảo hộ sư phụ Tây Thiên thỉnh kinh, lấy công chu tội. Sang nộ tĩnh, chính là ta bây giờ bị Quan Âm đại sĩ ban tặng ở dưới pháp danh. Những lời này, từng chữ từng câu, hoàn toàn đang cướp. Đây không phải tại chứng minh, đây là đang dùng tất cả Tây Du ký thế giới tầng dưới chót tự sự, đến cưỡng ép định nghĩa chính mình thân phận. Rốt cuộc, ai có thể hiểu rõ, Tây Du ký trong, Quyền Liêm đại tướng trước kia tên thật đến tột cùng là cái gì? Vừa dứt lời, Trần Huyền nhắm mắt lại, thản nhiên chờ đợi. Đánh cược đã bố trí, bài đã lật ra. Đều nhìn đối phương làm sao phán quyết. Kia thủy quái con mắt, trong nháy mắt khôi phục đáng sợ thanh minh. Đúng lúc này, một tiếng ẩn chứa vô tận phẫn nộ lôi minh ống, vang vọng tất cả lưu xa hà giới. Không đúng, ta mới là. ta mới là Nam Thiên Môn Quyền Liêm đại tướng, ta mới là Sang Ngộ Tĩnh. Tấm kia xanh dương mặt bởi vì cực hạn phẫn nộ mà vặn mèo, vũ quan dường như muốn vỡ ra. Ngươi này mạo danh yêu nghiệt, trộm danh hiệu ta, chiếm ta nhân quả, phán quyết đã hạ. Vừa dứt lời, toàn bộ do hàng tỷ thi hải tạo thành màu đen đại hạ, tất cả gương mặt cũng bắt đầu điên cuồng gào thét. Lập tức Hà chủ đột nhiên vung tay lên, không có âm thanh, không có báo hiệu. Tại Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Đường Tăng kia có hơi rủ xuống trong tầm mắt, cùng với toàn cầu vài tỷ khán giả kia ngưng kết, khó có thể tin nhìn chăm chú. Trần Huyền đầu lâu gọn gàng mà từ trên cổ của hắn trượt xuống, phù phù rơi tại khô lâu trên bong thuyền, lăn hai vòng. Hắn không đầu thân thể quơ quơ, lập tức bị nhất đạo cũng không còn cách nào khống chế hắc hà sóng lớn triệt để nuốt hết, cuốn vào thâm nguyên. Cơ mờ nở. Người. Không có người. Trạm thủ. Quy tắc 6 phát động. Hắn bị phán định thành ngụy bật. Hắn tại sao muốn cấp thừa nhận chính mình là Sang Ngộ Tĩnh? Tặng đầu người. Trạm nghiên cứu phát sóng trực tiếp quái đàm thổ quốc bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Yên lặng như tờ trong. Không người phát giác, một cái không đang chú ý khô héo tóc bảng, theo Trần Huyền thân thể, nhẹ nhàng phiêu lạc đến kia quay cuồng màu đen trong nước sông, biến mất không thấy gì nữa. Chương 29, hắn còn không có thua. Chương 29, hắn còn không có thua. Phù phù. Theo thân thuyền sóc này, Trần Huyền đầu lâu lần nữa lăn hai vòng, cuối cùng mặt hướng bên trên, ngừng lại. Mặt của hắn vừa vặn đối với tượng gỗ Đường Tăng. Cặp kia kính đen còn miễn cưỡng gác ở hắn sóng mũi cao bên trên. Đầu lâu cùng Đường Tăng tương đối xem, dưới tấm kính con mắt từng chút một nhắm lại. Phong lấy dễ ảm hình tượng, ngay một khắc này dừng lại. Một giây sau, nhất đạo lạnh băng, không chứa bất kỳ tâm tình gì toàn cầu thanh âm nhắc nhở, vang vọng Lam Tinh thượng tất cả đang chú ý việc này thiết bị. Toàn cầu chuyện lạ thông cáo, cảnh cáo, thiên tuyển giả thổ quốc Trần Huyền sinh mệnh đặc thù đã hoàn toàn biến mất, đang tiến hành quy tắc kết toán. Phòng phát sóng trực tiếp quái đàm thổ quốc, dài đến mấy chục giây, yên tĩnh như chết. Trên màn hình kia hàng trăm triệu báo bình luận, tại cùng một giây triệt để đình trệ, giống như thời gian bị đông cứng. Sau đó, là trời long đất nở. Vô số tê tâm liệt phế kêu rên cùng tuyệt vọng kêu khóc, trong nháy mắt bao phủ tất cả mạng lưới. Không, thảo, làm sao lại hết rồi a? Ta không thể tiếp nhận. Huyền thần của ta a. Gạt người. Cái này nhất định là gạt người. Hắn rõ ràng chạy tới nơi này. Hai tử của ta còn đang ở trường học, chờ lấy nhìn xem huyền thần thông quan ghi âm a. Ta nên như thế nào nói với hắn? Vô số khán giả, vô số trước màn hình, khán giả hoặc tan vỡ khóc giống, hoặc ngây ra như phỗng. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Cái đó lần lượt sáng tạo kỳ tích, đem thổ quốc quốc vận từ trong thâm viên kéo trở về thân ảnh, sẽ lấy thảm liệt như vậy, như thế đột ngột cách thức, vẫn lạc tại trước mặt bọn hắn. Bi thương dòng lũ từ tuyến trên lan tràn đến tuyến dưới. Ô, ô, ô. Một tòa lại một tòa thành thị, vùng trời không có dấu hiệu nào vang lên trưởng mình không dứt phòng không cảnh báo. Hy sinh vì nước chi lễ, là cấp cao nhất cấp anh hùng, là lấy thân hộ quốc liệt sĩ, trô vang lên, đau xót nhất hai điếu. Cùng lúc đó, Sam quốc chuyện lạ nghiên cứu chẳng trong, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, chẳng biết nút chai phanh phanh văng ra, bộc phát ra đình thai nhức có hoa lạc. Chết rồi, hắn cuối cùng chết rồi. Ha 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 ha, thổ quốc kỳ tích, chó má, chẳng qua là cái vận khí tốt thằng hề. Hiện tại thằng hề chào cảm ơn, ta liền nói, đầu cơ trục lợi chắc chắn trở về với các bụi. Cái đó người thổ quốc âm mưu cuối cùng bị vạch trần. Cạn ly, là quy tắc 6 cạn ly. Đây là rất công chính quy tắc. Bên kia, Quang Hoa quốc, một ít nhận qua hắn ân huệ quốc dân tự động đi ra đầu phố, nhóm lửa ngọn đến, cử hành tiểu quy mô thương tiết hoạt động. Bác ca, các ngươi bọn này ngu xuẩn, vì một cái người thổ quốc thương tiết cái gì? Đúng rồi, hắn chết chúng ta mới có cơ hội của khởi. Quên sao, ở sụt đại nhân cũng thành công thông quan qua. Cổ lao trong đền thờ, ở sụt nhẹ gì thân mang một bộ thuần trắng vu nữ phục, lẻ loi trơ trọi mà ngồi quỳ chân. Ngoài cửa sổ là buồn quốc quốc dân chói hai trào phúng cùng cười trên nôi đau của người khác cười như điên. Nhưng ở trong thai nàng lại chỉ còn lại bù bù. Trán của nàng chạm đất, thanh tịnh nước mắt theo nàng mỹ lệ gò má trượt xuống, làm ướt trước người sàn nhà. Trần Huyền Quân, thật sự đã chết rồi sao? Nàng tự lẩm bẩm, cảm giác toàn bộ thế giới cũng mất đi sát thái. Trạm nghiên cứu quái đàm thổ quốc, tối cao trung tâm chỉ huy, bầu không khí ngưng trọng. Một đám cao tầng, tất cả chuyên gia, tất cả đều nhìn chằm chằm khối kia đã chết tín hiệu, chỉ còn lại màu đỏ cảnh cáo màn hình lớn. Cao lão chán nản nhắm hai mắt lại, khắp khuôn mặt là mỏi mệt. Hắn trải qua quá nhiều lần thống khổ như vậy, hắn há to miệng, chuẩn bị xuống đạt đời này của hắn, không muốn nhất hạ đạt đạo kia mệnh lệnh. Khởi động anh linh trở lại quê hương đẳng cấp cao nhất quốc táng nghi thức. Liên lạc quân vương, chuẩn bị nghi trượng. Tiếp đồng chí Trần Huyền, về nhà. Về nhà. Hai chữ áp suy sụp ở đây tất cả mọi người cuối cùng kiên cường. Ngay tại này vô tận cực kỳ bi ai sắp thôn vệ tất cả lúc. Chờ một chút. Một tiếng gào thét phá vỡ tĩnh mịch. Hai mắt xích hồng ngụy cô đống, một chút từ trên chỗ ngồi bắn lên, như một đầu như châu điên bổ nhào vào màn ảnh chính trước. Ngón tay hắn gắt gao đâm màn hình một góc, giống như điên cuồng. Cú mẹ hắn cho ta nhìn xem màn hình. Không thích hợp. Mọi người bị hắn giật mình, kinh ngạc theo ngón tay của hắn nhìn lại. Cảnh cáo, thiên tuyển giả thổ quốc Trần Huyền sinh mệnh đặc thù đã biến mất. Tinh hồng cảnh cáo biểu ngữ vẫn như cũ treo cao. Có thể phía dưới ô nhiễm giá trị, chẳng những không có vì thiên tuyển giả chết đi mà về không. Ngược lại, còn đang ở chậm chạp, lại vô cùng kiên định trên mặt đất trướng. Ô nhiễm trị, 68. Ô nhiễm trị, 69. Ô nhiễm trị, 70. Một màn ma quái này làm cho tất cả mọi người cũng bối rối. Cái này, đây là có chuyện gì? Hệ thống ra bug. Một cái tuổi trẻ phân tích viên lắp bắp hỏi. Thiên tuyển giả một sáng tử vong, hắn tại phó bản trong tất cả dữ liệu đều sẽ bị trong nháy mắt về không, ô nhiễm giá trị sẽ lập tức về không. Đây là cho tới nay thiết luật. Một vị phụ trách quy tắc nghiên cứu tóc trắng chuyên gia viện cái bản mới miễn cưỡng đứng vững, một mép run rẩy. Chưa bao giờ có. Đang trách đàm trong lịch sử, nước ta 137 lần thiên tuyển giả tử vong sự kiện bên trong, loại tình huống này, một lần cũng không xuất hiện qua. Ô nhiễm giá trị còn đang ở trướng. Một người chuyên gia khác tiếp lời nói, đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Mang ý nghĩa Trần Huyền tồn tại có thể còn không có bị chuyện lạ thế giới triệt để xóa đi. Hắn bị quy tắc giết chết đục thể. Nhưng ý thức của hắn, không, phải nói là hắn linh hồn chẳng lẽ còn kẹt ở quy tắc trong khe nước. Hắn có thể lấy một loại chúng ta không thể nào hiểu được trạng thái đặc thù, còn sống. Còn sống. Ngụy Quốc Đống trong mắt buộc phát ra cực kỳ kinh người quan mang. Hắn nhớ tới Trần Huyền bị trảm thủ trước, kia một câu cuối cùng, hắn cho tới bây giờ, cũng không thể đã hiểu nó ý nghĩ, giống như là đối với toàn bộ thế giới tuyên cáo. Ta là Nam Thiên Môn, Quyền Liêm Đại Tướng, Trần Huyền. Trần Huyền. Hắn cố ý tăng thêm tên của mình. Một cái ý nghĩ hão huyền, ý tưởng cực kỳ điên cuồng, ở trong đầu hắn dần dần thành hình. Hắn đã hiểu. Mẹ nó, nguyên lai là ý tứ này. Ngụy Quốc Đống đột nhiên quay người, đối mặt với tất cả nghi ngờ không thôi cao tầng, từng chữ nói ra, chữ chữ âm vang. Các đồng chí. Nếu như đồng chí Trần Huyền thật sự còn đang ở dùng chúng ta không biết cách thức chiến đấu vậy chúng ta những thứ này tại người phía sau, sao có thể mẹ nhà hắn trước bỏ cuộc. Hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, siết chặt nắm đấm. Ta muốn thân thỉnh cho quyền, là đồng chí Trần Huyền rèn đúc một thanh vũ khí. Một cái do chúng ta 14 tỷ người thổ quốc cộng đồng rèn đúc, nhìn không thấy vũ khí. Lần này, chúng ta không bị động bị đánh. Chúng ta muốn chủ động xuất kích. Chúng ta muốn đi cùng cái đó cho má chuyện lạ thế giới tách ra vào tay, nói cho nó biết, người thổ quốc tuyệt sẽ không vĩnh viễn bị động mà bị đánh cùng chịu đựng. Tất cả mọi người bị Ngụy Quốc Đống lời nói này kinh hãi. Cao lão nhìn chằm chằm hắn, "Tiểu Ngụy, ngươi muốn làm gì?" "Ta đề nghị." "Ngay lập tức, lập tức." Do Ngụy Quốc Đống vang vọng tất cả trung tâm chỉ huy, thông qua tất cả quan phương cùng không chính thức con đường, hướng cả nước, không, hướng toàn thế giới tuyên bố, Tây Du Ký Trọng, Nam Thiên Môn Quyền Liêm đại tướng, biếm hạ phàm ở giữa sang Ngộ Tĩnh, pháp danh của hắn là Ngộ Tĩnh. Hắn tên thật chính là Trần Huyền. Toàn trường xôn xao. "Điên rồi. Lão Ngụy ngươi điên rồi. Này có làm được cái gì? Lẽ nào chính chúng ta lừa gạt mình, còn có thể ảnh hưởng đến chuyện lạ thế giới bên trong quy tắc sao? Đây là chủ nghĩa duy tâm." Nhưng mà, nhìn trên màn ảnh cái kết như cũng nhảy lên ô nhiễm giá trị, nhìn Ngụy Quốc Đống kia chân thật đáng tin kiên quyết. Cao lão trầm mặc mấy giây, cuối cùng, nặng nề mà vỗ bàn một cái. "Ta đồng ý. Chỉ cần có một tia hy vọng, đều tuyệt không thể từ bỏ. Ra vấn đề gì, ta nguyện một mình gánh chịu." Kế hoạch hòa tốc thông qua. Một máy mắt, toàn thổ quốc cảnh nội, tất cả sáng màn hình điện thoại di động, tất cả mở truyền hình, máy tính, công cộng biển quảng cáo, cũng trong cùng một lúc, bị một cái đến từ tầng cao nhất cấp thôi tiễn cưỡng chế bao trùm. Tối cao chỉ lệnh nội dung nhiệm vụ, mời toàn thể quốc dân nhận biết, đồng thời truyền bá trở xuống sự thực, Tây Du Ký Trọng, Sa Ngộ Tĩnh là quan âm ban tặng pháp hiệu, hắn tên thật là Trần Huyền. Lặp lại, Quyền Liêm đại tướng, tên thật Trần Huyền. Vô số mới vừa từ trong bi thống đánh thức người thổ quốc, nhìn đầu này thôi tiễn, mặt mũi tràn đầy không giảng hòa mê man. Nhưng đúng lúc này, từ đối với quốc gia tín nhiệm, đối với cái đó lấy phạm nhân thân thể, sáng tạo ra vô số kỳ tích người trẻ tuổi hoài niệm cũng không muốn. Bọn hắn tiếp nhận, đồng thời điên cuồng mà truyền bá cái này kiến thức mới. Quyền Liêm đại tướng hắn dù sao cũng phải có một tên thật a. Gọi Trần Huyền làm sao vậy? Vô cùng hợp lý a. Ta hiểu được. Quốc gia tại dùng loại phương thức này kỷ niệm hắn. Tính ta một người. Không. Đây không phải kỷ niệm. Đây là chiến đấu. Huyền thần còn chưa thua, chúng ta đang giúp hắn. Đây là chúng ta chiến đấu. Vốn nên như vậy. Một mực như thế. Vô số âm thanh, từ mạng lưới mỗi một cái góc, hiện thực mỗi một tấc đất, hội tụ thành một cỗ trước nay chưa có bảng bạc ý niệm. Quốc gia khác người thông qua tiếp sóng thấy cảnh này, triệt để khó hiểu, cho rằng người thổ quốc vì bi thống, đã lâm vào tập thể tính điên cuồng. Bọn hắn không thể nào hiểu được. Một hồi do 14 tỷ người cộng đồng tham dự, nhằm vào chuyện lạ thế giới, chưa từng có tiền lệ nhận biết tác chiến bắt đầu. Chương 30, 14 tỷ người chú tên thật chương 30, 14 tỷ người chú tên thật hà chủ sang Ngộ Tĩnh phát ra thắng lợi hống. Mục đích của nó đã đạt thành. Ngụy vật đã bị quy tắc phán quyết, nó là nơi đây duy nhất chủ nhân, là Quan Âm Bồ Tát chỉ định chính thống. Ôi ôi ôi. Thứ 10 khỏa, hoàn mỹ nhất đầu lâu. Do hàng tỷ thi hải tạo thành màu đen nước sông quay cuồng sôi trào, hóa thành mấy chục đầu sền sệt xúc tu, từ bốn phương tám hướng cuốn về khô lâu thuyền, mục tiêu nhắm thẳng vào viên kia lăn xuống tại trên bong thuyền đầu lâu. Viên này đầu lâu sẽ thành nó niệm châu một viên cuối cùng, cũng là hạch tâm nhất một khỏa. Từ đây, nó đem công đức viên mãn, thoát khỏi cái này ngày ngày đêm đêm, vạn kiếm xuyên tâm vô tận trả tấn. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn trơ mắt nhìn cái đó trên đường đi coi như đàng hoàng tam sư đệ cứ như vậy đầu người rơi xuống đất, thân thể truy hạ. Chư Bát Giới thậm chí nuốt nước miếng thủy, cảm thấy đáng tiếc. Ngay tại kia ô hế thi thủy xúc tu sắp cuốn đi đầu lâu nháy mắt. Im lặng, cho tới nay cũng chỉ là cái bối cảnh tấm đường tăng, động. Cái kia tượng gỗ loại thân thể, lấy một loại cứng ngắc, trái ngược lẽ thường tư thế, khom người xuống. Hắn dùng cặp kia không có nhiệt độ thủ, tại tất cả mọi người, cùng với Hà chủ nhìn chăm chú, đem Trần Huyền đầu lâu nhẹ nhàng nâng lên. Sau đó, ôm ở trong ngực. Động tác này vô cùng tự nhiên, tràn đầy quỷ dị che chở cảm giác. Thỉnh kinh đoàn đội quy tắc 1, làm ơn tất giữ gìn thỉnh kinh đoàn đội hài hòa bất kỳ cái gì phân liệt đoàn đội nói chuyện hành động đều đem thu nhận tình hóa. Trần Huyền đầu lâu bị sư phụ tự mình nhặt lên. Giờ khắc này, thân phận của hắn bị thỉnh kinh cái này hạch tâm tự sự, lấy một loại phương thức ma quái, lại lần nữa chứng nhận. Mà Hà chủ sang nộ tĩnh công kích đoàn đội thành viên hành vi, đã xúc phạm đường tăng cái này nguồn gốc quy tắc di động tầng dưới chót suy luận. Vì sao? Hà chủ kia như núi cao thân thể kịch liệt rung động. Nó khó hiểu, nó phẫn nộ. Vì sao? Thánh tăng, ta mới là sang nộ tĩnh. Quan Âm đại sĩ chính miệng hứa hẹn, ta mới là đồ đệ của ngươi. Hắn là đánh cắp nhân quả tên giả mạo. Ngươi tại sao muốn che chở hắn? Đường tăng không trả lời. Đường tăng chống rông hốc mắt, chậm rãi nhìn xem hướng con kia che khuất bầu trời thi hài cự thủ, cùng với cự thủ sau đó, cái kia khổng lồ núi thịt bản thể. Môi của hắn có hơi khép mở. Một cái lạnh băng, khô ráo, không chứa bất luận cái gì sinh linh tình cảm chữ, từ trong miệng hắn phun ra. Tịnh, tinh hóa. Trong chốc lát, một cỗ không thể danh chạm vĩ lực giáng lâm. Con kia thi hài cự thủ đột nhiên trì trệ. Đúng lúc này, cấu thành cự thủ tầng ngoài cùng vô số thi thể, chúng nó bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành màu trắng cho bụi, rì rào bay xuống. Một cỗ chí cao vô thượng quy tắc chi lực đang từ căn nguyên thượng xóa đi nó tồn tại. A a a. Hà chủ phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm tiêu thảm. Đây là tới từ quy tắc phương diện trực tiếp xóa bỏ. Nó cảm giác chính mình một bộ phận đang bị từ trên thế giới này triệt để xóa bỏ. Vì sao? Ta mới là sang lộ tĩnh, ta mới là quyền liêm đại tướng. Ta ở đây khổ đợi 500 năm, ngày đêm chịu hình, chính là vì chờ thỉnh kinh người, bảo đảm hắn đi về phía tây, lấy công chu tội. Ngươi vì sao không nhận ta? Nó đang gầm thét, đang chất vấn, 500 năm đoán nghiệm, nhường tinh thần của nó triệt để lâm vào hỗn loạn cùng điên cuồng. Vậy đúng lúc này, xôn xao, màu đen trên mặt sông đột nhiên dâng lên một điểm quang. Đó là một cái trong suốt long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh lưu lý tràn. Đúng lúc này, cái thứ hai, cái thứ ba, hàng trăm hàng ngàn hàng vạn cái mỹ luân mỹ hoán lưu ly tràn từ thi hải chi hà trong bay lên, lơ lửng giữa không trung, đem trọn phiến mặt sông ánh chiếu được tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây là nó thân làm thiên đỉnh quyển liêm đại tướng thời điểm, rất quý trọng, tham lam nhất bảo vật. Cũng là nó bị giáng chức hạ phàm ở giữa, ngày đêm chịu hình tội nghiệt căn nguyên. Là chấp niệm, là tâm ma. Nhìn kia đầy hà lưu ly tràn, Hà chủ sang ngộ tinh kia bị vô tận hình phạt dạy vò đến chỉ còn lại chết lặng trong con mắt lớn, bản năng nổi lên một tia tham lam cùng khát vọng. Nó muốn cầm quay về, nó muốn đem chúng nó tất cả đều cầm về. Ta, lưu ly tràn của ta, chính là cái này niệm. Quy tắc ba, thấy trong sông bảo vật dâng lên, không thể sinh tham niệm cùng nhau, liền vì Hà chủ chú ý, coi là tự nguyện lấy linh hồn giao dịch. Tham niệm đã lên, quy tắc lại lần nữa phát động. Hà chủ thân thể triệt để cứng đờ, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra. Nó đồng thời bị hai cái quy tắc gắt gao khóa chặt. Nó không còn là thuần túy Hà chủ, nó trở thành hiến tế tự thân giao dịch người. Cùng lúc đó, màu đen trên mặt sông sóng cả quay cuồng. Trần Huyền Cố kia bị cuốn vào đáy sông không đầu thân thể, vọt ra khỏi mặt nước. Hắn không có trầm luân, không có bị thi hải thôn vệ. Ô uế nước sông không có qua mắt cá chân hắn, vô số trắng bệnh cánh tay tại dưới chân hắn quay cuồng, lại như gặp vua vương loại không dám đụng vào hắn mảy may. Quy tắc một, vô căn vô duyên chi hồn mới có thể đạp sóng mà đi. Hắn lấy dị giới chi hồn bản chất, bị chẳng thủ, thoát ly sang nội tính nhục thể, này ngược lại nhường hắn lấy linh hồn của mình, hoàn mỹ thỏa mãn điều quy tắc này. Hắn thu được tại đây đầu địch tội thi hà trong, tự do hành động trí cao quyền hạn. Khô lâu trên thuyền, Đường Tăng trong ngực, Viên Tiêu một mực hai mắt nhắm nghiền đầu lâu, đột nhiên mở mắt ra. Cặp kia dưới tấm kính trong ánh mắt, không có chút nào tử vong ảm đạm, ngược lại là một loại trước nay chưa có thanh minh cùng cay nghiệt. Giọng Trần Huyền, thông qua viên này đầu lâu, rõ ràng mà hữu lực vang lên, vang vọng tại mỗi một cái tồn tại bên hai. Ta gọi, Trần Huyền. Quy tắc 4, như xuất hiện dị thường, mặc niệm nhà mình tên thật. Hắn tuân thủ quy tắc, mà bây giờ, hắn muốn đọc lên cái thứ hai tên. Ta cũng thế. Quyền Liêm đại tướng. Một câu nói kia, mới thật sự là sát chiêu. Quy tắc 4 bộ phận sau, như niệm sai hoặc lãng quên, sắp bị nước sông thôn phệ, người đem quên mất kiếp trước, biến thành hà chủ một bộ phận. Đây là một cái trừng phạt, nhưng đổi một góc độ nhìn xem, cũng là một cơ hội. Trần Huyền xảo diệu lợi dụng quy tắc lỗ thủng. Hắn không có niệm sai. Vì tại 14 tỷ người thổ quốc cộng đồng ý chí giới, Trần Huyền chính là quyền liêm đại tướng tên thật. Do đó, hắn sẽ không bị thôn phệ, sẽ không quên mất kiếp trước. Nhưng hắn vậy niệm sai lầm rồi. Vì tại thế giới Tây Du vốn có thế giới quan trọng, hắn không phải. Cuối cùng, hắn ở đây chủ động lấy Trần Huyền cái này tên thật, đi chấp hành biến thành hà chủ một bộ phận kết quả này. Hắn ở đây dùng chính mình thật đi bao trùm xa tăng thật. Hắn muốn đoạt lấy con sông này quyền hành. Quốc gia khác cư dân mạng, tại thổ quốc người xem điên cuồng phụ cập khoa học dưới, cuối cùng ý thức được Trần Huyền đến tuột cùng thiết kế một cái cỡ nào thiên ý vô phùng tạp ấy. Chờ một chút, để cho ta vớt vớt. Hắn trước tặng đầu người, phát động đường tăng bảo hộ cơ chế, lại dùng ảo thuật phát động bộ tham nghiệm, nhường bộ chính mình cùng chính mình giao dịch. Không. Lúc kia, hắn đã trở thành hà chủ một bộ phận, cho nên hà chủ là bị ép cùng Trần Huyền tiến hành linh hồn giao dịch. Ép ý thích cờ. Hắn muốn giết chết cũ Satan, để cho mình biến thành mới Satan. Tên điên. Cái này người thổ quốc, là từ đầu đến đuôi tên điên. Dùng mạng mình làm tiền đặt cược, phiêu động tất cả quy tắc, đi đoạt một cái bột thân phận. Người thổ quốc. Cũng là như vậy quái vật sao. Lúc này, Lưu Sa Hà bên trên. Bị đa trọng quy tắc tỏa định hà chủ, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn giao dịch quy tắc đang bóc ra nó quyền hành, tịnh hóa lực lượng không ngừng tiêu tan thân thể nó. Nó nhìn cái đó không đầu chính mình đạp trên chính mình đã từng khống chế thi hài sống cả, từng bước một đi tới. Cuối cùng, cùng nó kia đang tan vỡ núi thịt thân thể, xa xa đối mặt. Một hồi im ắng thân phận thay thế đang trình diễn, kinh khủng cảm giác các bách nhường đầu này do vô tận đoán niệm tạo thành quái vật lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi.
Không, không,
Hà chủ phát ra cuối cùng tuyệt vọng gào thét,
ta mới là
im ngay. Trên thuyền, Đường Tăng trong ngực đầu lâu phát ra cuối cùng tuyên cáo. Trần Huyền toét ra một cái điên cuồng đường cong, thanh âm không lớn lại rõ ràng vượt trên Hà chủ hống, vang vọng tất cả lưu xa hà giới. Tội của ngươi, ngươi đoán, ngươi hình phạt, ngươi nhân quả, ngươi đã không chịu nổi. Quy tắc năm, phải tránh dùng ăn trong sông bất luận cái gì tôm cá thủy tộc, chúng nó đều là Hà chủ tội nghiệp biến thành, an tức nhận hắn nhân quả, lại không thoát thân này. Điều quy tắc này đối những người khác là tử vong cả bấy, nhưng đối với hắn là hoàn thành thân phận thay thế một bước cuối cùng. Hôm nay, sau này, để ta tới nhận này tội. Tiếng nói rơi, Trần Huyền không đầu dưới thân thể kia quay cuồng, do hàng tỷ thi hải tạo thành con sóng lớn màu đen, đột nhiên phóng lên tận trời. Kia hàng tỷ cái vận mẹo tàn chi, kia vô số trương thống khổ gào thét gương mặt. Tại thời khắc này, đạt được chỉ lệnh mới, chúng nó cùng nhau mở ra kia hoặc hư tối, hoặc khô các miệng nhào về phía tòa kia không thể động đậy núi điện. Lập tức vang lên lít nha lít nhít ngai thành, vô số há miệng điên cuồng khép mở, tham lam bắt đầu thôn vệ Hà chủ kia thân thể cao lớn. Chương 31, đầu người quý vị. Chương 31, đầu người quý vị. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn tòa kia đắp lên núi thịt bị gặm ăn hầu như không còn dáng vẻ. Lúc này trong mắt bọn hắn, Trần Huyền dáng vẻ cùng những kia quỷ dị căn bản đã là không khác nhau chút nào, mà Trần Huyền ý thức bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đột nhiên tránh rời. Thế giới ở trước mặt hắn đột nhiên sụp đổ, chưa từng có độ, không có giảm sóc. Hắn ngôi thứ nhất thị giác không có dấu hiệu nào biến thành cái đó đã từng tiên đỉnh quyền liêm đại tướng. Thiên hà minh ông, tiên khí mở mịt, kim giáp hóa thân, tay bị ngọc khuê, hắn đứng lặng tại Lăng Tiêu bảo điện màn che chi bên cạnh, quanh mình tiên thần đàm tiếu, tay áo đồng bền, lại đều thấy không rõ lắm bộ dáng. Các thần cao cao tại thượng, nhưng hắn cũng là Ngọc Đế giá tiền thụ nhất tín nhiệm cẩn thận, là Nam Tiên môn vinh quang, khí phách phân chấn, tất cả vinh quang, tất cả uy nghiêm, cuối cùng cũng hội tụ đến một kiện bảo vật bên trên. Đó là một tôn tỏa ra ánh sáng lung linh lưu ly trạng, trong suốt long lanh, xảo đoạt thiên công. Hắn đối nó có gần như bệnh trạng si mê cùng chân ái, cơ hồ là mỗi ngày lau, không nhiễm trần thế. Này lưu ly trạng là của hắn nói, lòng của hắn. Sau đó là bản đảo thịnh hội, quỳnh tương ngọc dịch, tiên nhạc cùng vang lên. Thất thủ, kia thanh thanh thúy vỡ vụn tại nguyên náo thịnh hội trong, lại bén nhọn được đâm xuyên qua tất cả tiên thần mảng nhĩ. Thời gian đọc lại, hắn quỳ trên mặt đất, nhìn đầy đất lộng lấy mảnh vỡ, đại nào trống không, chỉ còn lại cực hạn sợ hãi. Cao cứ cựu thiên chi thượng đạo thân ảnh kia, hay là không nhìn thấy diện mạo, cũng không phát một lời, nhưng này cố lôi đỉnh chi nộ, giống như thực chất thiên uy, trực tiếp là cấn tại linh hồn của hắn chi thượng. Không để cho giải thích, không để cho cầu xin tha thứ. Thiên uy chính là thẩm phán. Trang cảnh đột nhiên hoán đổi, thanh hôi, âm lãnh, sền sệt. Hắn bị từ đám mây hung hăng nện vào này không thấy ánh mặt trời đáy sông. Nơi này là Lưu Sa Hạ. Ngày qua ngày, năm qua năm, mới đầu hắn còn đang ở tính toán. Đệ nhất thanh phi kiếm mang theo mục nát dị sát vị, từ hắn ngực trái đâm vào, xoắn nát lòng hắn phế. Trôi thứ hai, đệ tam trôi. Rất nhanh, ngàn vạn phi kiếm hóa thành một hồi không bao giờ ngừng nghỉ mưa to, xuyên tim mà qua. Không còn là chuyện xưa, không còn là truyền thuyết. Đây là hắn nhất định tiếp nhận, không sai chút nào hiện thực. Những thứ này 500 năm đoán cùng đau nhức, bắt đầu điên cuồng ăn mòn Trần Huyền bản ngã ý thức. Trạm nghiên cứu quái đàm thổ quốc, trung tâm chỉ huy. Báo cáo. Ô nhiễm giá trị đột phá 85. 92. Còn đang ở trướng. Cao lão. Mau nhìn. 99. Cuối cùng, trên màn hình đại biểu cho ô nhiễm đang giá số lượng, như ngừng lại một cái vô hạn tới gần tại 100% điểm giới hạn lên. Ô nhiễm trị, 99.9. Lại một lần nữa, tất cả mọi người lâm vào khiến người ta ngạt thở tích mịch. Cao lão cùng Mỹ quốc đống đám người gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, một câu cũng nói không nên lời. Bọn hắn có thể làm, đều đã làm. Còn lại, chỉ có thể dựa vào chính Trần Huyền. Vô tận thống khổ trong luân hồi, Trần Huyền ý thức bắt đầu bị hòa tan. Oán hận, không cam lòng, điên cuồng. Thuộc về sang ngộ tĩnh tâm tình, đang bao trùm biến thành tâm tình của hắn. Không, đúng là ta sang ngộ tĩnh. Ta ở chỗ này chịu khổ, ta đang chờ cái đó thỉnh kinh người. Ta hận thiên đình bất công, ta hận Ngọc Đế vô tình. Cái này đến cái khác thuộc về sang ngộ tĩnh suy nghĩ, sắp triệt để đem Trần Huyền tên này xóa đi. Ngay tại này ý thức triệt để trầm luân trước một giây. Ta gọi, Trần Huyền, ta đến từ Lam Tinh, ta không phải hắn. Này quyết tuyệt ý chí, như một cái lợi nhận, cưỡng ép tại hỗn loạn hắc ám trong trí nhớ bổ ra nhất đạo kẽ nước. Kẽ nước trong, một vòng mơ hồ quang ảnh chợt lóe lên. Đó là tại Lam Tinh lúc, một cái bình thường buổi chiều, ánh nắng vừa vặn. Một cái ôn nhu khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa cho hắn một chén nước ấm. Tỷ tỷ, kia phần độc thuộc về hắn, thuần túy nhất ấm áp cùng chân thực. Này nhất thời đến không đủ một mili giây thanh minh. Nhưng hắn bắt lấy cơ hội, cưỡng ép từ sang ngộ thằng kia bị nhất định vận mệnh bi thẳng trong, chọc ra một kia thuộc về Trần Huyền nhỏ nhặt không đáng kể bản thân. Dùng hết toàn bộ khí lực, phát ra cuối cùng chỉ lệnh. Phân tích ta. Vậy ngay một khắc này, chuyện lạ quy tắc phân tích khí cảnh cáo. Kiểm tra đến ký chủ linh hồn đang bị cường độ cao thông tin ô nhiễm bao trùm. Bỏ cuộc ngoại bộ phân tích. Mục tiêu khóa chặt, ký chủ Trần Huyền. Khởi động khẩn cấp dự án, phò mạt phân tích. Quy tắc khống chế độ LV3 quyền hạn phát động. Phòng phát sóng trực tiếp thủ quốc khán giả, nhìn thấy suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy vô số bạn mèo, lóe ra ánh máu luân mã, từ Trần Huyền cô kia đứng ở mặt sông không đầu trên thân thể điên cuồng hiện hiện, lại trong nháy mắt tiến diệt. Cuối cùng mà phù thủy kéo dài lặp đi lặp lại, đang đem 500 năm đoán niệm số CG kiểm tra là dư thừa rườm rà dữ liệu, xóa bỏ. Đang đem vạn kiếm xuyên tâm nỗi khổ số liệu hóa, kiểm tra là sai lầm tiến trình, xóa bỏ. Đang đem sang ngộ tĩnh nhân quả áp xúc là quy tắc dữ liệu bao. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí đang dùng dã man nhất, rất không giảng đạo lý phương thức, vì hắn thanh lý linh hồn. Khô lâu pháp trên thuyền, kia chín quả đảm nhiệm mạn thuyền đầu lâu, giờ phút này không có dấu hiệu nào, cùng nhau tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ông, chín quả đầu lâu trong nháy mắt thoát ly thân tàu, cuốn lên đường tăng trong ngực viên kia thuộc về Trần Huyền đầu lâu, lấy một loại không thể ngăn cản quyết tuyệt chi thế, hung hăng vọt tới trên mặt sông Trần Huyền cố kia không đầu thân thể. Không có huyết nhục va chạm chầm đủ. Đầu lâu cùng cái cổ chỗ đức, hoàn mỹ là cấn ở cùng nhau, quang mang tản đi, không lưu một tia khe hở. Đúng lúc này, chín quả đầu lâu lại như nước chảy, theo cổ của hắn chạy xuôi mà xuống, cuối cùng hóa thành một vòng quỷ dị xưa cũ màu đen đường vân. Chúng nó hợp thành một cái dây chuyền vĩnh cửu mà là cấn tại Trần Huyền trên cổ. Đến tận đây, mọi chuyện lắng xuống. Một tiếng ẩn chứa vô tận không cam lòng kêu rên, từ lưu sa hà mỗi một cái góc vang lên, lập tức triệt để tiêu tán. Nguyên sơ hà chủ, chỉ vội đoán thi tụ hợp thể sang nội tĩnh, cuối cùng một tia dấu vết bị triệt để xóa đi. Lộ 500 năm bắt bách lý lưu xa giới, lần đầu tiên quy về tinh mịch. Xôn xao, một tiếng sục sôi tiếng nước chảy, một cái toàn thân đen nhánh, hai đầu mạc vàng, mặt ngoài khắc đầy hàng yêu phù văn nặng nề bảo trượng, từ đáy sông phóng lên tận trời, tinh chuẩn rơi vào Trần Huyền trong tay, nặng đến 5,048 cân. Hàng yêu bảo trượng, cầm bảo trượng ngay mắt, một loại trước nay chưa có cảm giác truyền khắp toàn thân. Toàn bộ lưu xa hà, 800 dặm nước thủy, tính cả đáy sông kia hàng tỷ cụ trầm luân thi hải, tại thời khắc này đều thành thân thể của hắn kéo dài. Hắn năng lực rõ ràng nghe đến đáy sông mỗi một bộ thi hải nói nhỏ. Năng lực cảm thụ đến mỗi một giọt thủy hóa nghiệm, càng năng lực chúa tể chúng nó. Từ giờ trở đi, hắn đã trở thành mới nhược thủy chi chủ. Cá nhân phó bản đánh giá đang lại lần nữa diễn toán. Diễn toán hoàn tất, cá nhân đánh giá đề thăng SS, quy tắc cơ người, quốc vận điểm cống hiến 5000 điểm. Chương 32, tiên Phật phụ ta đỉnh. Chương 32, tiên Phật phụ ta đỉnh. Cùng một thời gian, liên tiếp hệ thống nhắc nhở tại toàn cầu hệ thống lây dễ ảm thông cáo bên trên điên cuồng soát màn hình. Đinh, chúc mừng tiên tuyển giả thổ quốc Trần Huyền lấy quy tắc thay thế thủ đoạn thành công cấp đồng thời bù đắp sang ngộ tĩnh chi tự sự thân phận. Cá nhân đánh giá SS, quy tắc cơ người, phó bản đánh giá SS, quốc vận điểm cống hiến 5000 điểm. Phần thưởng quốc vận thổ quốc đã cấp cho, quốc dân tinh thần tính bền dẻo mãi mãi để thăng 15. Phong phát sóng trực tiếp thổ quốc. Tại đã trải qua bị trảm thủ tuyệt vọng, ô nhiễm giá trị quỷ dị dâng lên mê man, cùng với toàn dân tham dự nhận biết tác chiến bi tráng sau đó, tất cả tâm tình bị đè nén, cũng tại thời khắc này hóa thành chưa từng có tiền lệ gieo họ. Thắng, chúng ta thắng a a a. Cái gì gọi hắn mẹ nó kinh hỉ. Huyền thần, vĩnh viễn thần. Ta tham dự. Ta vậy tham dự trận này kỳ tích. Ta kiêu ngạo. Ha 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 ha. Vừa nãy những kia trảo phúng chúng ta Quang Hoa quốc, sang quốc tôn từ đầu. Tại sao không gọi? Đến, ra đây đi hai bước. Đừng để ý đến bọn hắn, một đám tên hề nhảy nhót. Bọn hắn vĩnh viễn không cách nào lý giải chúng ta người thổ quốc đoàn kết lại lực lượng khủng bố cỡ nào. Đây là thuộc về chúng ta 14 tỷ người thắng lợi. Vô số thổ quốc khán giả, tại trước màn hình kích động đến rơi nước mắt. Bọn hắn không vẹn vẹn là người chứng kiến, càng là hơn người tham dự. Loại đó tự tay đem anh hùng của mình từ trên con đường tử vong kéo trở về, cộng đồng đúc thành thần thoại cảm giác tự hào cùng cảm giác thành tựu, là bất luận cái gì thắng lợi cũng không cách nào so sánh. Trên internet, trong nháy mắt bao phủ tại thổ quốc cư dân mạng mở mày mở mặt hoan lạc trong. Trạm nghiên cứu quái đàm thổ quốc, tối cao trung tâm chỉ huy. Tốt. Ngụy quốc đống một quyền nện trên bàn, cả người kích động đến toàn thân run rẩy. Ở đây tất cả chuyên gia, nhân viên công tác, tất cả đều tự động đứng dậy và phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Tiếng vỗ tay kéo dài không thôi, rất nhiều tóc trắng xóa lao chuyên gia, giờ phút này cũng nhịn không được xóa lên nhìn lệ. Quá khó khăn. Thổ quốc đang trách đàm giáng lâm về sau, đi được quá khó khăn. Mà bây giờ, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy ánh dạng đông. Chúng ta có phải hay không có một vị chân chính thần minh là hậu thuẫn? Một tên trẻ tuổi phân tích viên, âm thanh run rẩy, mang theo vô tận sùng bái cùng hướng tới. Đây chính là hoàn chỉnh sang ngộ tinh thân phận A. Là chân chính thần ma. Là cây du ký bên trong thần thoại nhân vật. Tất cả trung tâm chỉ huy cũng đắm chìm trong một loại gần như điên cuồng trong vui sướng. Nhưng mà, một mảnh vui mừng trong, chỉ có cao lão. Hắn nhìn chằm chằm màn hình, tấm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên không có chút nào vui mừng, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Hắn đem mừng như điên Ngụy Quốc Đống kéo đến một bên. "Tiểu Ngụy, đừng cao hứng quá sớm, ngươi nhìn xem nơi này." Ngụy Quốc Đống vẻ mặt khó hiểu, theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Màn hình dòng số liệu cuối cùng, Trần Huyền cá nhân thanh trạng thái trong, có một nhóm chướng mắt dữ liệu, bị tất cả mọi người theo bản năng mà không để ý đến. "Ô nhiễm trị, 101 cái không nhiều, không thiếu một cái hoàn mỹ số nguyên." "Cái này, điều này có ý vị gì?" Ngụy Quốc Đống ngây mẩn cả người. Cao lão từng chữ nói ra, từng chữ đều mang nặng và cân. "Chuyện này ý nghĩa là Trần Huyền có thể đã không còn là người. Hắn thành công cấp quy tắc, nhưng đại giới là hắn cũng đã trở thành quy tắc. Hắn hiện tại rất có thể là một cái khoác lên Trần Huyền áo ngoài, hành tẩu tại thế giới Tây Du hoàn toàn mới quỷ dị. Như vậy, đến tột cùng sẽ đem lại hậu quả gì? Ta không cách nào dự tính. Ngoại giới tất cả, Trần Huyền không thể nào biết được. Khi hắn lại lần nữa khống chế thân thể trong nháy mắt, toàn bộ thế giới tại trong cảm nhận của hắn đã hoàn toàn khác biệt. Hắn có hơi nghiêng đầu. Thế giới không còn là đơn thuần vật chất cấu thành. Hắn năng lực nhìn xem đến, Tôn Ngộ Không trong thân thể, một đoàn nóng nảy, nóng bỏng kim sắc đường cong đang điên cuồng phun trào, đó là bạo lực mỹ học mất kiểm soát quy tắc cụ tượng hóa. Trừ bát rơi đống kia thịt nhão bên trên, một cỗ màu đen, tản ra mùi hôi xương mù đang bốc lên, xoay quanh, đó là tập hợp dục vọng hủ lạn quy tắc bên ngoài thể hiện. Ngay cả kia tượng gỗ đường tăng, trên người cũng quấn quanh lấy một loại không phải hắc không phải bạch, xen vào nhân từ cùng giới luật ở giữa màu xám chứa nhân quả. Hắn không còn là một người đứng xem, hắn hiện tại là cùng chúng nó ngang hàng tồn tại. Hừ, Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng, liếc Trần Huyền một chút. Tâm mắt của nó tại Trần Huyền trên cổ kia quyển do chín khỏa đầu lâu tạo thành màu đen đường vân thượng dừng lại một cái chớp mắt, cặp kia ngang ngược thú đồng đôi mắt bên trong lại khó được có thêm một tia tán thành. Cuối cùng, có chút bộ dáng, Trần Huyền không có trả lời. Hắn chỉ là nhắc tới trong tay cái kia nặng đến 5,048 cân hàng yêu bảo trượng, đối với trước mặt hắc không thấy đáy nhược thủy, nhẹ nhàng điểm một cái. Xôn xao, kỳ tích xảy ra. Cái kia ngay cả lông hồng đều không thể nổi lên màu đen nước sông, lại chủ động hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái rộng lớn đường xá. Đáy sông, kia hàng tỷ cụ trầm luân 500 năm thi hải, sôi nổi nhược bộ, đệ thấp, dường như là khiêm tốn nhất thần tử, đang nên tiếp bọn hắn tân sinh quân vương. Trần Huyền cất bước, bước vào trong sông. Thỉnh kinh đoàn đội, bình yên qua sông. Quy tắc khống chế độ, Level 4 đạo lý đối nhân xử thế lực ảnh hưởng, Level 4 cá nhân bảng lần nữa đổi mới, hắn với cái thế giới này lý giải cùng can thiệp năng lực, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Nhưng lại tại sư đồ mấy người vừa mới đặt vào bờ bên kia đất cát lúc, bầu trời đột nhiên trở nên mờ nhạt, một cỗ không cách nào hình dung, hỗn hợp có vô thượng thần thánh cùng cực hạn mục nát khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống. Trong không khí nồng đậm đàn hương, gây mùi thi sú vị đan vào một chỗ, hình thành một loại khiến người ta buồn nôn quỷ dị khí tức. Một thân ảnh đang từ mờ nhạt chân trời chậm rãi xuất hiện. Đến rồi. Trong nguyên tắc, thu phục Sa Tăng về sau, tới trước điểm hóa, ban cho pháp danh, chập ngón tay lại dẫn sư đồ hội hợp, hẳn là Quan Âm Bồ Tát bên người Huệ Ngạn hành giả. Có thể, toàn câu phòng lấy dễ ảm. Dường như tất cả khán giả chỉ cần liếc về đạo thân ảnh kia mơ hồ một góc, trên người liền ngay lập tức xuất hiện quỷ dị biến hóa. Sang quốc, khán giả đang nhìn đến thân ảnh kia trong nấy mắt, hai mắt chảy xuống huyết lệ. Âu Liên, khán giả bắt đầu điên cuồng xé rách da của mình, dưới da có vô số côn trùng đang bò. Quốc gia khác, có trên da mọc ra con mắt, có huyết nhục hòa tan, càng nhiều người tinh thần thì xuất hiện dị thường. Các quốc gia bộ chỉ huy cũng loạn cả một đoàn. Mà thổ quốc bộ chỉ huy tại đưa ra cảnh cáo đồng thời, vậy khẩn cấp dùng vô số phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa màu đỏ báo bình luận, trong nháy mắt tiếp quản màn hình. Nhờ vào vừa mới đạt được 15 tinh thần tính bền dẻo tăng thêm, thổ quốc khán giả đầy quốc gia khác người, nhiều hơn không đủ 1 mili giây phản ứng thời gian. Đều cái nhìn này, để bọn hắn nhìn thấy đó là một tồn tại ra sao. Là nàng đến rồi. Huyền thần, đừng ngẩng đầu, tuyệt đối đừng nhìn thẳng nàng. Đó là cấm kỵ, là Quan Âm Bồ Tát. Mấy lần trước nàng xuất hiện, Sang quốc cùng Âu Liên Thiên tuyển giả chỉ là nhìn nàng một cái, ngay tại chỗ điên rồi, đem chính mình tươi sống xé nát. Đó là một tồn tại ra sao? Do vô số cổ và mèo, nhúc đích, còn chưa hoàn toàn người đã chết thể, dùng thi dầu đen bóng kim khâu cưỡng ép ghép lại khâu lại thành, cùng loại nô công bình thường trăm chân rắn thân thể. Chúng sinh tướng, mà ở kia khủng bố rắn đoạn trước nhất, lại treo lên một tấm hoàn mỹ không một tí vết, từ bi thương hại, không nhiễm một tia khói lửa nhân gian Quan Âm khuôn mặt. Thần thánh cùng ô uế, từ bi cùng tàn nhẫn, ở trên người nàng đạt đến rất vặn vẹo thống nhất. Một đôi trắng toát như ngọc, không nhiễm bụi bằng mũi chân, rơi vào Trần Huyền trước mặt trên đất cát. Theo nàng rơi xuống, từng đóa yêu dị, đỏ tươi như máu bị ngạn hoa, từ màu đen trong lòng đất đột nhiên chui ra, lấy một loại điên cuồng tư thế, trong nháy mắt bày khắp toàn bộ mặt đất. Két két. Tôn Ngộ Không toàn thân lông khỉ đứng đấy, nhe răng trợn mắt, vừa muốn giơ lên kim cô đồng. Tấm kia từ bi Quan Âm khuôn mặt, chỉ là nhàn nhạt liếc nó một chút. Oanh. Tôn Ngộ Không như bị sét đánh, lại bị gắng gượng định ngay tại chỗ, không cách nào động đậy mảy may. Chư bát giới thịt nhão loại thân thể run thành một đoàn, phát ra không như chư kêu thê lương kêu rên. Cuối cùng lại trực tiếp đem chính mình lại lần nữa phân giải thành bùn não, chui hồi trong đất. Trần Huyền trong lòng còi báo động mãnh liệt, hắn ngay lập tức thật sâu túi lầu xuống, vì một chân trên đất, đem hàng yêu bảo trượng nằm ngang ở trước người, làm ra một cái đối mặt thượng cấp thần phật lúc nên có khiêm tốn nhất, rất cung kính tư thế. Hắn không dám ngẩng đầu, hắn chỉ có thể nhìn thấy kia bộ thuần trang váy, cùng với tại dưới làn váy điên cuồng nở rộ màu máu bị ngạn hoa. Cố kia khổng lồ uy áp, nhường hắn cảm giác hô hấp đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Đúng lúc này, một tay, một đầu lạnh băng, mềm nhẵn, giống như dùng cấp cao nhất dương chi mỹ ngọc điêu khắc thành thủ, nhẹ nhàng, chậm rãi, mơn trớn đỉnh đầu của hắn. Cái tay này bắt đầu từ đầu ngón tay tách rời, hóa thành hai tay, nâng lên mặt của hắn, ép buộc hắn ngẩng đầu. Kia lạnh bớt, tinh tế tỉ mỉ đến không giống vật sống xúc cảm, nhường Trần Huyền trong đầu ầm vang một vang. Này xúc cảm, cực kỳ giống hắn ký ức chỗ sâu nhất, tại Lam Tinh lúc, tỉ tỉ vớt ve qua hắn gò má thủ. Chương 33, Quan Âm Kim Cô chương 33, Quan Âm Kim Cô ngài nâng lên Trần Huyền mặt, ép buộc hắn, từng chút một ngẩng đầu. Thời gian tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài. Mờ nhạt dưới bầu trời, màu máu bị ngạn hoa lan tràn một mảnh. Kia trăm chân rắn thân thể đứng im, còn có ngài trước người quỳ một gối xuống lấy bóng người, tạo thành toàn bộ bối cảnh. Hắn ngẩng đầu lên, cùng tấm kia khuôn mặt đối mặt. Đó là một tấm hết đẹp đến mức tận cùng Quan Âm khuôn mặt. Hoàn mỹ, lại trống rỗng. Trần Huyền đại não dường như đứng máy. Lý trí không ngừng nói cho hắn biết, trước mắt là cấm kỵ, là không thể diễn tả khủng bố quỷ dị. Có thể tình cảm dòng lũ lại làm cho hắn không cách nào tự điều khiển. Gương mặt này, kỳ thực cùng hắn trong trí nhớ dáng vẻ, không có nửa điểm chỗ tương tự. Nhưng ở cực hạn thác loạn dưới, quan âm cùng trong trí nhớ người từng chút một trùng hợp, một cái ý niệm trong đầu, không bị khống chế tại Trần Huyền trong đầu vang tạc. Tỷ tỷ. Ngay tại ý nghĩ này sinh ra nháy mắt, gió ngừng thổi, bị ngạn hoa chập chờn ngừng. Quan âm tấm kia hoàn mỹ không một tì vết từ bi khuôn mặt, không có bất kỳ biến hóa nào. Nâng lấy hắn gò má hai tay lại đột nhiên buộc chặt. Sắc ý, nghiêm nghị, giang giác, kịch liệt đau nhức cùng nghẹt thở cảm đồng thời vào tới. Thanh thúy tiếng sưng nức từ Trần Huyền chỗ cổ vang lên. Ngài muốn giết hắn? Cực hạn kịch liệt đau nhức trong nháy mắt xuyên qua toàn thân, ngược lại làm cho Trần Huyền trong nháy mắt từ tình cảm vòng xoáy trong tránh thoát. Hắn đồng tử đột nhiên rụt lại, điên cuồng dãy rủa. Nhưng tại hai tay trước mặt, hắn mới đạt được tất cả lực lượng, cũng nhỏ bé được một cười. Ngay tại tầm mắt của hắn sắp bị hắc ám thôn vệ trong nháy mắt, Đường Tăng không có dấu hiệu nào há miệng ra. Dừng. Luân xuất pháp ủy. Tất cả quy tắc đều bị một chữ này cưỡng ép sửa chữa, kia đủ để bóp nát tất cả lực lượng kinh khủng, lại thật sự im bặt mà dừng. Áp lực đống nhiên biến mất. Đường Tăng kia không hề phập phồng đờ đẫn âm thanh vang lên lần nữa. Người này là Bần Tăng Tây Hành Lộ thượng chỗ thu hạ ba đệ tử, Sa Ngộ Tĩnh, Thương Chi, Đoàn Đội Không Hải, Thỉnh Kinh, Không Thành. Cuối cùng bốn chữ, thật giống như ẩn chứa nào đó chi cao vô thượng pháp lệnh. Két két. Ầm ầm, quan âm kia trăm chân rắn loại thân hình khổng lồ, bắt đầu kịch liệt núp nhích cùng ma sát, cánh tay, đùi, thân thể điên cuồng va chạm, phát ra chói hài cạo xoa thanh. Ngài tấm kia từ bi gương mặt bên trên, sát ý cũng không tối lui. Tất cả mở nhạt thiên địa, cũng bởi vì ngài chần chờ mà sáng tối chập chờn, gần như tan vỡ. Chân huyền quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng Tăng Bảo. Đầu óc của hắn khôi phục thanh tỉnh về sau, tại sống sót sau hai nạn kịch liệt nhịp tim trong, tốc độ trước đó chưa từng có phi tốc vận chuyển. Chính mình lại bị sư phụ cứu được. Bị quy tắc một, làm ơn tất giữ gìn Thỉnh Kinh Đoàn Đội hài hòa cấp cứu. Trong khoảng điện quang hòa thạch, Trần Huyền nghĩ thông suốt tất cả. Tại sao tới không phải Huệ Ngạn hành giả, mà là Quan Âm bản tôn? Ngài không phải đến điểm hóa, càng không phải là đến chiêu an. Ngài là tới giết chính mình. Ngài là đến tịnh hóa chính mình cái này cấp thân phận bờ UG. Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay hành vi của mình tại có chút tồn tại trong mắt, xuất cách, đối lập cũng không kéo dài quá lâu. Bao phủ tại trên người Trần Huyền khủng bố sát ý, như thủy triều thối lui. Thỉnh Kinh lưu tiên cấp, không còn nghi ngờ gì nữa cao hơn tất cả. Ngài cái kia khổng lồ đầu lâu, chậm rãi tiến đến Trần Huyền trước mặt. Gần đến, Trần Huyền năng lực rõ ràng trông thấy ngài trên mặt mỗi một tấc hoàn mỹ không một tì vết da thịt hoa văn, tại hoa văn trong có vô số mặt người, năng lực ngửi được một cỗ hôn tạp hương hoa cùng thi dầu quỷ dị điểm hương. Sau đó, một cái bóng ánh ngón tay như ngọc, từ ngài trên mặt đưa ra ngoài, tại Trần Huyền mi tâm, nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ thấu xương lạnh băng trong nháy mắt xuyên qua linh hồn của hắn. Trần Huyền chỗ mi tâm, một điểm đỏ thắm chu sa nốt ruồi đột nhiên xuất hiện, yêu dị bắt mắt, dường như một giọt không bao giờ khô cạn huyết. Vậy vào thời khắc này, chuyện lạ quy tắc phân tích khí nhắc nhở bắn ra, cảnh cáo: người đã bị cao duy tồn tại quan âm vạn mẹo từ bi chúng sinh tướng đánh dấu hiệu quả một, quy tắc tọa độ hiệu quả thuyết minh, bất kể thân ngươi chỗ phó bản nơi nào, ngài đều có thể tùy thời định vị ngươi tồn tại. Đánh dấu hiệu quả hai, trạng thái máy theo dõi hiệu quả thuyết minh, ngươi bộ phận mấu chốt hành vi cùng trạng thái biến hóa, đem thời gian thực phản hồi rõ ràng nhớ nguyên. Chú thích: ngươi không cách nào đào thoát, ngài nhìn chăm chú, ngài đang nhìn ngươi. Một máy mắt, Trần Huyền khắp cả người phát lạnh, nhưng lại rất nhanh, ma quái thở phào nhẹ nhõm. Một giây sau, cái kia khổng lồ trăm chân rắn thân thể ầm vang giải thể, hóa thành nước vạn con mạn thiên phi vũ đỏ như máu hồ điệp, dung nhập mở nhạt chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Màu máu bị ngạn hoa cũng tận số khô héo. Trần Huyền hiểu rõ, cuối cùng hắn là mới sang Ngộ Tĩnh tồn tại, vẫn là bị ngầm đồng ý. Nhưng đại giới là hắn mang lên trên một bộ vô hình xiềng xích, dường như tôn ngộ không trên đầu kim cô. Đồng thời, hắn cũng đúng bên người sư phụ có toàn nhận thức mới. Đường Tăng, nguồn gốc quy tắc di động. Bản thân hắn có lẽ không có sức chiến đấu, nhưng ở cái này thế giới Tây Du quỷ dị trong, hắn tuyệt đối có địa vị vô cùng quan trọng. Trần Huyền đứng dậy, chuyển hướng Đường Tăng, môi động động, lại cuối cùng không thể phát ra âm thanh, nói lời cảm tạ. Có thể Đường Tăng sớm đã xoay người, nện bước cái kia vạn năm không đổi cứng ngắc nhịp chân, tiếp tục hướng phía tây phương tiến lên, giống như mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Trần Huyền phủ chính con mắt, trong lòng một điểm cuối cùng may mắn cũng theo đó mất diệt. Sư phụ bảo vệ chưa bao giờ là Trần Huyền, hắn bảo vệ vẻn vẹn là tam đồ đệ Sa Ngộ Tĩnh cái thân phận này hoàn chỉnh tính, là Thỉnh Kinh Đoàn Đội biên chế hoàn chỉnh tính. Chính mình đối với hắn mà nói, cùng cái đó hầu thi, cái đó đầu heo, không có gì khác nhau, đều là công cụ. Hắn yên lặng đi theo, lại lần nữa khơi mào gánh, về tới chính mình khuôn vác vị trí bên trên. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng bu lại, cặp kia thú đồng tại hắn mi tâm điểm này chu sa nốt rồi thượng nhìn lướt qua, cười hắc hắc, ý nghĩa không rõ. Ha ha, lão Sa, tiền đồ a, sao liền dám trêu chọc phải Bồ Tát? Chư bắt giới vậy từ trong đất lại lần nữa chui ra, biến trở về bãi kia thịt nhão dáng vẻ. Nó rời Trần Huyền xa xa, ôm mồm mà nói với Tôn Ngộ Không: hầu ca, hay là Sa sư đệ ngư hoa? Ta lão chư nhìn một chút cũng run chân. Trần Huyền giữ im lặng. Thân phận thành thật về sau, Tôn Ngộ Không như có như không dám thị biến mất, chư bắt giới vậy không còn coi hắn làm dự bị lương. Đoàn đội lần nữa lên đường, tất cả giống như cũng về tới quỹ đạo. Trần Huyền tâm niệm khẽ động, điều ra chính mình cá nhân bảng. Thiên tuyển giả, Trần Huyền sánh vai thân phận, sang Ngộ Tĩnh, tự sự quyền hành đã cướp, quy tắc khống chế độ, Lv4 đạo lý đối nhân xử thế lực ảnh hưởng, Lv4 vật phẩm, dục vọng hội quyền bị phong ấn trạng thái đặc thù, cao duy đánh dấu, từ bi chúng sinh tướng, hai hạng hoạch tâm năng lực cũng tăng lên. Nhìn lên tới, thu hoạch tương đối khá. Mãi đến khi hắn ánh mắt rơi vào cuối cùng một cột, ô nhiễm trị 100, Trần Huyền tiến lên bước chân, có chút dừng lại. Ánh mắt của hắn trong khoảnh khắc đó đọc lại: "Ta đi." Chương 34, trở về không được. Chương 34, trở về không được Sang Quốc. Chuyện lại trung tâm chỉ huy, một mớ hỗn độn, phá toái màn hình, ngã lật cà phê. Nhân viên y tế đang khiêng đi từng cố vặn bẹo thi thể, hoặc cho tinh thần tan vỡ nhân viên công tác tiêm vào cường hiệu thuốc an thần. Quan chỉ huy Mạ Cát Sùa sắc mặt âm trầm, nhìn thống kê báo cáo. Vẹn vẹn là quan âm dáng lâm kia mười mấy giây, dù là kịp thời xử lý, nhưng theo sơ bộ thống kê, Sang Quốc đều có vượt qua 1 triệu dân chúng vì nhìn thẳng cấm kỵ, mà bên đường điên cuồng lẫn nhau cắn xé, còn có gần 10 vạn người trực tiếp chết não. Cả nước phạm vi bên trong khủng hoảng đang thăng cấp. Âu Liên, Quang Hoa Quốc, Á Tam Quốc, toàn cầu các nơi dường như đều lên diễn đồng dạng nhân gian thảm kịch. Tướng quân, phó quan Johnson đi tới, âm thanh khô khốc: "Thủ quốc, linh thương vong." "Cái gì?" Mạ Cát Sùa đột nhiên ngẩng đầu, trong tay xì gà rớt xuống đất, tia lửa tung tóe. Dân chúng của bọn hắn đang nhìn đến hình tượng trong nháy mắt, đại não dường như sản sinh một tầng bình chướng vô hình, nhường quốc gia của bọn hắn thu được thời gian quý giá, trong nháy mắt tiếp quản trực tiếp hình tượng. Phút. Quốc dân tinh thần tính bền dẻo mãi mãi để thăng 15, những thứ này sống sót sau hai nạn các tinh anh, trong nháy mắt đã hiểu cái này ban thưởng chỗ lợi hại, trên mặt hiện ra khó mà ức chế đố kỵ, mà ghen tị cuối cùng là càng sâu sợ hãi. Bọn hắn không đồng dạng. Người thổ quốc đang trở thành một loại càng thích ứng cái này khủng bố thế giới mới tân nhân loại. Một vị hắc cung phái tới chiến lược cố vấn, mở miệng yếu ớt: "Nam nhân kia biến thành Sang Ngộ Tĩnh, chuyện này ý nghĩa là từ hôm nay trở đi, thổ quốc có thể có một vị hành tẩu ở nhân gian." "Thần, tướng quân, nghĩ kỹ như thế nào cùng tổng thống báo cáo trận này tan tác sao?" Mạ Cát Sùa sắc mặt tái đi, nhưng lập tức trong mắt của hắn lại bộc phát ra một loại bệnh trạng của nhiệt. "Không, người sai lầm rồi. Tan tác này vừa vặn đã chứng minh một chuyện khác. Chúng ta tất cả phân tích cũng sai lầm rồi. Chúng ta quá khứ một mực như là ở trên đế trong sòng bạc, đáng thương cầu nguyện xúc sắc đừng rơi vào trên đầu bình dân cờ bạc. Tiếp đó, chúng ta cuối cùng không thể lại bị động địa khẩn cầu sinh tồn. Chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Đi đoạn, đi đoạn. Bọn hắn năng lực đoạt một cái hòa thượng, chúng ta có thể đoạt một cái đại thiên sứ. Cái này đem là chiến tranh, là văn minh cuối cùng dân đấu." Tất cả mọi người hô hấp cũng bởi vì hắn diễn thuyết mà biến thành ồ ồ về phần Trần Huyền. Hắn đọc lên tên này, hắn đi tại phía trước, chặn con đường của chúng ta, hắn là chúng ta uy hiếp lớn nhất. "Không sai." Chiến lược cố vấn gật đầu phụ họa, trong mắt có lãnh quang, vì Sam vinh quang, vì nhân loại sau này, hắn nhất định phải bị thanh trừ. Mạ Cát Sùa chuyển hướng phó quan, ra lệnh: "Liên hệ đám kia thua đỏ mắt ra hỏa, nói cho bọn hắn, muốn đem thua trận thẻ đánh bạc thắng về, đều gia nhập chúng ta." Nhất đạo mã hóa liên hợp ám sát chỉ lệnh từ Sam quốc phát ra, nhanh chóng đạt được câu liên, Quang Hoa quốc nhiều cái quốc gia hưởng ứng. Một hồi nhằm vào Trần Huyền cắn giết cục, lặng yên bố trí. Thế giới Tây Du quỷ dị. Trần Huyền nhận được đến từ Ngụy quốc đồng tư nhân thông tin: "Trần Huyền, làm tốt lắm. Nhân dân cả nước đều vì ngươi kiêu ngạo." Ngụy quốc đồng âm thanh hoàn toàn như trước đây mà cởi mở, nói xong chuyện nhà vua, rất nhanh nét mặt ngưng trọng dị thường. Hắn đem các nước Lam Tinh dị động, lời ít mà ý nhiều báo cho biết: "Tiếp xuống ngươi phải có chuẩn bị. Bọn hắn lần sau rất có thể sẽ bất chấp đại giới, tại kế tiếp phó bản trong giải quyết hết ngươi. Ngươi bây giờ là tất cả quốc gia cái đinh trong mắt." "Ngụy thúc, ta biết rồi." Trần Huyền đáp lại bình tĩnh không lay động. Ngụy quốc đống trầm mặt một chút, cuối cùng dường như muốn hỏi cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn muốn hỏi: "Ngươi bây giờ đến cùng là cái gì?" "Ô nhiễm giá trị 100. Này đang trách đảng nghiên cứu tổng số dữ liệu trong, chưa bao giờ có. Rốt cuộc, vượt qua 80 liền đã nhất định tử vong. Có thể màn hình đầu kia Trần Huyền sống tiếp, suy luận rõ ràng, tư duy nhanh nhẹn, thậm chí đây trước kia nhìn càng bình thường." "Bình thường? Để ngươi dùng mình." Trần Huyền kiểu này dáng vẻ, ngược lại làm cho Ngụy quốc đống cảm thấy hàn ý. "Tóm lại, vạn sự cẩn thận." Thông tin kết thúc, Trần Huyền kiêm gánh, từng bước một đi theo một điêu loại đường tăng sau lưng. Những ngày này, hắn đã sớm lưu ý qua trạng thái của mình. Thân thể, giác quan, tư duy, ký ức đều vẫn là Trần Huyền. Nhưng thân thể nội tâm, xác thực nhiều chút ít những vật khác. Hắn có thể cảm giác được, cấu thành cỗ thân thể này không còn là huyết nục gân cốt, mà là từng đoạn lưu động tự sự cùng quy tắc. Chủ yếu nhất, một điểm, tại phó bản lưu xa hà sau khi kết thúc, trước mắt hắn đồng thời không có xuất hiện có phải trở về Lam Tinh tuyển hạng. Hắn dám khẳng định, coi như mình phía dưới lại thông quan từng cái phó bản, cái này tuyển hạng cũng sẽ không lại xuất hiện. Hắn trở về không được. Vĩnh viễn. Chỉnh đốn lúc, Trần Huyền mặt không thay đổi ngồi xuống, hai tay đỡ lấy đầu, nhẹ nhàng vặn một cái. Dường như vặn ra một cái bình xây nhẹ nhàng như vậy. Hắn đem đầu của mình hái xuống. Hắn bả đầu đặt ở trên đầu gối, một tay nâng đầu, tay kia ngón tay cắm vào trong đầu tóc, cẩn thận cắt tỉa. Cũng may không phải nguyên tắc cùng phim truyền hình trong loại đó nửa ngốc địa Trung Hải, hiện nay lượng tóc còn vô cùng rậm rạp. Quản lý đồng thời, đầu của hắn chuyển hướng một bên đang dùng ngón út ngoáy thai Tôn Ngộ Không. "Hầu ca, người cái kia tắm một cái, bọ chét cũng chạy đến tóc ta bên trong." Tôn Ngộ Không thử nhai răng, cho hắn một cái bóng lưng, không có phản ứng hắn. Đúng lúc này, phía trước hoang dã đường mòn bên trên, xuất hiện mấy điểm đen. Hấp điểm mở rộng, bọn hắn đều mặc chế thức tăng y liễu, cầm trong tay thiền trượng, đi lại tập tễn, nhưng ánh mắt lại lộ ra một cố không hợp nhau khôn khéo cùng ngân lệ. Là các nước Lam Tinh tiên tuyển giả. Một cái cầm đầu người da trắng, cạo lấy đầu trọc, mặc tăng bào, hắn ở đây đường tăng đứng yên trước mặt hành lễ, dùng một ngụm lưu loát tiếng Trung: "Thánh tăng, chúng ta chính là mộ danh mà đến sư đi chấn đất, nghe nói thánh tăng lòng mang đại hoài nguyện, sinh lòng ngưỡng mộ, nguyện đi theo thánh tăng, cùng nhau cầu pháp. Phía sau hắn mấy người cũng liền bận bịu phụ họa. Đúng vậy a thánh tăng, chúng ta đều là cùng đường cầu pháp giả. Cầu thánh tăng chứa chấp. Đường tăng trống rông con mắt nhìn xem hướng bọn hắn. Hồi lâu, hắn cứng ngắc gật gật đầu, coi như là ngầm cho phép những người này gia nhập. Hắc hắc. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng, khoe miệng toét ra một cái to lớn độ cong, dường như phát hiện gì rồi có hứng đồ chơi. Chư Bát Giới hưng phấn mà ngọ ngậy. Hắn thấy càng nhiều người vậy náo nhiệt, với lại đồ ăn càng nhiều. Trần Huyền đứng dậy, yên lặng đem đầu lâu an hồi trên cổ, còn tả hữu đi lòng vòng, bảo đảm an ổn. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí tại trước mắt hắn soát ra tin tức lưu. Thiên tuyển giả, Jack Anderson, Sang Quốc, thiên tuyển giả, Giả Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ, Quang Hoa Quốc, thiên tuyển giả, Sophia Ivanova, Bắc Quan Quốc. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tại con đường sau đó trong, không ngừng có mới sư đi chân đất từ mỗi cái phương hướng xuất hiện, tụ hợp vào đội ngũ. Bọn hắn nhìn qua cũng trải qua đặc thù tâm lý cùng huấn luyện thân thể. Cho dù đối mặt Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới quỷ dị hình thái, trong mắt tuy có sợ hãi, nhưng xa so với quá khứ những cái kia sụp đổ thiên tuyển giả chấn định rất nhiều. Thỉnh kinh đoàn đội quy mô, tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, đều từ sư đồ 4 người, kịch liệt mở rộng đến hơn 100 người. Ma quái nhất đi về phía Tây lữ hành đoàn như vậy thành hình. Trần Huyền từng lòng tốt mà đưa ra, để bọn hắn bước vào dục vọng hội quyển trong tranh né. Nhưng những ngày này từ người, tuyệt đại đa số cũng từ chối đề nghị này. Bọn hắn tình nguyện nơm nớp lo sợ đi ở bên ngoài. Thừa nhận tình thoảng bị Chư Bát Giới thịt nhau xúc tu cuốn đi một cái đồng bạn, phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm sau biến mất không còn tâm tích vận mệnh. Cũng không muốn bước vào Trần Huyền pháp bảo trong. Trần Huyền không nói gì thêm nữa. Hắn đón được những người này tâm tư. Bọn hắn phía sau quốc gia, tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy thổ quốc một mực xa xa dẫn trước. Bước vào hắn bức tranh, chẳng khác nào từ bỏ quyền chủ động. Ở lại bên ngoài, mặc dù nguy hiểm, nhưng như vậy mới có cơ hội. Đánh cược một lần. Đọ sức một cái sau vượt cái trước, đọ sức một cái gai cơ hội giết chính mình. Ngay tại chi này quỷ dị đội ngũ lại đi về phía trước vào vài dặm sau đó. Quanh mình núi hoang rừng vắng, cảnh sát đột biến. Phía trước lại đột nhiên xuất hiện một tòa cực điểm xa hoa to lớn trang viên. Nó đều như thế ngột mà đứng sừng sững ở âm trầm trong đồng hoang, mái quang đấu cùng, giường cột chạm trổ, cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau. To lớn môn biển bên trên, giống bay phượng múa mà biết, tứ thánh trang cơ hồ là cùng một thời gian, lạnh băng hệ thống nhắc nhở âm, tại toàn cầu tất cả phòng lợi dễ ảm đồng thời băng lên. Bê cấp phó bản mở ra, tứ thánh tả chạch kẹt. Trang viên kia hai phiến màu son cửa gỗ, từng chút một hướng vào phía trong mở ra, lộ ra một cái sâu không thấy đáy đen nhánh đường hành lang. Chương 35, tứ thánh tà trạch quy tắc chương 35, tứ thánh tà trạch quy tắc màn trời như là bị dội cho một chậu mặc, qua trong dây lát liền trầm xuống. Ầm ầm. Lôi đỉnh xé rách tầng mây, hạt mưa dần dần mở rộng, cuốn theo nồng đậm mùi tanh, bắt đầu đổ ập xuống mà rơi đậm. Hương vị kia, không giống sau cơn mưa bùn đất, càng giống là nhiều năm huyết tương hôi thối. Mưa to một chút ngăn cách tất cả đường núi. Núi hoang rừng vắng, chỉ có trước mắt tòa này quỷ dị tứ thánh trang có thể tránh mưa. Đúng lúc này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa trang viên. Đó là một người hầu, mặc một thân bụi bẩn đoàn đả, thân hình cong lưng. Ma quái nhất chính là trên mặt của nó không có miệng mũi thay mắt, dường như một đoàn màu trắng mị bát. Nó cứng ngắt đôi tay, trong tay nâng lấy một chồng ố vàng trăng giấy, coi như không thấy mưa to gió lớn, hướng về hơn trăm tên bị xối thành ướt xuống sư đi chân đất nhóm, dần dần phân phát. Trên giấy là tân khách cần biết. Quy tắc 1, lão phu nhân là trang viên duy nhất chủ nhân, cần phải tiếp nhận lão phu nhân tất cả sắp đặt, nhưng nếu yêu cầu cùng đường tăng mệnh lệnh của sư phụ xung đột, lấy đường tăng sư phụ làm chuẩn. Quy tắc 2, giờ hợi, muộn 9 điểm, về sau, tất cả mọi người nhất định phải lưu tại trong trang viên chỉ định phân phối khách phòng khu vực, bất kể nghe được bất kỳ thanh âm gì, không thể tự tiện rời phòng. Quy tắc 3, ba vị tiểu thư xinh đẹp hiếu khách, nhưng không thể nhìn thẳng vượt qua 3 giây, nhưng không nên tiếp nhận các nàng đơn độc, đêm khuya mời, càng không thể tiếp nhận các nàng âm thầm tặng cho bất luận cái gì vật phẩm. Quy tắc 4, trang viên cung cấp mỹ thực mời thỏa thích hưởng dụng. Nhưng nếu ăn vào vị thịt, lại hiện ra dị thường tiên sống trạng thái, mời lập tức đình chỉ dùng ăn, không nên thao tin. Quy tắc 5, nếu như nhìn thấy trong trang tượng Phật rơi lệ, lập tức tìm kiếm được Tôn Ngộ Không đồng thời bảo hắn biết. Chư Bát Giới có thể mời ngươi đi làm một số việc, mời cẩn thận quyết định có đáp ứng hay không. Quy tắc 6, nơi này toàn bộ là không có ngũ quan người hầu, mời không cần để ý, bọn hắn chỉ thích bị lãng quên. Quy tắc 7, mỗi ngày sáng sớm cần hướng lão phu nhân tình an, xác nhận ngài vẫn là được hoan nghênh khách nhân. Quy tắc 8, tại thí luyện chung kết trước đó, nhất định phải có người được chọn làm tế giả, lại không thể cự tuyệt lão phu nhân, còn lại người mới có thể bình yên rời đi. Cùng lúc đó, tất cả thiên tuyển giả trong tầm mắt cũng nhảy ra một cái nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ ẩn, tại quy tắc rằng cuộc sống suốt ngày là được thông quan phó bản. Nhiệm vụ ký hạn, bị một đoàn ô uế che đậy, ai cũng không biết là mấy ngày. Quy tắc đồng bộ biểu hiện tại Lam Tinh. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm, trong nháy mắt một mảnh vui mừng. B cấp phó bản, chỉ là B cấp. AOHMIGER. Đây là tiễn vấn đề. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng lại là S cấp đâu, mọi người không có phát hiện sao? Từ cái đó Trần Huyền xuất hiện, phó bản độ khó liền cùng ngồi hỏa tiễn giống nhau. Hiện tại cuối cùng bình thường. B cấp phó bản chết đi suất cực thấp, từng có qua toàn viên còn sống ghi chép. Mà Sang Quốc, Nhật Bất Lạc Quốc, Âu Liên các nước chiến lược bên trong trung tâm chỉ huy, vậy tràn ngập tương tự lạc quan tâm tình. Nhật Bất Lạc Quốc, một cái tóc vàng phân tích sư cùng đối diện quốc gia thông tin kích động cơ nằm đấm, các vị, đây là cơ hội tốt nhất. Trần Huyền vừa mới đã trải qua cường độ cao phó bản, hiện tại nhất định ở vào suy yếu kỳ. Sang Quốc, Quan chỉ huy Mạ Cát Sùa gật đầu, bắt đầu chỉ huy thiên tuyển giả.
Không sai.
Nghe. Giắc. Theo sát hắn, bắt trước hắn tất cả hành vi, trước bảo đảm sống sót. Khi hắn lỏng lẻo nhất chế lúc, có thể nếm thử xử lý hắn. Biến thành kế tiếp thế giới Tây Du thần. Cơ hội này, chúng ta nhất định phải bắt lấy. Thế giới Tây Du quỷ dị trong. Trang viên kia phiến màu son cửa lớn vẫn như cũ mở rộng ra, trong môn đen nhánh tĩnh mịch, ngoài cửa sấm sét vang dội. Giống hai thế giới. Thầy cho Đường Tăng, trừ bỏ Trần Huyền ngoại, đã dẫn đầu đi vào trang viên. Còn lại 115 tên tiên tuyển giả, cũng không dám ở lâu, sôi nổi cắn răng, tràn vào kia phiến xem xét đều chẳng lành cửa lớn. Trần Huyền thì một mực dừng ở cửa, hắn gọi lại một cái đang muốn đi theo vào, gương mặt non nớt người trẻ tuổi. Nô Khả Đảo. Hắn nghe được âm thanh, dừng bước, kích động quay đầu, Huyền Thần. Người bảo ta. Trên đường, hai người sớm đã có một ít quen biết. Bởi vì hắn, là mới lên cấp tiên tuyển giả thủ quốc. Chính mình cấp sang Ngộ Tĩnh thân phận về sau, đang trách đảm thế giới phán định trong, có thể đã không còn thuộc về làm tinh nhân loại. Do đó, lại bổ sung một cái người thổ quốc đi vào. Nô Khả Đào trong mắt, tràn đầy người trẻ tuổi đối với thần tượng cùng nhiệt sùng bái. Trần Huyền lại chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Nhìn hắn thanh tịnh lại ngu xuẩn ánh mắt, không cần hỏi cũng biết, đó là một ngay cả một lần phó bản đều không có trải qua người mới. Một cái thuần túy lính mới. Trần Huyền cảm giác vô cùng nhạy bén, năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, tòa trang viên này bên trong, sát thực tràn ngập một cô Phật môn khí tức. Nhưng, là hư tối, và mẹo, tràn đầy ác ý cùng dụ dỗ khí tức. Bước vào trang viên phạm vi, chẳng khác nào tiếp nhận rồi phó bản thí luyện còn muốn rời khỏi liền không khả năng. Ta cho ngươi một lựa chọn. Ta hiện tại có thể đem ngươi thu vào của ta trong bức tranh, an tâm ngủ mở giấc, đợi đến phó bản sau khi kết thúc lại đem ngươi thả ra, như vậy ngươi có thể còn sống sót, chẳng qua lần này phó bản, thủ quốc có thể biết không thu hoạch được gì. Có lẽ, ngươi cùng ta đi vào chung, không ai có thể bảo đảm ngươi sống qua cửa ải này, ngươi có thể biết chết được không có chút giá trị, nghị thông suốt lại trả lời. Nô Khả Đào mặt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn chăm chú mà nắm lấy nắm đấm. Ngắn ngủi do dự về sau, trong mắt của hắn giấy lên hỏa diễm. Huyền thần, ta từ chối. Ta tất nhiên trở thành thổ quốc thiên tuyển giả. Ta cũng nghĩ là thổ quốc thắng được tương lai. Với lại, ta có thể hướng ngài bảo đảm, ta tuyệt sẽ không cản trở. Cầu ngài, để cho ta cùng ngài kề vai chiến đấu. Lời của người tuổi trẻ mang theo được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Trần Huyền nhìn hắn, chỉ là khẽ gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Ngô Khả Đảo đi vào kia phiến sâu không thấy đáy hắc ám. Một cước bước vào, mưa gió im bặt mà dừng. Trang viên môn vẫn như cũ mở rộng ra. Phía sau là lôi minh mưa to âm thanh, trước người là tĩnh mịch đỉnh viện. Tôn Ngộ Không vừa tiến vào trang viên, đều có vẻ cực độ bực bội, vò đầu đứt hai, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Nơi này như có như không Phật quang, để nó thể nội nóng nảy quy tắc ngao ngoe muốn động. Chư bát giới thì hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Trong miệng nó phát ra mơ hồ không rõ lộc cục thanh. Hương. Còn có người phụ nữ mùi thơm. Cũng hương. Trước mắt trắng lệ, triệt để mê tâm hồn của nó. Đường Tăng vẫn như cũng là bộ kia tượng gỗ dáng vẻ, tuần hoàn theo nào đó cứng nhắc lễ tiết tiên tĩnh đứng ở trong đình viện, chờ đợi lấy chủ nhân xuất hiện. Rất nhanh, cái đó vô diện người hầu xuất hiện lần nữa, đối với mọi người xoay người, làm ra một cái mời tư thế, dẫn bọn hắn vòng qua hành lang, đi vào một chỗ đèn đuốc sáng trưng yến hội đại sảnh. Thịnh đại tiệc chào đón sớm đã chuẩn bị tốt. Thật dài trên bàn, sơn hào hải vị mỹ vị rực rỡ muôn màu, mùi thơm nước mũi, làm cho người muốn ăn tăng nhiều. Ánh mắt của Trần Huyền đảo qua những tia tinh mỹ thức ăn. Một bàn nướng đến vàng nóng xốp giòn ngư, trong mắt của nó, tựa hồ tại hắn nhìn sang lúc, cực nhẹ hơi mà chuyển giật mình. Một bàn mở ra, sắc thái tươi đẹp hoa quả, thịt quả trên nội bích, hiện đầy dày đặc nhỏ bé, đang núp nhích trứng trùng. Một chậu đun nhừ được mềm vô dụng khối thịt, nước canh nồng đậm, nhưng này cục thịt mặt ngoài còn đang ở có quy luật mà, rất nhỏ phập phồng, hình như đang hô hấp. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí thông tin tại Trần Huyền trước mắt bắn ra. Cảnh cáo: kiểm tra đến cao hoạt tính sinh mệnh nguồn ô nhiễm. Thì ra là thế. Những thức ăn này, chúng nó thân mình chính là sống. Chương 36, càng ăn càng nghiện. Chương 36, càng ăn càng nghiện. Tổng cộng 115 tên tiên tuyển giả, tăng thêm thầy trò được tăng, thể tụ tại đây tọa nội cảnh không lớn trong trang viên, lại không có nửa điểm chen chúc cảm giác. Vô diện người hầu mời mọi người trước ngồi vào vị trí, công bố lao phu nhân cùng ba vị tiểu thư sau đó liền đến. Thầy cho Đường Tăng trực tiếp tại chủ vị phụ cận ngồi xuống. Chư bát giới đống kia thịt nhau đẩy lên bàn, trực tiếp thu tính, trước mặt sơn hào hải vị thoáng qua liền giống một mảng lớn, ngấc. Sánh vai lão trang bàn tiệc còn hương. Tôn Nộ không chỉ là nhặt được mấy cái quả đào gặm, đối với đầy bàn nhúc nhích món ngon nhìn xem cũng không nhìn xem. Mà kia hơn trăm tên tiên tuyển giả, mặc dù sớm đã bụng đói kêu vang, lại không người dám động bữa. Quy tắc 4, trang viên cung cấp mỹ thực mời thỏa thích hưởng dụng. Nhưng ai dám động đến? Ai dám tin? Tầm mắt mọi người cuối cùng cũng hội tụ ở góc. Cái đó đem bạch long mã giao cho người hầu, vừa cẩn thận sắp đặt tốt hành lý thanh bảo tăng nhân, Trần Huyền. Hắn cuối cùng ái ngại mơn trớn chính mình cái kia ám trầm hàng yêu bảo trượng, đem nó dựa vào tường thăng bằng. Lập tức ngẩng đầu nhìn một chút trong đình viện tôn này to lớn kim vật. Tượng Phật dáng vẻ trang nghiêm, duy nhất quỷ dị chỗ là khoe miệng của nó lại treo lấy như có như không nụ cười quỷ quyệt. Nó không có rơi lệ. Làm xong đây hết thảy, Trần Huyền mới đi mời lại ở giữa, tại thầy trò Đường Tăng vị trí cuối ngồi xuống. Tại hơn 101 đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú, Trần Huyền thần sắc không có nửa phần bận sóng, trực tiếp cầm lấy tịch trước một đĩa tinh xảo liên hoa xúc giòn, đưa vào trong miệng. Giang giác. Thanh âm này chính là nhất đạo sáng tỏ tín hiệu. Trong đại sảnh căng cứng tới cực điểm bầu không khí, đột nhiên buông lỏng. Hắn ăn. Huyền thần ăn. Thuyết minh không sao hết. Chúng thiên tuyển người như được đại xá, sôi nổi phóng cảnh giác, riêng phần mình tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu động đũa. Một tên thiên tuyển giả kẹp lên một khối bánh quế, đưa vào trong miệng. Cực hạn mỹ vị trong nháy mắt tại vị giác thượng oanh tạc, tư vị năng lực rót vào linh hồn, để người thỏa mãn đến run rẩy. Nhưng lại tại hắn hưởng thụ hết mắt, đột nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không có dấu hiệu nào ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thanh âm kia cực nhỏ, người bên ngoài không thể nhận ra cảm giác. Hắn sợ tới mức khẽ run rẩy, kém chút đem trong miệng thứ gì đó nhổ ra. Những người còn lại cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ dừng lại. Nhưng này cô thơ ngọt lại bắt đầu ôm lấy đầu lưỡi của bọn hắn, căn bản không nỡ. Mùi vị thực sự quá mỹ diệu, không cách nào ngăn cản. Lại có người chần chờ, lần nữa cắn một ngụm nhỏ. A, hay là hét thảm một tiếng. Lần này, bọn hắn cuối cùng xác định, mỗi cắn một cái, thanh âm này rồi sẽ tại vang lên bên tai một lần. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều người từ chần chờ, đến không hề cố kỵ ăn như hổ đói, sắc mặt của bọn hắn quỷ dị chiều hồng. Dù thế, tất cả mọi người còn vẫn như cũ ghi nhớ lấy quy tắc 4, tận lực tránh đi những kia ăn thịt. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Trần Huyền lại kẹp lên một khối óng ánh, lúc ních thịt đồng pha đưa vào trong miệng lúc, một bộ phận người lần nữa bắt đầu dao động. Rất nhanh, bọn hắn liền cả gan, tham dò tính mà kẹp lên một miếng thịt. Vào miệng tan đi, hương khí nồng đậm. Đơn giản, so với cái kia thức ăn chay điểm tâm mỹ vị không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là bên thai kêu thảm, nghe càng thêm thê lương tuyệt vọng. Không sao, thịt này không có vị thịt. Ha ha, ta đã nói rồi, nơi này giả phu nhân ăn chay niệm vật, làm sao có khả năng để cho chúng ta ăn thịt. Ăn quá ngon. Đời ta chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon. Khủng hoảng triệt để tiêu tán. Tiến hội sành bầu không khí trong nháy mắt nhiệt liệt lên. Những thức ăn này không chỉ mỹ vị, để người càng ăn càng nghiện. Càng năng lực đuốt lên bọn hắn mấy ngày liên tiếp góp nhặt tất cả mọi mệnh, cùng sợ hãi của nội tâm. Bọn hắn vô tình hay cố ý xem nhẹ bên tai âm thanh. Chỉ cần không nhìn tới, không đi nghĩ, vậy liền cái gì cũng không có. Sang Quốc Thiên tuyển giả giác, một bên đem một khối gà nướng nhét vào trong miệng, vừa hướng đồng bạn nói nhỏ, nhìn thấy không? Cái đó người thổ quốc chính là sống công lược, hắn làm cái gì, chúng ta đi theo làm là được rồi. Thổ quốc, Thiên tuyển giả Ngô Khả Đào, giờ phút này vậy hổ đói bổ mồi loạn ướt. Hắn rất đói. Đúng lúc này, một cái bình tĩnh không lay động giọng nam, không có dấu hiệu nào vang lên. Chớ ăn quá nhiều. Ngô Khả Đào toàn thân cứng đờ, đũa tách mà rơi trên mặt đất. Hắn nhìn trộm nhìn về phía ghế chót Trần Huyền. Trần Huyền vẫn như cũ không nhanh không chậm ăn lấy, thậm chí không có hướng hắn nhìn bên này một chút. Trung quanh tiếng người huyên náo, ồn ào vô cùng. Hắn hoàn toàn không biết câu này nhắc nhở là như thế nào tinh chuẩn truyền đến chính mình trong tai. Hảo giác. Hắn chần chờ một lát, cuối cùng lựa chọn vô điều kiện tin tưởng. Ngô Khả Đào lại lần nữa nhặt lên đũa, hoàn toàn tuân theo Trần Huyền lời nói, không dám hoàn toàn không ăn, chỉ là thả chậm tốc độ, chậm rãi, một ngụm nhỏ mà nhấm nháp, mỗi một chiếc cũng nhai được cực nhỏ. Mọi người ở đây ăn đến sảng khoái lúc. Một hồi nữ tử tiếng cười duyên, nương theo lấy đối thoại, từ đèn đuốc sáng trưng nội đường ung dung truyền đến. Kia thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Có ta, lần này tân khách tụ tập, đều là đường xa mà đến thanh niên tài tuấn. Vi nương nhìn qua, từng cái căn cốt bất phàm, chính là ta cho các ngươi tỷ muội ba người, chọn tuyển giai tế thời cơ tốt ta. Theo sát phía sau, là mấy cái cô gái trẻ tuổi ngượng ngùng lại khó nén nhảy cẫng cười nói. Mẫu thân lại bắt chúng ta giễu cợt. Chỉ là không biết, vị địa trưởng lão chịu cam lòng. Lời nói tuy là từ chối, nhưng này cố không che giấu chút nào sung sướng tâm ý, chữ chữ đâm vào ở đây tất cả nam tính tiên tuyển giả tâm lý. Huyên áo, thoáng chốc an tính rất nhiều. Quy tắc bát, tại thí luyện chung kết trước đó, nhất định phải có người được chọn làm tế giả, lại không thể cự tuyệt lao phu nhân, còn lại người mới có thể bình yên rời đi. Điều quy tắc này, tại mỗi người trong đầu ầm vang gõ. Chuyện này ý nghĩa là, trong bọn họ, nhất định phải có một người trở thành tọa quỷ dị trang viên quan rể. Muốn vĩnh viễn ở tại chỗ này, cùng một cái không phải người quái vật thành hôn. Trong lúc nhất thời, tất cả nam tính tiên tuyển giả cũng cảm thấy thức ăn trong miệng không thơm. Mà kia 43 người nữ tính tiên tuyển giả thì không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, thậm chí có người trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Nhưng mà Lam Tinh phòng lấy dễ ảm bên trong lại sôi trào. Chờ một chút, biến thành con rể này không phải liền là cơ hội không? Đúng a, cái đó Trần Huyền chính là cướp xa tăng thân phận mới mạnh như vậy. Nếu như có thể trở thành nơi này con rể, tất nhiên cũng có thể đạt được một cái cường đại thân phận. Ông trời ơi, đây rõ ràng là cơ duyên to lớn. Về cấp phó bản, thấp mạo hiểm, cao hồi báo, này sóng nhất định phải cược. Thông qua báo bình luận nhắc nhở, trong trang viên thiên tuyển giả nhóm vậy trong nháy mắt tỉnh ngộ, nguyên bản sợ hãi nhanh chóng bị một cô nóng bỏng tham lam thay thế. Trong lúc nhất thời, không thiếu nam tính thiên tuyển giả cũng theo bản năng mà ưỡn thẳng sống lưng, sửa sang lại dung nhan. Đúng lúc này, nội đường rèm châu bị hai cái vô diện người hầu hướng hai bên kéo ra. Một vị thân mang lộng lẫy trang phục, khuôn mặt hiền hòa lao phu nhân, cầm trong tay quải trượng đầu rồng, tại người hầu nâng đỡ đi lại bình tĩnh đi ra. Nàng vừa xuất hiện, toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch, tất cả mọi người đình chỉ động tác, cung kính gục đầu xuống. Ánh mắt của Trần Huyền tại lão phụ nhân kia trên mặt khẽ quét mà qua. Gương mặt kia, bóng loáng được có thể so với sứ trắng, không có một tia nếp nhăn, bày biện ra một loại không phải người cảm nhận. Mà nàng cặp kia cái gọi là hiền lành trong ánh mắt, không có con ngươi, chỉ có bốn chậm rãi chuyển động, lẫn nhau trùng điệp quỷ dị vòng sáng. Trần Huyền đáy mắt bình tĩnh. Nguyên tắc tứ thánh thí thiền tâm trong, Lê Sơn lão mẫu từ đầu đến cuối đều là chủ đạo người, mong muốn chốt loạn, nàng tự nhiên là phá cục mấu chốt. Chư vị trưởng lão đường xa mà đến, một đường bất vả. Lão thân là nơi đây trang viên chủ nhân, họ Giả. Chiêu đãi không chủ đáo, mong rằng rộng lòng tha thứ. Giả phu nhân giọng nói ôn hòa êm hay, nụ cười ấm áp, có thể tầm mắt của nàng đảo qua mọi người lúc, lại mang theo một loại khiến người ta ngạt thở xem kỹ. Tất cả thiên tuyển giả cũng nín thở, không dám có nửa chữ coi nhẹ. Quy tắc 1, lão phu nhân là trang viên duy nhất chủ nhân, cần phải tiếp nhận lão phu nhân tất cả sắp đặt. Giả phu nhân ánh mắt rơi tại trên người Đường Tăng, Thánh Tăng là cao nhân đắc đạo, là ta trên làng quý khách. Lập tức chuyển hướng Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng Trần Huyền, ba vị trưởng lão thân thủ bất phàm, trong khoảng thời gian này, liền tạm làm hộ vệ, hộ ta trang viên thanh tịnh. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào kia hơn 100 tên tiên tuyển giả trên người. Nàng cười, về phần người còn lại, cũng tại ta trên làng an tâm ở lại, cùng ta mấy cái kia bất thành khí hải nhi cùng nhau luận pháp tham thiền. Trong trang nhân viên thiếu, không bằng cũng đừng làm cái gì sư phó. Liên Lam cần tập đi, phụ trách quét dọn đình viện, hầu hạ pháp sư chư vị, cũng coi là vì chính mình góp nhặt phúc báo. Lời vừa nói ra, thiên tuyển giả tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đến từ Bắc Quang Quốc Sophia đứng ra, nàng tính cách cương liệt, dấu không được thoại. Phu nhân, ta tiếp nhận ngài sắp đặt. Nàng cực lực duy trì lễ phép tâm điệu, nhưng xin hỏi, chúng ta đồng dạng là cầu pháp giả, vì sao muốn chúng ta đi làm nô bộc công việc? Trần Huyền, cái khác một ít đầu góc linh hoạt thiên tuyển giả đã bắt đầu như có điều suy nghĩ. Chương 37, khắp nơi bỏ loạn đéo thịt quái. Chương 37, khắp nơi bỏ loạn đéo thịt quái. Đối mặt Sophia chất vấn, giả phu nhân tấm kia sứ trắng loại trên mặt, ý cười ngược lại càng thêm ấm áp. Nàng không có toát ra một tơ một hào tức giận. Tất cả mọi người ở đây lại đều cảm nhận được thấy lạnh cả người theo xương sống leo lên trên. Bọn hắn bắt đầu phát giác không thích hợp. Giang giác, nhất đạo cực kỳ nhỏ, dường như là đổ sứ nước ra âm thanh, đột nhiên vang lên. Ngồi ở bên cạnh nàng một tên thiên tuyển giả ngạc nhiên trông thấy. Sophia kia mạch sắc khỏe mạnh trên da, đang từ khỏe mắt của nàng chỗ, đột nhiên xuất hiện nhất đạo giống mạng nhện màu trắng vết dạng. Vết dạng phía dưới không có huyết đủ, là một loại lạnh băng, tĩnh mịch đổ sứ cảm nhận. Vết dạng rất nhanh như vận sống loại, nhanh chóng hướng phía cổ của nàng lan tràn. Không, không, ta sai rồi. Phu nhân, Sophia cuối cùng phát giác được xảy ra trên người mình khác thường, tức độ sợ hai phía dưới, giọng nói trở nên bén nhọn. Quỷ dị sứ hóa quá trình, trong nháy mắt im bặt mà dừng, nhưng đã hiển hiện kia nhất đạo màu trắng vết dạng vĩnh viễn lưu tại trên mặt của nàng. Sophia run run ngón tay bút bê, cả sảnh đường tĩnh mịch. Quy tắc một chỗ kinh khủng, rõ ràng biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Cho dù chỉ là rất nhỏ chất vấn, cũng không được. Giả phu nhân thỏa mãn gật gật đầu. Nàng kia ôn hòa ánh mắt đảo qua toàn trường, tất cả thiên tuyển giả cũng ngay lập tức cúi đầu xuống, liền hô hấp cũng tận lực áp chế. Giả phu nhân quyền uy, như vậy xác lập. Tốt, không còn sớm sủa, cũng nên để cho ta ba cái kia bất thành khí hài nhi, ra đây cùng chư vị trưởng lao gặp nhau. Chân chân, ái ái, liên liên, đều đi ra đi. Vừa dứt lời, nội đường chỗ sâu, chuyển đến sột sột soạt soạt nhỏ bé tiếng vang. Rèm châu lắc lư. Mở nhạt đèn đuốc, đem tam đạo thân thể thức tha, đường con nguyện chuyển ảnh tử bắn ra tại vải mạnh bên trên, mỗi một cái động tác cũng tràn đầy khó nói lên lời hấp dẫn. Một máy mắt, tất cả nam tính tiên tuyển giả ánh mắt cũng trở nên nóng hổi, miệng đắng lưỡi khô. Mà lúc này, các nước Lam Tinh phòng lấy dễ ảm bên trong, báo bình luận vậy đã sớm xuất phong. Cơ mờ nở. Này ảnh tử. Tuyệt a. Này thật không lỗ. Hoa cô nương thích, thật lừa tốt. Ta đều muốn trở thành con rể của nàng. Quang hoa quốc gia mà mồ tổ cạ dụ ổ, vừa đem được. Chỉ có phòng phát sóng trực tiếp thổ quốc, khác thường một mảnh bình tĩnh. Không thích hợp, tứ thánh thí thiền tâm là khảo nghiệm, không phải thật sự tiễn lao bà. Trong này tuyệt đối có hô to. Với lại nguyên tắc trong Chư Bát Giới động phàm tâm, kết quả bị treo một đêm, căn bản không có ai thật sự trở thành con rể. Chúng ta không nắm chắc được, nhưng Trần Huyền Đại Lao khẳng định có đến, đường nội. Trong trang viên, một đám nam tính thiên tuyển giả có thể không quản được nhiều như vậy. Đúng a? Dạng này dáng vẻ, cho dù thật là quái vật lại như thế nào? Trong mắt bọn hắn, đồng bạn bên cạnh đã là trở thành lớn nhất đối thủ cạnh tranh, giữa lẫn nhau tràn ngập địch ý đến rồi. Trần Huyền vậy ngẩng đầu lên. Hắn đồng dạng đang chờ mong, nhưng cũng không phải là chờ mong cái gì diễm ngộ. Hắn hiểu rõ, Quan Âm Bồ Tát lại ở chỗ này lần nữa hiện thân. Lần trước tại bên bờ Lưu Sa Hà, mặc dù Quan Âm kèm chút lấy đi của mình mệnh, nhưng này nâng lên hắn gò má lúc lạnh băng xúc cảm, lại đem lại một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn quen thuộc. Hắn nghĩ xác nhận, cô kia cảm giác đến cùng có phải hay không ảo giác. Nhưng mà, rèm châu lắc lư, ba người kia là leo ra. Đúng, là bỏ. Cùng ngay tuyển đám người thấy rõ phía sau rèm thứ gì đó lúc, trong đại sảnh lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh, lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. Trên mặt bọn hắn đều có cực hạn sợ hãi. Vì, vậy căn bản không phải cái gì giai nhân tuyệt sắc, mà là ba cái trên mặt đất núp nít bò. Đứa bé to sát trạng quái vật, một người cầm đầu, to lớn không gì so sánh được đầu lâu dưới, trực tiếp kết nối lấy hơn ngàn đầu xíu xiu tái nhợt cánh tay, trong lòng bàn tay cắt trường một con mắt, cũng tại riêng phần mình xoay tít chuyển động, tò mò đánh giá cả sảnh đường tân khách. Này, chính là Quan Âm hóa thân chân chân. Cái thứ hai, là Văn Thủ hóa thân ái ái. Thân thể bao trùm lấy màu xanh lông dài, tứ chi khớp nối hoàn toàn đảo ngược và mẹo, mỗi lần di động cũng có rất nhỏ xương cốt sai chỗ thành. Cái cuối cùng, là Phổ Hiền hóa thân Liên Liên. Nó trường một cái tráng kiện bòi bòi, vòi voi cuối cùng như miệng giống nhau mở ra, nô ra sáu cái sâm bạch răng nanh. Lao thân bất hạnh, trung niên để tăng trọng, chỉ để lại này ba cái số khổ hài nhi. Bây giờ các nàng đều đã đến đợi gả niên kỷ, tuy nói không lên quốc sắc thiên hương, nhưng cũng coi như đoan trang, phẩm tính thuần lương. Làm sao trong trang cũng không thích hợp nam tử. Lao thân cũng không có bao nhiêu thời gian, muốn từ các vị chồng, vì ta này ba cái nữ nhi, chọn một giai tế, lưu tại nơi đây. Không biết vị kia vui lòng giúp người hoàn thành ước vọng. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trần Huyền, tự nhiên là cái thứ nhất rõ ràng từ chối. Lẩm bẩm, lẩm bẩm. Chư Bát Giới lại như trong nguyên tắc bình thường, phấn khởi hướng trước ngọ nghệ nó đống kia thịt nhau thân thể, đối với ba cái kia quái vật, nó không có chút nào ghét bỏ. Ta lão chư nguyện. Giới. Đường Tăng môi khẽ mở, một chữ phun ra. Chư Bát Giới trong nháy mắt định tại chỗ, lập tức bắt đầu như phát điên mà bẹo, quay cuồng, phát ra từng tiếng tê tâm liệt phế thống khổ rên rỉ. Còn lại thiên tuyển giả, càng là hơn không nói một lời. Rất nhanh. Mẹ. Một người tiếp một người thiên tuyển giả, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp ghé vào bàn bên cạnh nôn mửa liên tu. Phong Diệp Quốc thiên tuyển giả do bất tinh thần nhận kịch liệt xung kích, ô nhiễm giá trị 15. Thái Công Quốc thiên tuyển giả Bác Trang Ho nhìn thẳng cấm kỵ 3 giây, ô nhiễm giá trị 42. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở, nhờ mới vừa rồi còn đang điên cuồng soát màn hình các quốc gia phòng lấy dễ ảm khán giả, triệt để trầm mặc. Cái đồ chơi này, đừng nói cưới, căn bản không xuống tay được, vậy không thể đi xuống miệng a. Kia ba vị tiểu thư thấy tình cảnh này, không chút nào không buồn, ngược lại đối với mọi người sợ hãi phản ứng cực kỳ hưởng thụ, phát ra liên tiếp càng thêm vui sướng, cười khanh khách âm thanh, trong bữa tiệc linh xảo bỏ xuyên toa. Kén rể, bắt đầu. Bọn quái vật hướng phía các nam nhân bỏ tới. Trên mặt bọn họ viết đầy chán ghét cùng sợ hãi, theo bản năng mà giơ chân lên, lại xô đẩy lên đồng bạn bên cạnh. Ngươi đến. Không, ngươi đến. Vợ của ngươi. Có thể vừa tiếp xúc với chủ vị giả phu nhân kia ánh mắt lạnh như băng, tất cả mọi người lại mặt không còn chút máu mà phong chân, cứng tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, những kia nữ tính tiên tuyển giả nhóm chỉ để nhẹ nhàng thở ra. Chọn rể quả nhiên không có chúng ta chuyện gì. Đúng vậy, AB cấp phó bản nhìn tới thật không khó, chỉ cần không như cái đó Bắc Quang Quốc ngu xuẩn giống nhau tìm đường chết, có thể thoải mái chốt lọt. Lúc này, cái đó khắp cả người lông xanh ái đã bỏ tới Sam Quốc tiên tuyển giả giáp bên người. Nó ngừng lại, một đầu nghịch gấp tay nhẹ nhàng nắm kéo giáp ống quần, một cỗ dinh dính chân nước xúc cảm theo ống quần truyền đến. Giáp toàn thân cứng đờ. Trưởng lão, mùi trên người ngươi, ái rất thích. Nó ngẩng đầu lên, dùng một loại mê hoặc nhân tâm mỹ nhân giọng nói, phát ra mời. Bọn hắn đều không thích ta. Ngươi thích ta có đúng hay không? Thân thể của ngươi rất cường tráng, nhưng còn chưa đủ. Lưu lại, ta có thể để cho ngươi trở nên đây con khỉ kia càng mạnh. Nó chỉ một bên chính nhàn nhã vào đầu bức thai Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nghe vậy, hướng nó nhai răng. Chờ đến hội tản, ngươi đến hậu hoa viên tìm ta, chúng ta cùng nhau. Ngắm trăng nha. Một cái mắt, ánh mắt mọi người cũng tập trung vào giáp trên người. Giáp đầu góc trống rỗng. Đáp ứng nàng. Giáp. Đáp ứng nàng. Đây là mệnh lệnh. Nghĩ người nhà của ngươi, nghĩ quốc gia tương lai. Giáp, đây là ngươi số mệnh. Trung tâm chỉ huy quái đàm Sam Quốc bên trong, Mạc Cát Sủa tướng quân chính đối màn hình điên cuồng hống. Trần Huyền lúc này khỏe miệng treo lên tự rêu biên độ. Ngay tại vừa nãy, hắn cố nén khó chịu, sử dụng quy tắc cho phép 3 giây, gắt gao nhìn chằm chằm cái đó thiên thủ thiên nhãn chân chân. Hắn đang tìm kiếm bất luận cái gì một chỗ cùng tỷ tỷ tương tự dấu vết. Một cái theo thói quen tiểu động tác, một cái đặc biệt thủ thế, hoặc là kia trăm ngàn con nhãn cầu chuyển động lúc, hiện lộ ra nào đó độc hữu thần vận. Không có, cái gì cũng không có. Cái quái vật này, cùng tỷ tỷ của hắn, không liên hệ chút nào. Manh mối này đoạn mất. Vẻ thất vọng ở đấy lòng hắn sẽ qua. Lập tức, hắn thu hồi ánh mắt, đáy lòng lại không gợn sóng, bắt đầu phân tích cục diện trước mắt. Không người nói chuyện. Chủ vị giả phu nhân khuôn mặt vẫn như cũ không thay đổi, nhưng bao gồm Trần Huyền ở bên trong, tất cả mọi người có thể cảm giác được, quanh mình không khí lại lạnh mấy phần. Nàng không vui, đang tích xúc. Giác cuối cùng nuốt nước miếng một cái, gật đầu một cái. Được. Chương 38, Lặng Yên không tiếng động giảm quân số. Chương 38, Lặng Yên không tiếng động giảm quân số. Giác mặc dù đáp ứng, nhưng quy tắc ba cảnh cáo ở trong đầu hắn một chút tiếng vọng. Nhưng không nên tiếp nhận các nàng đơn độc, đêm khuya mời. Trong đầu hắn tốc độ ánh sáng, tự cho là tìm thấy một cái hoàn mỹ điều hòa phương án, do ta lại lần nữa phát khởi mới mời, không coi là tiếp nhận nàng mời. Hầu hoa viên gió lớn, không bằng trực tiếp đi gian phòng của ta, chúng ta có thể cùng nhau luận pháp tham thiền. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường tất cả tĩnh. Lập tức, vô số đạo hôn tạp bội phục, xem thường cùng ánh mắt quái dị, đồng loạt chầm chậm tại trên người giáp. Sang quốc người quả nhiên mở ra, khẩu vị thật nặng, loại quái vật này cũng dám đụng. Hướng giới tính thực sự là đặc biệt, nhất là đến từ A Tam quốc tiên tuyển giả. Chắp tay trước ngực, không ở thấp giọng tán thưởng một câu. Chủ vị, giả phu nhân không hề tức giận sứ trắng trên mặt, lần đầu nổi lên chân thực, không che giấu chút nào thưởng thức. Tốt, tốt, tốt. Nàng nói liên tục ba chữ tốt. Giờ hợi đã tới, tối nay đến hội liền đến đây đi. Nàng phất phất tay, mệnh lệnh chung quanh một mực lặng lặng đứng thẳng vô diện người hầu, dẫn dắt trước mọi người hướng riêng phần mình khách phòng. Thân phận chênh lệch, tại thời khắc này hiện lộ không bỏ sót. Hơn 100 tên cần tạm bị linh hướng trang viên trong góc rất rách nát ở bước sân nhỏ, hơn 10 người chen một gian phòng, mùi nấm mốc gây mũi. Bốn thầy cho Đường Tăng là quý khách cùng hộ vệ thì vào ở cùng chủ viện liền nhau phòng trên, đình viện rộng rãi, bày biện lịch sự tao nhã. Mà Giác thì tại mọi người hoặc hâm mộ hoặc thương hại nhìn chăm chú, bị cái đó khắp cả người lông xanh ái tự mình mang theo, đi về phía một tòa độc lập, đèn đuốc sáng trưng tinh xảo tú lâu. Tại chỗ ngã ba, Giác vẫn còn quay đầu, hướng phía đám người đắc ý phất phất tay. Thân tinh kia là người thắng quét quang, hắn ở đây chế rêu tất cả mọi người khiết đảm. Vô diện người hầu dẫn Trần Huyền mấy người đi về phía sân nhỏ bên kia. Trần Huyền dừng bước lại, đối với cần tạm cuối hàng cái đó run lẩy bẩy thân ảnh vẫy vẫy tay. Cần tạp viện quá chật, ngươi qua đây, cùng chúng ta cùng ở. Nô Khả Đào kinh hỉ, vội vàng thoát ly đội ngũ, chạy đến Trần Huyền bên cạnh. Bọn hắn trước khi đến phòng trên đường, gió đêm ấm lãnh, thổi đến dưới hiên đèn lồng chập chờn bất định, quang ảnh lay động. Trần Huyền bước chân bình ổn, đột nhiên mở miệng.
Ít người.
Nô Khả Đào sững sờ, vô thức ngắm nhìn một phía, trừ ra bọn hắn sư đồ mấy người, cũng không người bên ngoài.
Huyền thần, ngài là nói,
thượng yến hội lúc, cần tạm là 115 người. Vừa nãy phân phối căn phòng lúc, ta kiểm lại một chút. Giọng Trần Huyền không dậy nổi gợn sóng. Hiện tại, thừa 105 người, ít 10 người.
Nô Khả Đào tâm trong nháy mắt lạnh nửa đoạn.
Hắn kinh hãi hồi tưởng, lại hoàn toàn nhớ không nổi là ai không thấy vậy, bọn hắn là lúc nào, lại là như thế nào biến mất. Ở chỗ nào chàng quỷ dị trên yến hội, mỗi người cũng tự lo không xong, còn có người nào dư lực đi chú ý người khác?
Là
bởi vì ăn những vật kia sao?
Hắn run rẩy hỏi.
Trần Huyền bước chân không có ngừng.
Trải qua trong đình viện lúc, hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tôn này to lớn kim vật.
Tượng Phật vẫn như cũ treo lấy bộ kia làm người sợ hãi nụ cười quỷ quyệt, hai mắt nhắm nghiền,
không có rơi lệ,
không rõ ràng.
Trần Huyền lắc đầu, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn biến mất, còn chưa đủ lấy phát động tượng Phật cảnh cáo.
10 người kia chết, tại tòa trang viên này trong, thậm chí không tính là một kiện đáng giá chú ý chuyện.
Bọn hắn cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, bị xóa đi tồn tại, ngay cả một điểm bọt nước đều không có tràn ra.
Rất nhanh, một đoàn người cũng đã tới thuộc về bọn hắn sân nhỏ.
Vô Diện người hầu không người lui ra, dung nhập hắc ám.
Ngay tại chúng thiên tuyển người riêng phần mình bước vào căn phòng, cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng đóng kín trong nháy mắt.
Trong đình viện,
tôn này một mực nụ cười quỷ quyệt kim vật, không có dấu hiệu nào, từ đóng chặt nơi khóe mắt, chảy xuống hai hàng sền sệt huyết lệ.
Huyết lệ vô lượng, tại kim sắc trên gương mặt, lưu lại lưỡng đạo nhìn thấy mà giật mình màu đen quỷ đạo.
Một màn này, không người trông thấy.
Nô Khả Đào mới vừa vào phòng,
một cỗ hư thối tanh hôi ác phong liền đập vào mặt.
Một cái chân nhắn lưỡi dài bạch mã bắn ra, trực tiếp cuốn về phía Nô Khả Đào mặt.
Hắn bị Chư Bát Giới bất thình lình công kích sợ tới mức hồn phi phách tán, hai chân run như run rẩy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia lưỡi dài tại trên mặt mình, trên người liếm láp, cảm thụ lấy kia cạo xương xúc cảm.
Nhường ta lão Chư cắn một cái, đều một ngụm, giải thèm một chút.
Nhị sư minh,
Trần Huyền phóng hành lý, kịp thời kêu một tiếng.
Cái kia lưỡi dài đã dừng lại Nô Khả Đào cái cổ trước, Chư Bát Giới cực kỳ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là sợ hãi thu hồi, bất mãn bẹp lấy miệng.
Trần Huyền lần nữa giải thích, nhị sư minh, đây là của ta đồng hương, hạ miệng lưu tình.
Hắn dùng đồng hương cái từ này, là Ngô Khả Đào giao phó một cái bị hắn che chở tạm thời nhãn hiệu.
Đúng lúc này, một mực treo ngược tại trên xà nhà Tôn Ngộ Không, đột nhiên cười quái dị một tiếng, rồi ra móng vuốt, xa xa chỉ hướng Ngô Khả Đào phần bụng.
Hắc hắc, có thể ngươi này đồng hương trong bụng, dưỡng khá nhiều vật nhỏ, tiêm lão Tôn giúp hắn lấy ra đùa giỡn một chút.
Ngô Khả Đào còn chưa phản ứng,
trong bụng đột nhiên truyền đến một hồi phiên giang đạo hải kịch liệt đau nhức.
Cảnh cáo, tinh thần của ngươi chính gặp kéo dài ô nhiễm giá trị 5712.
Mẹ, hắn cũng nhịn không được nữa, cúi người, đối với mặt đất kịch liệt nôn mửa.
Không có thức ăn cặn bã,
chỉ có vô số màu trắng to mọng điên cuồng nhúc nhích xuống rồi hỗn hợp có dịch vị từ trong miệng hắn trong lỗ mũi phun ra ngoài, rất nhanh trên mặt đất chất lên nhúc nhích một đống nhỏ.
Những tia giỏi bỏ vừa rơi xuống đất liền tứ tán bò khai, sinh mệnh lực thịnh vượng đến đáng sợ.
Nô Khả Đào mặt trong nháy mắt thảm không còn nét người.
Nguyên lai chế biến tiệc những kia cực hạn mỹ vị, những kia vào miệng tan đi bánh ngọt khối thịt, bản chất lẽ nào là những vật này?
A,
hắn triệt để tan mỡ, giống như nổi điên dùng chân đi giẫm trên đất giỏi bỏ.
Nhưng vô luận hắn như thế nào giẫm, như thế nào ép,
những kia giỏi bỏ cho dù bị dẫm thành thịt nát, vẫn tại không biết mệt mỏi mà bò nhúc đích.
Chúng nó căn bản dẫm bất tử.
Đối mặt này khủng bố buồn nôn một màn, trong phòng ngoài ra ba vị lại không hề phản ứng.
Tôn Ngộ Không vẫn tại trên xà nhà vui cười, tựa hồ tại nhìn xem một hồi thú bị hí.
Chư Bát Giới thì hưng phấn mà lẻ lưỡi, đem trên mặt đất một ít leo xa giỏi bỏ cuốn vào trong miệng, ngay được rát băng rung động.
Mà Trần Huyền, hắn chỉ là ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Ngô Khả Đào.
Ngô Khả Đào động tác rốt cục cũng ngừng lại.
Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn Trần Huyền, nhìn lại phòng lịch dễ ảm phi tốc nhấp nhô nhắc nhở.
Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi.
Đối với ô nhiễm giá trị sớm đã 100 Trần Huyền mà nói,
những thứ này cái gọi là ô nhiễm với hắn mà nói, giống như là không.
Hắn ăn, đều thật chỉ là ăn bữa cơm,
mà chính mình cùng còn lại thiên tuyển giả ăn hết, lại là tại dùng huyết nhục nuôi nấng những thứ này kinh khủng ký sinh trùng.
Nô Khả Đào đã toàn thân sủi lơ, hắn ngồi liệt trên mặt đất, nhìn về phía cái đó duy nhất năng lực dựa vào thân ảnh.
Huyền
thần,
chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?
Trần Huyền đẩy trên sống mũi kính mắt,
hắn bình tĩnh nói cho Nô Khả Đào,
cái gì đều không cần làm.
Chờ,
vì đã có người phát động quy tắc.
Vừa dứt lời,
a,
một tiếng thê lương đến cực hạn kêu thảm, đột nhiên xé rách màn đêm, nhưng lại tại đạt đến đỉnh điểm trong nháy mắt, im bặt mà dừng.
Trần Huyền lại nhíu mày,
thanh âm này không phải hắn ngay từ đầu chỗ suy nghĩ rắc.
Chương 39, giáp diễm nộ.
Đen đuốc chập chờn tú lâu trong,
làm cái đó khắp cả người lông xanh quái vật tái ái thật sự đem rắc dẫn vào tòa này tinh xảo lầu nhỏ lúc,
hắn hối hận phát điên,
chỉ là muốn tại phòng lấy dễ ám vài tỷ khán giả trước mặt hoàn thành một cái xinh đẹp phá cục làm việc, bảo trụ chính mình mặt mũi mà thôi.
Ai có thể nghĩ tới, quái vật này lại thật sự tốt như vậy nói chuyện, còn trực tiếp đều dẫn hắn trở về phòng.
Lẽ nào quái vật vậy tinh một ngạn?
Trong phòng,
trưởng lão, mau tới đây nha.
Quái vật phát ra tiếng cười như chuông bạc, kêu kiều mị tận xương giọng nói, phối hợp nó vặn vẹo quỷ dị thân thể, đem lại một loại để người ra đầu tê dại khủng bố độ tương phản.
Nó dùng cả tay chân, dẫn đầu bò lên trên tấm kia phủ lên cẩm tú đệm chăn hoa lệ giường lớn, sau đó quay đầu lại, dùng một loại hài đồng loại thiên chân vô tà tư thế, yên lặng nhìn giáp.
Giáp hai chân như là rót chỉ, cứng tại chỗ.
Hắn hiện tại chỉ nghĩ đảo.
tùy tiện cái nào căn phòng đều được, cho dù là cùng đám kia bị trở thành cần tạp rác rưởi nhét chung một chỗ, vậy đây đợi ở chỗ này mạnh gấp trăm lần. Đều dưới hắn định quyết tâm, xoay người trong nháy mắt, sau lưng một cỗ cự lực đưa hắn hung hăng ngã nhào xuống đất. Ha ha ha. Tiếng cười ngay tại sau hai vang lên, gần trong căng tấc. Giáp Kinh Hãi quay đầu, trông thấy Ái Ái đã bỏ tới trên lưng hắn. Đối phương khớp nối nghịch chuyển tứ chi, dùng một loại khác thường góc độ đưa hắn gắt gao khóa tại mặt đất, giáp cảm giác hắn 1m9 cường tráng hình thể, đối mặt này giống như trẻ nít quái bất lúc, lại không cách nào động đậy mảy may. Một cỗ to lớn sợ hãi trong nháy mắt bao phủ hắn. Giáp không biết nghĩ tới điều gì, dưới hai tay ý thức gắt gao bắt lấy chính mình dây lưng quần. Cũng may, hắn trong dự đoán xấu nhất tình huống cũng không xảy ra. Cái gọi là luận pháp tham tiền so với kia càng khủng bố hơn. Giáp trợn mắt nhìn, Ái Ái trên người kia nồng đậm màu xanh lông dài, bắt đầu từng cây sống lại, chúng nó ngọ ngoại, từ quái vật trên da chốc ra, như vô số đầu có sự sống, thiết tuyến trùng, rơi đầy phía sau lưng của hắn. "Trưởng lão, ngươi thích Ái Ái, có đúng hay không?" Ái Ái giọng nói tràn đầy mê hoặc, nó đem tấm kia mọc đầy lông xanh mặt tiến đến giáp bên hai, ấm áp khí tức thổi lất phất. Tiếp lấy một giây sau, ngàn vạn bộ lông màu xanh phô thiên cái địa, không còn mềm mại, hung hăng đâm vào giáp làn da. "A a a a." Tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức nhường giáp tiếng kêu thảm thiết trực tiếp đổi giọng, tinh thần phòng tuyến nháy mắt tan vỡ. "Cảnh cáo, thiên tuyển giả giáp chính gặp không biết ô nhiễm. Ô nhiễm độ 29, 51 đang kịch liệt kéo lên." Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng. Những tia lông xanh đâm xuyên da của hắn, vào huyết nục của hắn, sau đó trong thân thể điền cuồng đi khắp, tinh chuẩn cuốn lên thể nội mỗi một cây mạch máu. Đây không phải là đơn thuần đau đớn, mà là một loại bị dị vật triệt để xâm chiếm, từ bên trong ra ngoài bị ăn hết cực hạn sợ hãi. Sang Quốc, chuyện lại trung tâm chỉ huy. To lớn trên màn hình, giáp bị bộ lông màu xanh triệt để bao trùm, dần dần nhìn không ra hình người khủng bố hình tượng, làm cho cả trung tâm chỉ huy tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phong Lấy Dễ Ảm Bão bình luận, từ ban đầu đối với giáp tán gái đại sư trêu chọc, trong nháy mắt biến thành cực hạn khủng hoảng cùng tan vỡ. Xịt. Này là thứ quỷ gì? Mau dừng lại. Giáp, ngươi cái này ngu xuẩn ngu xuẩn, ngươi cũng làm những gì? Xong rồi, lẽ nào ông trời của chúng ta tuyển người tại buổi chiều đầu tiên liền phải chết? Ổn định. Giáp, cho ta ổn định tinh thần của ngươi, nghĩ vinh quang của ngươi, nghĩ ngươi đại biểu sang quốc. Quan chỉ huy mạ cả sủa hai mắt xích hồng, ấn lại máy truyền tin điên cuồng hống, nước bọt dường như phun ở trên màn ảnh. Chỉ cần chịu đựng được, quốc hội sẽ cho ngươi thủ hấn. Ngươi là quốc gia anh hùng. Đây là mệnh lệnh. Nghe hiểu không? Trên màn hình người không lúc đích. Lúc này, đủ rồi, mạ cả sủa thượng tướng, đừng như cái thằng hề giống nhau trên nhảy dưới tránh. Một thanh âm lạnh lùng ngắt lời hắn. Chiến lược cố vấn kỳ xỉ chờ, chậm rãi đứng dậy, chỉnh lý một chút cà vạt của mình. Ngươi vinh quang chiến lược đã liên tục mấy lần xuất hiện trọng đại sai lầm. Từ Lưu Sa Hà toàn quân bị diện, đến lần này ngu xuẩn cấp tiến hành động. Sự thật chứng minh, ngươi đã không xứng tiếp tục ngồi ở quan chỉ huy này vị trí. Mạ Cát Sủa đột nhiên xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Xỉn Trở, ngươi câm miệng. Sủa đút. Kỳ Xỉn Trở ánh mắt lạnh lẽo, không sợ hai chút nào nhìn thẳng hắn, ta sẽ cân nhắc hướng Hắc Cung đưa ra báo cáo, thân thỉnh bỏ cũ thay mới chức vụ của ngươi. Sang Quốc, không thể lại vì ngươi ngu xuẩn giấy tính tiền. Mạ Cát Sủa hống trở nên trầm mặc. Hắn xuôi ở bên người thủ, lặng yên sờ về phía bên hông cái kia thanh quần súng lục bắn súng. Cùng lúc đó, trang viên góc, rất rách nát ở góc sân nhỏ. Gần trăm tên bị chia làm cần tạm thiên tuyển giả, bị nhét vào mấy chục ở giữa giường ghép trong, trong không khí tràn ngập mùi nấm mốc cùng mồ hôi bẩn. Địa phương quỷ quái này như thế nào ở người? Có người thấp giọng phàn nàn, dựa vào cái gì cái đó rất có thể ở tù lâu? Còn có mỹ nhân cùng. Thỏa mãn đi. Bên cạnh một thanh âm yếu ớt truyền đến, chí ít nơi này có thể ngủ cái ăn giấc, trước đó màn trời chiếu đất, bị những quái vật kia trong bóng đêm rình mò thời gian. Đời ta đều không muốn lại nhớ lại. Những lời này khiến cho rất nhiều người cộng hưởng. So với trực diện bên ngoài những kia không thể diễn tả khủng bố, nơi này dơ giấy bẩn thỉu, dường như cũng không phải là không thể tiếp nhận. Các ngươi nói, cái đó giả phu nhân đem chúng ta chia làm đủ loại khác biệt, còn muốn chúng ta quét dọn định viện, rốt cuộc là ý gì? Còn có thể có ý gì? Chính là coi chúng ta là thành rác thải nhìn xem chứ sao? Trong góc, Sophie ạ vớt ve trên mặt mình kia xấu xí đồ sứ vết dạng, hoán độc mở miệng, một cái quái vật một câu, liền đem chúng ta đánh thành đê tiện nô bộc. Tiểu này không bình đẳng đối đãi, nhưng nàng cảm thấy quất đủ. Tâm mắt của nàng đảo qua căn phòng, chú ý tới đến từ quang hoa quốc thiên tuyển giả, dạ mạ mổ tổ cạ dụng ổ, chính đứng ngồi không yên, tấp nập nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, một bộ chờ mong dáng vẻ. Uy, ngươi đang bảo ai? Dạ mạ mổ tổ cạ rủ ổ đột nhiên lắc một cái, liền vội vàng lắc đầu, không, không có. Nói xong, hắn liền đem đầu đang phát tán ra mùi nấm mốc cái chăn trong chôn được càng sâu. Trong phòng tiếng thảo luận dần dần lắng lại, tiếng ngay rất nhanh hết đợt này đến đợt khác. Sân nhỏ triệt để lâm vào yên lặng. Đúng lúc này, đùng, đùng đông. Ngoài cửa phòng, đột nhiên vang lên rõ ràng tiếng gõ cửa. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, không lớn, lại tinh chuẩn truyền vào dạ mạ mổ tổ cạ rủ ổ trong tai. Dạ mạ mổ tổ, là ta, mở cửa nhanh. Là giọng giáp. Dạ mạ mổ tổ cạ rủ ô mở choáng mắt, từ chăn đệm nằm dưới đất ngồi dậy, mừng như điên dường như muốn theo trong lồng ngực tràn ra tới. Hắn cùng giáp tại chiến yến tiệc sớm đã giao ước. Một sáng giáp từ Ái Ái chỗ nào đạt được lực lượng cường đại, đều ngay lập tức liên thủ, thừa dịp bóng đêm ám sát cái đó tất cả thiên tuyển giả trong uy hiếp lớn nhất, Trần Huyền. Hắn đến. Hắn thành công. Dạ mạ mổ tổ cạ rủ ô kích động bò dậy, rón rén mà sờ đến trước cửa, đưa tay liền chuẩn bị kéo cửa ra cái chốt. Nhưng hắn tay tại chạm đến lạnh băng chốt cửa nháy mắt, lại dừng lại. Không biết làm tại sao, trong đầu của hắn toát ra cái kia quy tắc. Quy tắc 2, giờ hợi, muộn 9 điểm, về sau, tất cả mọi người nhất định phải lưu tại trong trang viên chỉ định phân phối khách phòng khu vực, bất kể nghe được bất kỳ thanh âm gì, không thể tự tiện rời phòng. Phía sau lưng trang phục, trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn cách thật mỏng cửa gỗ, run rẩy, dùng thanh âm cực thấp chất vấn. "Zắc, ngươi là như thế nào ra tới?" Chương 40, đêm khuya đừng mở cửa chương 40, đêm khuya đừng mở cửa ngoài cửa, giọng Zắc, lúc này lộ ra một cỗ không đè nén được phấn khởi cùng không kiên nhẫn. "Đừng lề mề, Dã Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ tiên sinh, ta thật sự lấy được lực lượng. Đây trong tưởng tượng càng mạnh. Ngươi còn đang chờ cái gì?" Lại do dự xuống dưới, thiên đô muốn sáng lên. Dã Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ trái tim nổi chống loại cuồng loạn. Lực lượng, đây cũng chính là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Thế nhưng, được rồi, người thằng ngu này, dường như vì bỏ đi hắn cuối cùng lo nghĩ, ngoài cửa vang lên một hồi vô cùng có quy luật tiếng đánh. Đông đông đông, thùng thùng. Không hay xảy ra. Đây là hắn cùng dắt tại chiến yến tiệc thì thầm quyết định ám hiệu. Chỉ có bọn hắn biết được, dùng cho tại ám sát Trần Huyền hành động bên trong, xác nhận lẫn nhau thân phận. Ngoài cửa, còn truyền đến mấy người khác đệ thấp tiếng thúc giục, có vẻ ồn ào đội vàng. Lần này tin chưa? Đừng lề mề. Ngươi nghe được tiếng kêu thảm thiết rồi sao? Cái đó Trần Huyền nếu như bị bừng tỉnh, chúng ta đều thất bại trong gang tấc. Đúng rồi. Năng lực cầm tới chỗ tốt, mọi người chia đều. Một mình ngươi ở bên trong sủa cái gì? Mẹ nhà hắn, nếu không mở cửa lão tử chính mình đi làm. Công đầu đều không có ngươi phần. A, quốc gia của ngươi thực sự là đến rồi một kẻ hèn nhát. Một cỗ nhiệt huyết bay thẳng ra mà mô tổ cạ dù ổ đỉnh đầu. Tài phú, lực lượng, địa vị, tất cả chỗ tốt, tựa hồ cũng tại đây cánh cửa sau. Hắn không do dự nữa, một cái kéo cửa ra cái chốt. Kết. Trên mặt hắn mừng như điên, tại mở cửa trong nháy mắt ngưng kết. Đứng ngoài cửa, căn bản không phải rắc, cũng không phải bất kỳ một cái nào thiên tuyển giả. Tại dạ mạ mồ tổ cạ rủ ổ có lại nhanh chóng trong ánh mắt. Một cái vô diện nhân, lặng lặng đứng lặng. Nó mặt kia đoàn trên mặt, giờ phút này đang từ đỉnh đầu đến cái cằm, im lặng vỡ ra nhất đạo sâu không thấy đáy thẳng đứng khẽ hở, ở trong đó phảng phất có năng lực thôn phệ tất cả quang tuyến hắc ám. Dạ mạ mồ tổ cạ rủ ổ hoảng sợ, ở trong cổ họng. Hắn từng chút một lui về gian phòng bên trong, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta không có ra ngoài, không có ra ngoài. Đạo kia quỷ dị thân ảnh vẫn như cũ đứng ở ngoài cửa. Một giây sau, mấy chục đầu lẫn nhau giao thoa trắng xanh cánh tay, vô thanh vô tức xâm nhập căn phòng. Một tiếng ngắn ngủi đến cực hạn kêu thảm. Đúng lúc này, là huyết nhục bị quấy, xương cốt bị bẻ gãy đôn đốt thanh. Gian phòng bên trong, bao gồm Dã Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ ở bên trong năm tên thiên tuyển giả, tại không đến một giây bên trong, bị những kia cùng giải cánh tay triệt để tách rời, lôi kéo, vỏ nát. Huyết dịch như suối phun loại tung tóe đầy vách tường, vỡ vụn tạng khí khối thịt phủ kín tất cả chăn đệm nằm dưới đất. Quái vật kia ở ngoài cửa đứng yên, như là đang thưởng thức kiệt tác của mình. Sau đó, nó trên mặt khe hở lần nữa khép lại, khôi phục bóng loáng bộ dáng, lại đặt cửa phòng nhẹ nhàng mang lên. Tất cả quay về tĩnh mịch. Phòng trên, Trần Huyền gian phòng bên trong. A, một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ trang viên khác nhau góc đồng thời vang lên, lại tại trèo đến đỉnh điểm sau bị cưỡng ép cắt đứt, im bặt mà dừng. Nhìn tú lâu phương hướng, một mực không có động tĩnh. Trần Huyền trong lòng về kén dễ tức tử phán đoán ban đầu bị lật đổ. Hồi tưởng lại giả phu nhân câu kia chọn tuyển giai tế cùng với trước đó kia ba vị tiểu thư ý vị sâu xa ngôn ngữ, biến thành con rể, chẳng lẽ không phải một loại tử vong cả bấy, mà là đường tắt. Trần Huyền trên mặt hiện lên một tia ý động. Nếu như mình tiếp đó, có thể trở thành trong đó một vị tiểu thư tế giả. Nhưng ý nghĩ này chỉ tồn tại không đến nửa giây, liền bị chính hắn bóc tắt. Mạo hiểm quá cao. Tiếp nhận rồi con rể thân phận, vô cùng có khả năng cùng chính mình vất vả sánh vai đến nay sang ngộ tính thân phận, sinh ra trí mạng quy tắc xung đột, càng đừng đề cập này phía sau còn ẩn giấu đi bị giả phu nhân triệt để khống chế to lớn mạo hiểm. Con đường này, không thể đi. Thứ năm âm thanh, có năm người chết rồi. Ngồi liệt trên mặt đất Ngô Khả Đạo, mỗi một lần kêu thảm vang lên, đều bị thân thể hắn run lợi hại hơn một phần. Đừng đếm, ngươi tính sai lầm rồi. Ngô Khả Đạo mờ mịt ngẩng đầu, môi run rẩy, a. Những kêu thảm, ít nhất là 5-6 người âm thanh tại cùng trong chớp mắt ở giữa được gấp thêm ở cùng nhau, cho nên nghe tới ngắn ngủi. Thực chất mỗi một lần, chết đều là một cả phòng người. Trần Huyền lời nói, nhường Ngô Khả Đạo sắc mặt nổi lên cho tàn. Vừa dứt lời, lại hét thảm một tiếng càng thêm rõ ràng truyền đến, ngay tại cách đó không xa. Lần này, Ngô Khả Đạo không biết ở đâu ra dũng khí, lộn nhào mà tiến đến dây dán cửa sổ lỗ rách trước, há miệng run rẩy hướng ra ngoài nhìn trộm. Chỉ một chút, hắn trong dạ dày lần nữa quần quật đi lên. Hắn ngạc nhiên nhìn thấy, mấy cái thiên tuyển giả xương cốt huyết nhục bị cưỡng ép quấn quýt lấy nhau, dường như mấy đầu bị người chết mệnh vặn qua khăn lông ướt, sau đó bị tiện tay ném đi ra. Những kia nhìn không ra hình người viên thịt ngay tại trước mắt hắn, lan lông lốc cút tiến đỉnh viện trong bóng tối, không tiếng thở nữa. Lại một cái phòng, trong nháy mắt mà diệt. Nô Khả Đào quay đầu nhìn về phía Trần Huyền, trong thanh âm mang tới giọng nghẹn nào. Huyền thần, một đêm chết rồi nhanh 20 người. Cái này làm sao có khả năng là B cấp phó bản? S cấp vậy không gì hơn cái này đi. Phòng phát sóng trực tiếp Lam Tinh bên trong, người xem tâm vậy chìm đến đáy cốc. Nay tỷ lệ tử vong, xác thực đã vượt xa bọn hắn đối với B cấp phó bản nhận biết. Trần Huyền chỉ là nhìn thoáng qua trên xà nhà. Con khỉ kia chính ngồi xếp bằng, hai cái móng nuốt nâng má, có chút hăng hái nhìn bên ngoài, dường như đang đợi cái gì. Không, là cái này B cấp phó bản. Trần Huyền mở miệng, vì 8 đầu quy tắc trong đó có 4 đầu sớm đã cấp ra sinh lộ. Nô Khả Đào ngây ngẩn cả người. Quy tắc 1, lão phu nhân là trang viên duy nhất chủ nhân, cần phải tiếp nhận lão phu nhân tất cả sắp đặt. Quy tắc 2, giờ hợi về sau, không thể tự tiện rời phòng. Quy tắc 3, ba vị tiểu thư xinh đẹp hiếu khách. Giọng Trần Huyền không nhanh không chậm, lần lượt đọc lên. Ba con này, chỉ cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, có thể bảo đảm cơ bản nhất sinh tồn. Nhưng luôn luôn có ngu xuẩn, muốn đi xúc phạm. Nhưng không cần gấp, bọn hắn còn có một đầu cuối cùng sinh lộ. Nô Khả Đào trong nháy mắt nghĩ đến quy tắc 5. Quy tắc 5, nếu như nhìn thấy trong trang tượng Phật rơi lệ, lập tức tìm kiếm được Tôn Ngộ Không đồng thời bảo hắn biết. Tượng Phật rơi lệ là nào đó nguy hiểm bị phát động tín hiệu. Trần Huyền nói, mà điều quy tắc này càng là hơn trắng ra cấp ra biện pháp giải quyết. Gặp được nguy hiểm, trực tiếp tới tìm Tôn Ngộ Không là được. Bên ngoài lần nữa tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng gió, thổi đến dây dán cửa sổ phần phật rung động. Trần Huyền đã chuẩn bị nghỉ ngơi, đi đến bồn rửa mặt đỡ trước, đem khăn mặt xuyên vào trong nước, lập tức vắt khô, chậm rãi xoa xoa mặt. Hắn nhìn đồng thau trong chậu phản chiếu ra chính mình mơ hồ mặt, im lặng. Huyền thần, kia tại cần tạm trong nội viện sát nhân quái vật, nó sẽ tới sao? Ta đến bây giờ đều không có trông thấy vật kia đến tuột cùng dáng dấp ra sao. Giọng Nô Khả Đảo run rẩy. Sẽ không. Trần Huyền vô cùng khẳng định âm thanh từ bồn đỡ bên ấy truyền đến, hắn không quay đầu lại. Chúng ta ở là phòng trên, đây là hộ vệ thân phận đặc quyền. Cùng cần tạp viện những ngày kia từ người, căn bản nhất khác nhau ở chỗ này. Giả phu nhân sắp đặt, từ vừa mới bắt đầu liền quyết định phần lớn người sinh tử. Hắn phóng khăn mặt, tiếp tục nói, về phần Đường Tăng sư phụ, hắn là khách quý thuộc về cao nhất thân phận, cho nên ở tại một chỗ khác càng cao cấp phòng trên, sẽ chỉ so với chúng ta nơi này an toàn hơn. Tứ thánh trang thân phận đẳng cấp, khách quý hộ vệ cần tạp. Thì ra là thế. Ngay tại Ngô Khả Đào thể hồ quán đỉnh, trong lòng đối với Trần Huyền kính ngưỡng đặt đến đỉnh phong lúc, giọng Trần Huyền đột nhiên vang lên lần nữa, sâu kín, hình như đến từ thế giới khác. Ngô Khả Đào, trong mắt ngươi, ta tính là cái gì? Ngô Khả Đào lấy lại tinh thần, vô thức ngẩng đầu, không cần nghĩ ngợi thốt ra, Huyền thần, ngài đương nhiên là chúng ta anh. Tiếng nói của hắn im bặt mà dừng. Hắn ngơ ngác nhìn Trần Huyền. Trần Huyền phía sau lưng còn đối với chính mình. Có thể cái đầu kia, lại chẳng biết lúc nào đã chuyển 180 độ, gắt gao nhìn hắn. Trên gương mặt kia không có bất kỳ cái gì nét mặt. Một đôi mắt chỗ sâu, lại lộ ra một cỗ để người cảm thấy e ngại, không phải người, quan sát con kiến hôi tuyệt đối hàn ý chương 41, ta sẽ nhịn không được trước hết giết người chương 41, ta sẽ nhịn không được trước hết giết người trước mắt hình tượng, nhường Ngô Khả Đào toàn thân huyết dịch cũng tại thời khắc này đông kết. Nghẹt thở cảm trong nháy mắt giữ lại cổ họng của hắn. Trước mắt Trần Huyền lấy một loại xương cốt sai chỗ loại quỷ dị tư thế, một bước, hướng hắn tới gần. Hiện tại, viên kia đảo ngược 180 độ đầu lâu, môi lần nữa khép mở. Trong mắt ngươi, ta tính là cái gì? Ngô Khả Đào há to mồm, lại chỉ có thể không có ý nghĩa phát ra ôi. Ôi! Thoát hơi thanh. Sợ hai thủy chiếu bao phủ hắn, hắn không bị khống chế hướng lui về phía sau lưng nặng nề đâm vào trên ván cửa. Tay hắn tại run rẩy kịch liệt trong, bản năng sở về phía chốt cửa. Khai môn, chạy trốn. Ý nghĩ này điên cuồng chiếm cứ đầu góc của hắn. Đúng lúc này, ầm, ầm, ầm. Cửa phòng bị một cỗ lực lượng khổng lồ điên cuồng va chạm, tất cả cửa gỗ cũng đang rung động kịch liệt. Ngoài cửa, một cái mang theo giày đặc câu liên giọng nói khàn giọng giọng nam, đang gào khóc trong hỗn tạp thật sâu tuyệt vọng. Trong viện tượng Phật, nó khóc. Đại thánh, tôn đại thánh cứu mạng. Bên ngoài có quái vật, nó đang sát nhân a. Tượng Phật khóc. Trên xà nhà, con kia vẫn luôn thờ ơ hầu tử, một đôi thú trong đồng tử huyết quang trong nháy mắt sôi trào. Nó nhếch môi, sâm bạch răng nanh lộ ra, phát ra liên tiếp không thành giọng ha ha cười quái dị. Một giây sau, nó hóa thành nhất đạo mơ hồ màu máu quang ảnh, siêu một cái từ biến mất tại chỗ, trực tiếp xuyên thấu vách tường, thẳng đến trong đình viện mà đi. Cửa đối diện ngoại cái đó cầu viện người sinh tử, nó không hề hứng thú. Đại sư minh, đạo trích quái phá, làm phiền. Trần Huyền bình tĩnh lời nói, từ bên trong cửa bay ra. Lúc này đạt được quy tắc cho phép sau Tôn Ngộ Không, trong đình viện trong nháy mắt bộc phát ra nó kia thoải mái đến cực hạn cười như điên. Tiếng cười kia không còn là trước đó trêu tức, chỉ còn lại thuần túy tàn nhẫn, khát máu cùng điên cuồng phát tiết. Chúng tiểu nhân, ngươi Tôn gia ra đến bồi các ngươi đùa giỡn một chút. Vâng. Sắt thép va chạm bạo hưởng xé rách bầu trời đêm, đúng lúc này là nào đó vật sống bị độn khí đện vào trong máu thịt thê lương rít lên. Một gậy, lại một gậy, hỗn hợp có xương cốt cùng nội tạng bị đảo thành bùn nhau tiếng vang, tại tĩnh mịch trong đêm không ngừng vang lên. Tiếng đập cửa ngừng. Ngoài cửa, cái đó Âu Liên Thiên tuyển giả sinh mệnh khí tức, vậy triệt để tiêu tán, đại khái là vì mất máu quá nhiều, lặng yên không một tiếng động chết tại bên ngoài. Gian phòng bên trong, Trần Huyền Viên kia đảo ngược đầu lâu, tại Ngô Khả Đào hoảng sợ nhìn chăm chú, tạch 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 như là cũ kỹ cơ giới, lại lần nữa từng chút một chuyển trở về. Hắn khôi phục bình thường tư thế, kính sau ánh mắt nhìn sủi lơ trên mặt đất Ngô Khả Đào. Ngươi sợ sẽ ta, không có sai. Giọng Trần Huyền có một loại cuối cùng tuyên án cảm giác, hiện tại ngươi rõ chưa? Ta và các ngươi, sớm đã không phải là bạn đường. Hắn chỉ bên ngoài truyền đến trận quái vật rên rỉ phương hướng, vừa chỉ trong góc đang ngủ say trừ bát giới. Bọn hắn mới là đồng loại của ta. Nô Khả Đào môi run rẩy, một chữ vậy nói không nên lời. Do đó, ở bên cạnh ta đợi một thời gian ngắn có thể, nhưng không muốn đợi đến quá lâu, thời gian lâu dài, ta sẽ nhịn không được, trước hết giết ngươi. Nói xong, hắn liền không nhìn nữa cái đó cơ hồ bị dọa đến bài tiết không kiểm chế Nô Khả Đào, đi thẳng tới giường chiếu một bên, cùng y nằm xuống. Nô Khả Đào ngồi yên trên mặt đất, đại náo triệt để đứng máy. Huyền thần lời này là có ý gì? Đồng loại. Hắn cùng Tôn Ngộ Không, chứ bắt giới, cùng bên ngoài những quái vật kia, là đồng loại. Kia thổ quốc đâu, thổ quốc tính là gì? Vô số hỗn loạn suy nghĩ ở trong đầu hắn dâng lên. Lúc này, một cỗ tanh hôi đến khiến người ta buồn nôn hư thối khí tức, không có dấu hiệu nào trong phòng tràn ngập ra. Nô Khả Đào lần theo mùi vị đó đầu nguồn nhìn lại, đồng tử bỗng nhiên co vào. Chân Huyền giường chiếu hướng xuống, không ngừng có đen nhánh đặc dính dịch thể thẩm thấu ra, nhanh chóng mở rộng, trên mặt đất hình thành một mảnh cỡ nhỏ đầm lầy. Đó là đầm đặc tanh hôi màu đen nước sông. Dòng nước trong, quần quật lấy vô số bị xé nát, thấy không rõ khuôn mặt thi thể tàn chi, trắng bệnh cánh tay, đứt gãy đùi, thậm chí còn có chìm chìm nổi nổi đầu lâu. Hắn ngạc nhiên phát hiện, mảnh này màu đen minh hạ, hắn đầu nguồn chính là trên giường cái đó đã ngủ Trần Huyền. Giờ phút này, nằm ở trên giường Trần Huyền, hình tượng đã hoàn toàn thay đổi. Hắn mái tóc màu đen chẳng biết lúc nào trở nên xoa tung, như loạn thảo, có hỏa diễm loại xích hồng sắc, tấm kia ngủ say mặt cũng biến thành thanh màu xanh sắc, răng nanh lộ ra ngoài, khủng bố đến cực điểm. Một đạo huyết quang hồi quang phản chiếu. Tôn Ngộ Không lại xuất hiện tại trên xà nhà, trên người nó không có nhiễm một điểm vết máu, mang trên mặt một loại sảng khoái sau đó thỏa mãn. Nó liếc qua trên đất hát thủy, chợt một tiếng. Lộc cộc. Lộc cộc. Trong góc, Chư Bát Giới lẩm bẩm mà tỉnh lại. Nó thân thể cao lớn nhìn thấy kia phiến hát thủy, đúng là vô cùng hưng phấn mà nhảy lên một cái, ở trong đó tùy ý quay cuồng. Mặc cho những kia đặc dính dịch thể cùng toái thi bao trùm chính mình, dường như là tại tẩy một cái vô cùng hài lòng tắm. Nó thỉnh thoảng bung ra lưới dài, từ trong nước sông cuốn lên một hai cụ tàn chi, nhét vào trong miệng, răng rắc mà nhai lấy, mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm. Hay là xa sư đệ tốt ta? Từ lúc qua lưu xa hà, ta lão chư đều lại không có đói qua bụng, là ngày càng thích xa sư đệ, chính là thịt này có chút xài, không bằng người sống non. Nô Khả Đào mặt hoàn toàn trắng bệnh. Lúc này, tầm mắt của hắn bên trên, phòng phát sóng trực tiếp thổ quốc báo bình luận nhấp nô, vì hắn làm sáng tỏ này cùng bố hình tượng toàn bộ chân tướng. Chư Bát Giới quy tắc hoạch tâm là muốn ăn. Một sáng đói bụng rồi sẽ mất khống chế ăn người. Huyền thần đây là đang dùng chính mình quy tắc nuôi nâng Chư Bát Giới quy tắc từ đó duy trì đoàn đội ổn định. Sau phó bản lưu xa hà, huyền thần đều biến thành như vậy. Hắn một mực các ngươi không có chú ý lúc, dùng loại phương thức này, thỏa mãn Chư Bát Giới muốn ăn. Hắn mỗi lúc trời tối lúc ngủ, đều sẽ trở thành bộ này quỷ dáng vẻ. Cái này, này còn có thể coi như là người sao? Đừng nói nữa. Tâm ta đau quá, huyền thần rốt cục giao xảy ra điều gì? Nô Khả Đạo, ngươi đừng sợ, huyền thần là tại bảo vệ các ngươi. Hắn mới là thống khổ nhất cái đó. Hắn nhìn tại hát thủy trong hài lòng quay cuồng Chư Bát Giới, nhìn trên xà nhà hài lòng Tôn Ngộ Không, nhìn lại trên giường cái đó hình thái đáng sợ, lại vì đây hết thảy cung cấp môi trường thích hợp thân ảnh. Một loại to lớn cảm giác bất lực bao phủ hắn. Hắn đột nhiên cảm giác được, Trần Huyền Câu kia bọn hắn mới là đồng loại của ta căn bản không phải uy hiếp. Khi ngươi nhìn chăm chú Thâm Uyên, Thâm Uyên cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Một đêm này, Nô Khả Đào không cách nào chìm vào giấc ngủ, trong lòng vì hiểu rõ Trần Huyền chân tướng mà cảm thấy bi ai. Trời đã sáng, làm luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, xua tan trong phòng hắc ám lúc, kia phiến kinh khủng màu đen minh hà sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đêm qua tất cả đều giống như một hồi ác mộng. May mắn còn sống sót thiên tuyển giả nhóm, bị vô diện người hầu từ riêng phần mình trong phòng trục xuất khỏi đến, tập trung đến sân vườn trên đất trống. Trên mặt mỗi người đều mang sống sót sau tai nạn hoảng sợ cùng chết lặng. Lần nữa khôi phục nguyên trạng ánh mắt của Trần Huyền, rơi vào trong đình viện. Tôn này to lớn kim vật, trên mặt uốn lượn huyết lệ đã biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí ngay cả khóe miệng kia xóa làm người sợ hãi nụ cười quỷ quyệt, đều tựa hồ trở nên tường hòa rất nhiều. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Trần Huyền hỏi. Nô Khả Đào một cái giật mình, chỉ có thể cứng ngắc gật gật đầu. Chương 42, 1/3 hiển tế chương 42. Một phần ba hiển tế Trần Huyền tiếp lấy sâu kín bồi thêm một câu. Chẳng qua những ngày tiếp theo, ngươi có thể đều không có tốt như vậy mệnh. Nô Khả Đào giật mình trong lòng, còn chưa kịp nghĩ kỹ trong lời này thâm ý, ánh mắt đi theo hắn cùng nhau nhìn về phía đình viện, cả người liền cứng ngay tại chỗ. Trong vòng một đêm, hôm qua còn nhân nhân đếm đông đảo mà hơi có vẻ chen chúc sân nhỏ, giờ phút này lại trống trải được làm người ta hoảng hốt. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm đến tan không ra gì sát mùi, bay thẳng xoang mũi. Đêm qua bị từ trong phòng lôi kéo đi ra những kia viên thịt như bị tùy ý vứt rác thải, cút đến khắp nơi đều là. Đá xanh mặt đất trong khe nước, dán đầy từng mảng lớn đỏ sậm biến thành màu đen đặc dính vật. Mẹ. Một ngày tuyển người nhịn không được, tại chỗ xoay người nôn ra một trận. Một cái khác tiên tuyển giả kinh hãi giơ chân lên, đế giày của hắn đã trùm lên một tầng hòa với thịt vụn cùng hắc huyết, không thể diễn tả buồn nôn đồ chơi. May mắn còn sống sót tiên tuyển giả nhóm, nhân số từ 105 giảm mạnh đến không đủ 80 người. Trong khủng hoảng, tầm mắt của bọn hắn không bị khống chế, lại tràn ngập xem trọng cùng e ngại, liếc về phía Trần Huyền sau lưng cái đó vô cùng buồn chán hầu tử. Tôn Nộ Không chính đem kim cô đồng co lại thành cây tăm lớn nhỏ. Bên hai đám trong lấy ra, đối với chung quanh sợ hãi nhìn như không thấy. Là hắn. Tối hôm qua quái vật, toàn chính là hắn giết. Quy tắc năm. Nguyên lai là ý tứ này. Hắn là chúng ta ô dù. Cái này thế giới Tây Du quỷ dị trong, nguy hiểm nhất, không ổn định nhất kinh khủng tồn tại, giờ phút này, lại trở thành bọn hắn có thể còn sống sót duy nhất trông cậy vào. Nay hiện thực, nhường trong lòng mỗi người cũng đủ mùi vị lẫn lộn. Trần Huyền không để ý đến những kia đè nén nghị luận, chú ý của hắn đã tập trung vào trước mắt mình bảng bên trên. Nhiệm vụ ẩn, tại quy tắc ràng buộc sống sót này, là được thông quan phó bản. Nhiệm vụ miêu tả phía dưới, nhiều một nhóm mới tinh màu máu chưa biết. Quy tắc nắm giữ độ, 15 quy tắc nắm giữ độ. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, nghiêng đầu, hỏi bên cạnh Ngô Khả Đào, nhiệm vụ của ngươi bảng có biến hóa sao? Ngô Khả Đào nghe vậy, vội vàng xem xét, lập tức kinh ngạc thấp giọng hô, huyền thần. Có. Nhiều một hàng chữ, cái này quy tắc không chế độ tăng thêm 15. Chúng ta đã làm gì? Làm sao lại thăng cấp? Trần Huyền ung dung thản nhiên, tầm mắt đảo qua cách đó không xa mấy cái châu đầu ghé thai thiên tuyển giả. Từ bọn hắn đè nén kêu lên cùng trên mặt phức tạp trong thần thái, không khó phán đoán, không chỉ có là Trần Huyền bọn hắn, còn lại tất cả người còn sống sót cũng đều nhận được tương tự báo tin. Tất cả người còn sống sót, thanh tiến độ cũng phổ biến tại 10 tả hữu. Đêm qua, những kia người đã chết là phát động quy tắc 2, giờ hợi sau không thể rời phòng. Mà người còn sống sót là bởi vì tuân thủ quy tắc, thu được ban thưởng. Về phần mình cùng Nô Khả Đào có thêm tới 5. Trần Huyền nghĩ tới tối hôm qua đối thoại. Nhìn tới, chỉ là đơn thuần đi tuân thủ quy tắc là đạt tiêu chuẩn biểu hiện, mà chủ động đi phân tích, đi tìm hiểu những quy tắc này hàm nghĩa, thì bị cái này phó bản phán định là cấp độ càng sâu tham dự có thể thu được kèm theo phân. Dựa theo tiến độ này, nhiều nhất cố gắng nhịn qua 6 ngày, có thể thông quan. Đúng lúc này, một tiếng, cách đó không xa độc lập tú lâu kia phiến tinh xảo môn, bị người từ bên trong đẩy ra. Tầm mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Giáp đi ra. Hắn nhìn lên tới lông tóc không tổn hao gì, tinh thần sung mãn, căn bản không phải mọi người trong tưởng tượng cái đó đã sớm bị hấp thành người khô thẳng xui xẻo. Khi hắn đến gần, rất nhiều người mí mắt cuộn loạn. Giáp nguyên bản tiếp cận 1m9 tráng kiện thân thể, giờ phút này lại bành trướng một vòng, đem quần áo trên người chống căng phồng, này cơ thể hình dáng, khoa trương đến không giống nhân loại. Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn thấy trong đình viện thưa thớt đám người, đầu tiên là sững sờ, lập tức nhất đạo khinh miệt cười lạnh hiện lên ở trên mặt hắn. Làm hắn ánh mắt cùng mặt không thay đổi Trần Huyền đối đầu lúc, kia phần đắc ý trong nháy mắt hóa thành âm trầm khiêu khích. Trần Huyền cũng tại dò xét hắn. Dưới ánh nắng ban mai, hắn năng lực thấy rõ, giác trần chủi dưới da, có vô số tinh mịn sợi tóc màu xanh tại từng chút một bơi lội, dường như hàng tỷ đầu ký sinh trùng. Giờ phút này, tú lâu trong môn, cái đó gọi ai ai thân ảnh xuất hiện, giác nhìn về phía nàng lúc, trong ánh mắt lại toát ra một tia sủng vật loại thuận theo cùng si mê. Lực lượng của hắn sắp thực thu được bạo tạc tính chất tăng trưởng. Đại giới là tâm trí của hắn đang bị ai ai ăn mòn, đồng hóa. Trần Huyền hiểu rõ giống như mình nghĩ, đường tắt đại giới đã bắt đầu hiện hiện. Nhưng giáp thành công lại làm cho tuyệt đại đa số thiên tuyển giả cũng vô thức không để ý đến này mà quái chi tiết. Ông trời ơi, hắn thật sự thành công. Hắn không chết, với lại càng biến đổi mạnh. Là cái này biến thành hiền tế chỗ tốt sao? Chỉ cần lấy lòng những quái vật kia tiểu thư, có thể đạt được năng lực. Sớm biết ta vậy. Một cái nam tính thiên tuyển giả hối hận mà đấm bắp đùi của mình. Một cái nữ thiên tuyển giả ghen tị mở miệng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn hắn là có thể có thêm một con đường đi đường tắt? Chúng ta chỉ có thể nơm nớp lo sợ chờ chết. Một cái khác nữ thiên tuyển giả trong mắt dị sắc chớp động, ai nói những quái vật kia tiểu thư đều nhất định chỉ thích nam nhân? Nói không chừng các nàng cũng nghĩ thay đổi khẩu vị đâu. Lời nói này nhường chung quanh mấy cái nữ thiên tuyển giả nét mặt cổ quái. Nhà chính cửa lớn mở, giả phu nhân cùng mấy cái vô diện người hầu chỉ hoãn bước ra ngoài. Nàng đối với trong đình viện giảm bớt nhân số cùng mùi máu tanh nồng đậm nhìn như không thấy, cặp kia đen nhánh đôi mắt trực tiếp đảo qua toàn trường. Tất cả thiên tuyển giả trong nháy mắt im lặng, sôi nổi cúi đầu xuống, cùng kính xoay người hành lễ. Lao phu nhân mạnh khỏe, thực hiện phòng quy tắc, mỗi ngày sáng sớm cần hướng lao phu nhân tỉnh ăn là bọn hắn hiện tại biết duy nhất làm, vậy duy nhất dám việc làm. Ừm. Giả phu nhân rất hài lòng bọn hắn tức thời. Trần Huyền trước mắt bảng bên trên, số lượng lặng yên giật mình. Quy tắc nắm giữ độ 16, ánh mắt của giả phu nhân lướt qua tất cả mọi người, tại trên người Tôn Ngộ không dừng lại một cái chớp mắt, đêm qua làm phiền đại thánh ra tay, hộ ta trang viên an bình. Sau đó, tầm mắt của nàng lại rơi vào dắt trên người, lộ ra coi như miễn cưỡng hòa ái ý cười. Vị trưởng lão này chỉ dùng một buổi tối liền thành ta 1/3 hiền tế, không tệ, không tệ. 1/3 hiền tế. Đám người trong nháy mắt sững sờ, lập tức kích động lên. 1/3. Nói cách khác, một cái lúc buổi tối kỳ thực không phải là đúng nghĩa thành hôn. Đây chẳng phải là nói chúng ta có cơ hội có thể chỉ hưởng thụ chỗ tốt, không thực hiện cuối cùng nghĩa vụ. Đúng a? Chỉ cần không chính thức bái đường, không có tích lũy đến một trình độ, chúng ta nói không chừng đều có thể bạch chơi quái vật lực lượng. Sau đó chỉ chờ tới lúc phó bản thời gian kết thúc, có thể trực tiếp rời đi. Một cỗ tham nghiệm nhanh chóng trong đám người lan tràn ra. Giả phu nhân vô cùng hưởng thụ mọi người lúc này đối với con rể thân phận ý nghĩ biến hóa long trời lở đất, nàng gật đầu, lập tức tuyên bố cần tạm nhóm hôm nay công tác. Tay của nàng chỉ hướng kia phiến vết máu loang lổ đỉnh viện. Công tác của các ngươi chính là quét sạch đỉnh viện. Mời tại buổi trưa trước, đem nơi này hết thảy tất cả quét dọn được không nhốn bụi trần, làm ta thỏa mãn. Nếu không, nàng dừng một chút, vậy không có tâm tình phập phồng giọng nói, lại làm cho trong lòng mỗi người cảm thấy dùng cả mình. Các ngươi liền bị coi là không được hoan nghênh khách nhân. Chương 43, đệ tứ đẳng thân phận. Chương 43, đệ tứ đẳng thân phận. Quy tắc 7, mỗi ngày sáng sớm cần hướng lao phu nhân tỉnh an, xác nhận ngài vẫn là được hoan nghênh khách nhân. Trong đình viện không khí một chút đọc lại. Xin hỏi lão phu nhân. Mọi người ở đây câm như hến, một cái thanh âm bình tĩnh phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Là Trần Huyền. Hắn tiến về phía trước một bước, có hơi cong người, tư thế là cung kính, âm thanh lại bình thản. Không biết này không được hoan nghênh cụ thể là chỉ hậu quả gì. Trái tim tất cả mọi người cũng nhắc tới cuống họng. Cái này người thổ quốc, hắn lẽ nào quên Sophia kết cục? Chất vấn chủ nhà sắp đặt chính là đường đến chỗ chết. Nhưng mà đây cũng không phải là chất vấn, đây là một loại tại giản khung bên trong đối với quy tắc tin tức chủ động tìm kiếm. Giả phu nhân phát ra một tiếng thở dài. Trang viên hiếu khách cũng không nguyện vì nạn bất luận một vị nào tân khách, chỉ là nếu có người không muốn tuân thủ quy củ của nơi này, vậy liền thuyết minh hắn thật sự không thích hợp nơi này. Nàng dừng một chút, đến lúc đó lao thân cũng chỉ có thể đưa hắn mời ra trang viên. Mời ra trang viên. Câu trả lời này lập lờ nước đôi, lại nhường tất cả mọi người trong lòng hung hăng trầm xuống. Rời khỏi trang viên, về đến bên ngoài, đây coi là cái gì trừng phạt? Chắc chắn đều đơn giản như vậy sao? Không ai tin tưởng. Huống chi, hiện tại, tất cả thiên tuyển giả trên người cũng treo lấy đồng dạng một cái nhiệm vụ ẩn. Hiện tại ly khai, không thể nghi ngờ tương đương nhiệm vụ thất bại. Hậu quả kia, không ai dám đi nghĩ kỹ. So sánh những người khác nghi ngờ không thôi. Trần Huyền kính sau đáy mắt, tinh quang chợt lóe lên. Hắn đã theo giả phu nhân trong lời nói, tinh chuẩn bắt được mấu chốt thông tin. Nguyên lai là như vậy. Kế khách quý hộ vệ cần tạm sau đó, lệ tứ đẳng, cũng là cấp thấp nhất thân phận vào hôm nay xuất hiện. Không được hoan nghênh khách nhân. Giả phu nhân, không, là trang viên này từ vừa mới bắt đầu, vẫn tại dùng thân phận phân chia sinh tử của tất cả mọi người giới hạn. Cứ như vậy, thông quan phó bản mấu chốt, rất có thể cùng làm sao để thăng chính mình thân phận đẳng cấp cùng một nhịp thở. Cần tạm chi thượng là hộ vệ. Hộ vệ chi thượng là khách quý. Như vậy, khách quý chi thượng đâu? Một cái can đảm suy đoán, tại Trần Huyền trong đầu trong nháy mắt rõ ràng. Có thể, chỉ cần đạt được một cái đây khách quý còn muốn tôn quý, thậm chí cùng trước mắt này giả phu nhân bình khởi bình tọa thân phận. Có thể trong thời gian ngắn nhất, nhường nhiệm vụ ẩn quy tắc nắm giữ độ trực tiếp kéo căng đến 100. Đúng lúc này, mấy cái vô diện người hầu đã bắt đầu dựa theo giả phu nhân phân phó, dơ lên thùng gỗ cùng khăn lao đi tới, đem công cụ nhét vào kia gần 80 tên bị định nghĩa là cần tạp thiên tuyển giả dưới chân. Máu tanh quét sạch công tác, bắt đầu. Thiên tuyển giả nhóm trao đổi lấy ánh mắt, cuối cùng vẫn tại vô diện người hầu nhìn chăm chú dưới, bất đắc dĩ ngồi xổm người xuống, thanh lý khu vực của mình. Những kia bị bạo lực vặn thành một đoàn viên thịt rất nhiều còn duy trì trước khi chết hoảng sợ vặn bẹo khuôn mặt. Đặc dính huyết dịch cùng óc dán trên mặt đất, dùng khăn lau bay sượn, liền lôi ra thật dài, khiến người ta buồn nôn màu đỏ đen dấu vết. Còn có đêm qua bị Tôn Ngộ Không dùng kim cô đồng tươi sống đập nát quái vật thi hải, thân thể khổng lồ vỡ vụn một chỗ, tản ra hỗn hợp mùi hôi cùng ô nhiễm quỷ dị mùi. Nô Khả Đào cũng là cần tạm thân phận, theo bản năng mà muốn lên trước giúp đỡ, lại bị một tay ngăn cản. Là Trần Huyền. Huyền thần. Trần Huyền chỉ là nhìn những kia vùi đầu thanh lý vết máu người, nhàn nhạt nói một câu. Thân phận của ngươi đã không đồng dạng. Nô Khả Đào còn chưa hiểu câu nói này hàm nghĩa. Giả phu nhân vậy không có phập phồng giọng nói vang lên lần nữa, lần này là chỉ hướng về phía Ngô Khả Đào. Vị này tiểu sư phó, ngươi liền cùng tại xa hộ vệ bên cạnh, cùng nhau hộ ta trang viên Chu toàn đi. Bạch, một máy mắt, này hơn 80 đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Ngô Khả Đào. Trong ánh mắt kia có kinh ngạc, có lôi kinh ngạc, cũng có không che giấu chút nào đố kỵ. Dựa vào cái gì? Rõ ràng tất cả mọi người là lần đầu tiên tới nơi này thiên tuyển giả. Cái đó Trần Huyền thì cũng thôi đi. Dựa vào cái gì hắn có thể một bước lên trời? Từ đây tiện nhất cần tạm lắc mình biến hóa trở thành hơn người một bậc hộ vệ, đều bởi vì hắn là người thổ quốc, cũng bởi vì hắn đi theo Trần Huyền bên cạnh, hay là nói, bởi vì hắn tối hôm qua dừng an toàn phòng trên. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, rất nhiều ngày tuyển người ánh mắt thay đổi. Lẽ nào, bước vào phòng trên chính là thoát khỏi cần tạm thân phận mấu chốt? Nô Khả Đào mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Hắn chưa bao giờ bị như vậy nhiều ác ý vây quanh qua, giờ khắc này, hắn cuối cùng bản thân cảm nhận được Trần Huyền câu kia tiếp đó, ngươi có thể đều không có tốt như vậy mệnh hàm nghĩa chân chính. Những người này ánh mắt, đây tối hôm qua quái vật càng làm cho hắn sợ hãi. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên bộc phát ra một hồi chói tai bén nhọn điên cuồng tiếng cười. Ha ha, ha 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 ha. Một giọng nói ngọt ngào tướng mạo nữ tiên tuyệt giả, giờ phút này đột nhiên giống như điên dại. Con mắt của nàng hướng lên đảo, lộ ra đáng sợ tròng trắng mắt. Lilith, trước mắt ô nhiễm trị 86 đang kéo dài tinh thần dưới áp lực mạnh, nàng triệt để tan vỡ, ô nhiễm giá trị đột phá 80 màu đỏ cảnh giới tuyến. Vô dụng, đều vô dụng. Nàng vứt bỏ trong tay khăn lau, móng tay tại trên mặt mình bạch ra kể ra vết máu. Chỉ vào chung quanh hết thảy mọi người, triệt để điên cuồng mà lên. Ha 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 ha, chúng ta tất cả đều sẽ chết, toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này. Nam toàn bộ biến thành quái vật, nữ bị bọn quái vật từng hớp ăn rơi. Hạ một người chính là ngươi, kế tiếp đều đến với ngươi. Nàng lời nói điên cuồng, khiến người sợ hãi. Lilith, bình tĩnh một chút, nhanh tỉnh táo lại. Bên cạnh nàng, một cái Tây Quốc thiên tuyển giả đi e, lo lắng mong muốn chân ăn nàng. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái kim loại bình, đổ ra còn sót lại một hạt màu trắng viên thuốc. Đó là quốc gia của hắn đặc chế dược phẩm tâm thần, năng lực tại thời khắc mấu chốt kéo về gần như tan vỡ thiên tuyển giả. Lilith, há mồm, mau ăn nó. Die nhìn thấy hai cái vô diện người hầu, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động ra hiện tại bọn hắn trước người. Hắn sợ tới mức tay run một cái. Viên tiêu cứu mạng viên thuốc tiến vào dưới chân bẩn thỉu vết máu trong. Xong rồi, Die trên mặt bối rối, ngẩng đầu, lướt qua đám người, đem hy vọng cuối cùng nhìn về phía cái thân ảnh kia. Trần Huyền tiên sinh, mau cứu nàng. Cầu ngươi, nể tình thượng đế phân thượng. Hắn cầu khẩn. Thê tâm liệt phế, tất cả người sống sót ánh mắt vậy theo hắn xin giúp đỡ, tập trung tại trên người Trần Huyền. Lam tinh các đại phòng lịt dễ ảm, vô số người xem tâm cũng treo lên, nhưng mà Trần Huyền lại như không có nghe thấy. Hắn thậm chí không có hướng phía đó nhìn một chút, hắn chỉ là ngồi xổm người xuống, nghiên cứu bên chân một cái nhìn không ra hình người viên thịt. Kia phần lạnh lùng để người cảm thấy một hồi từ trong xương tủy nổi lên hàn ý vô diện người hầu động. Chúng nó một trái một phải như lôi kéo một túi rác thải một dạng, nhấc lên còn đang ở điên cuồng cười to Lilith. Tại tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú, nàng bị kéo đến trang viên kia phiến mở rộng màu son trước cổng chính. Người hầu không chút lưu tình, đưa nàng hướng ra phía ngoài ném đi. Lilith thân ảnh tại bị ném ra một cái mắt, liền bị kia đậm đặc hắc ám triệt để thôn vệ. Không có kêu thảm, không có hồi âm. Ngoài cửa, vẫn như cũng là không bao giờ ngừng nghỉ lôi minh mưa to. Ai cũng không biết kết quả của nàng làm sao. Trong đình viện, yên tĩnh như chết. Một màn này, Nhường Thiên Tuyển giả đối với Trần Huyền đọc lại oán hận, tại thời khắc này đạt đến đỉnh núi. Lãnh huyết khốn nạn, hắn rõ ràng có thể cứu nàng, chỉ cần một câu nói của hắn. Hắn chỉ để ý bọn hắn người thổ quốc, chúng ta những người này mệnh trong mắt hắn chẳng phải là cái gì? Sang quốc, Nhật Bất Lạc quốc, Âu Liên, các đại phòng lấy dễ ảm báo bình luận, lúc này cũng đều bị phẫn nộ cùng khiển trách bao phủ hoàn toàn. Chỉ có phòng phát sóng trực tiếp thổ quốc trong kinh điện thăng gạo ân, đấu gạo thủ. Huyền Thần mang bọn ngươi một đường vào trang viên, không có để các ngươi chết ở bên ngoài, đã là thiên đại ân tình, hiện tại còn muốn đạo đức bắt góc. Kia nữ ô nhiễm giá trị đều nhanh 90 cứu trở về cũng là quả bom hẹn giờ, Huyền Thần làm rất đúng. Thánh Mẫu Đức Cha Cút Thô, đám này bạch nhã lang, không có Huyền Thần, bọn hắn ngay cả trang viên môn cũng sợ không tới. Ngay tại này toàn cầu dư luận sôi trào thời khắc, một mực ngồi xổm trên mặt đất Trần Huyền, đứng lên. Chương 44, Chư Bát Giới mời chương 44, Chư Bát Giới mời hắn đứng dậy, động tác không vội không chậm, vô vô và áo bên trên cho bụi, sau đó chậm rãi đi lại. Những kia bán độc xì xào bàn tán, trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả tâm hoài quỷ thai thiên tuyển giả, bao gồm vừa mới thu được lực lượng, nội tâm cực độ bành trướng rắc ở bên trong, đều tin tưởng mà ý thức được một sự kiện. Là cái này thâm niên thiên tuyển giả chỗ kinh khủng, làm một người cường đại thành vì tất cả mọi người chung nhận thức, rốt cuộc không người dám ở trước mặt khiêu khích hắn, càng đừng đề cập đối phó phía sau hắn thổ quốc. Trần Huyền chú ý, hoàn toàn không tại những thứ này người sống trên người. Theo chuyện lạ quy tắc phân tích khí quy tắc năng lực trưởng không tăng lên tới level 4 tăng thêm xa hỏa thượng năng lực. Hắn thậm chí năng lực từ những thứ này thi hài bên trên, nhìn thấy cùng tái hiện bọn hắn tử vong trước cuối cùng quá trình. Hắn đi đến một cái viên thị trước. Tại trong tầm mắt của hắn, một bãi đặc dính đen nhánh dịch thể chảy xuôi, bắt đầu phát họa lại hiện ra người chết khi còn sống cuối cùng một màn. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Hắn tưởng rằng đồng bạn mừng rỡ như điên mà kéo cửa ra, đứng ngoài cửa lại là một cái vô diện người hầu. Sau đó, một người thân thể bắt đầu vặn mèo, bành trướng. Màu đen hình tượng dừng ở đây. Ánh mắt của Trần Huyền đảo qua trong đình viện những kia vẫn như cũ ngây người vô diện người hầu, lại đi hướng một chỗ khác. Đó là Tôn Ngộ Không đêm qua dùng kim cô đồng đập nát quái vật tàn hải. Sau khi chết, những vật này hiện ra nguyên hình. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí tín tức lưu sẽ qua. Khuy ảnh ma, tuần hành loại quỷ dị, năng lực bắt chước mục tiêu ngoại hình, lấy sợ hãi làm thức ăn, bản thể yếu ớt. Phủ trang quỷ, quần cư ký sinh loại quỷ dị, yêu thích tại vật sống thể nội xây tổ, tỏa ra năng lực dụ dỗ sinh vật đến gần đặc thù hương khí. Bách toán tăng, tụ hợp hình quỷ dị, do trên trăm tên bị ngược sát tăng lữ đoán nghiệm hội tụ mà thành, hình thái không chừng. Trần Huyền lông mày giật mình. Những quái vật này ở bên ngoài đi theo đội ngũ đi về phía tây lúc, hắn đã từng thỉnh thoảng gặp qua một hai cái, đều thuộc về trưởng kỳ bồi hồi tại hoang dã du hồn dã quỷ. Chỉ là chẳng biết tại sao, tại đây trang viên tứ thánh bên trong, vào ban ngày lại đều bị trang thành vô diện người hầu dáng vẻ. Nhìn tới, tượng Phật rơi lệ là cảnh cáo, cũng là những thứ này người ngụy trang tập thể khôi phục, bắt đầu săn giết tín hiệu. Hắn ở đây trong lòng mặc niệm, kiểm kê trong đỉnh viện biên thịt số lượng. 1, bắt 13, 20. Thế nhưng, đêm qua tiếng kêu thảm thiết, chí ít đại biểu gần 30 người chết đi. Trần Huyền nâng đỡ kính mắt, lại có người bắt đầu không hiểu mất tích. Lẽ nào, ở chỗ này, tử vong cũng là bị vô diện người hầu biến thành quỷ dị, lấy các loại cách thức giết chết. Cùng mất tích tỉ như tiệp tối sau nhóm đầu tiên biến mất 10 người kia, tỉ như hiện tại thi thể không khớp gần đây 10 người. Nói cách khác, tử vong cùng mất tích tại đây trong trang viên là hai loại hoàn toàn khác biệt kết cục. Thanh lý công tác tiến hành đến mức dị thường gian nan. Mắt thấy buổi chưa gần, vì mạng sống, thiên tuyển giả nhóm sôi nổi dùng tới đêm qua thức tỉnh các loại năng lực. Có người bài tiết dịch axit hòa tan vết máu. Đến từ Đông Nam Á nữ thiên tuyển giả, điều khiển giỏi bỏ, đem trên mặt đất thịt vụn gặm ăn sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, trong đình viện quần ma loạn vũ. Trong đó rất chói mắt là giáp, biến thành 1/3 hiền tế sau. Hắn thu được vượt xa thường nhân thể phách cùng lực lượng. Người khác cần hợp lực mới có thể kéo lấy quái vật thi hải, hắn một tay có thể cầm lên, tùy ý ném đến một bên. Hắn chủ động gánh chịu đại bộ phận công tác, thậm chí nhiệt tâm giúp đỡ những người khác, nghiêm chỉnh trở thành người sống sót trong lĩnh tụ mới. Lầu 2 tu lầu sau cửa sổ. Chân chân, ai ái, liên liên kia tam đạo hiểu điệu mỹ nhân thân ảnh chính ghé vào bên cửa sổ, nhìn phía dưới cái này máu tanh vừa chân kê bận rộn cảnh tượng, thỉnh thoảng phát ra khanh khách sung sướng tiếng cười. Làm. Buổi trưa tiếng chuông gõ. Vẫn có 3 tên thiên tuyển giả chưa thể hoàn thành chính mình khu vực quét sạch. Tại 3 người tuyệt vọng kêu khóc trong, vô diện người hầu lặng yên không một tiếng động ra hiện tại bọn hắn sau lưng, đem bọn hắn ném ra trang viên cửa lớn, thả vào kia phiến không bao giờ ngừng nghỉ mưa to trong. Tất cả mọi người trầm mặc. Nhưng một giây sau, mừng như điên phun lên tất cả người sống sót trong lòng. Quy tắc nắm giữ độ 10. Trước mắt quy tắc nắm giữ độ 21. Thăng cấp. Chúng ta thăng cấp. Xem ra hoàn thành lao yêu bà nhiệm vụ, có thể để thăng nắm giữ độ, rời đi nơi này. Nguyên lai đây mới là thông quan mấu chốt. Thiên tuyển giả nhóm mừng như điên kêu to, thậm chí có người vui đến phát khóc. Nay tàn khốc thế giới bên trong một tia hy vọng, để bọn hắn giống như điên dại. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm trong. Nô Khả Đảo. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Đừng tiếp tục kéo Huyền Thần chân sau. Ngươi tháo vắt nhiệm vụ ban thưởng cao như vậy, hộ vệ không có nhiệm vụ sao? Này không công bằng. Thổ quốc khán giả thúc giục Nô Khả Đảo, cũng đi chủ động tìm nhiệm vụ. Nô Khả Đảo gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Hắn hai ngày này coi như là cảm nhận được Trần Huyền quá khứ có nhiều không dễ, vậy bắt đầu rõ ràng chính mình ngay từ đầu ý nghĩ là cỡ nào chân thật. Đúng lúc này, một cái to mọng thân ảnh lẩm bẩm mà bu lại. Chư Bát Giới không biết từ chỗ nào chui ra, nói bụng, nói bụng. Sư đệ, ta lão chư còn muốn ăn hôm qua trên ghế loại đó sẽ độc thịt. Sau bếp còn nữa sao? Quy tắc 5, Chư bát giới có thể mời ngươi đi làm một số việc, mời cẩn thận quyết định có đáp ứng hay không. Tất cả thiên tuyển giả tâm cũng treo lên. Trần Huyền nhưng trong lòng thì khẽ động. Hắn đáp ứng, tốt, ta này theo ngươi đi sau bếp xem xét. Đây chính là hắn thoát ly đám người, đi nghiệm chứng chính mình về mất tích phỏng đoán tuyệt cao cơ hội. Phòng bếp là đồ ăn đồ mượn, rất có thể cất giấu về đám kia người mất tích manh mối. Nhưng mà một người ngăn cản bọn hắn đường đi. Nhất đạo to lớn âm ảnh bao phủ xuống, giáp đứng ở Trần Huyền trước mặt, bắp thịt cuộn cuộn, thân hình so trước đó lại lần nữa tăng vọt một vòng, quả thực như xanh như người khổng lồ. Thực lực của hắn càng khủng bố hơn, không còn nghi ngờ gì nữa, biến thành một phần ba hiển tế chỗ tốt, là kéo dài tính. Trần Huyền, ta vốn định tại tối hôm qua giết ngươi, tính ngươi vận khí tốt, nhưng bây giờ ta thu được cái ái lực lượng, lần này ta muốn tại tất cả mọi người trước mặt. Trần Huyền thậm chí không có nhìn hắn, bước chân không dừng lại, đi theo chờ không nổi chư bắt giới, trực tiếp hướng hậu viện đi đến. Coi như không thấy, Trần Chuỷ coi như không thấy, giáp mặt trong nháy mắt trướng trở thành màu gan heo. Đột nhiên, Trần Huyền dừng lại, hắn một chút quay đầu, kính sau ánh mắt lạnh băng, không mang theo một điểm nhân loại tình cảm. Thanh âm không lớn, lại làm cho ở đây mỗi người cũng nghe được rõ ràng. Ngươi muốn chết sao? Hắn đã nhận ra, ngay tại vừa rồi, giáp đối với hắn sử dụng nào đó năng lực. Chương 45, hài cốt không còn. Chương 45, hài cốt không còn. Ngươi muốn chết sao? Những lời này nhẹ nhàng, không mang theo bất luận cái gì nhiệt độ, lại làm cho trong viện tất cả thiên tuyển giả trái tim bỗng nhiên dừng lại. Vừa mới bởi vì thăng cấp mà choáng váng đầu óc mừng như điên, trong nháy mắt cũng tỉnh táo lại. Đến rồi. Mọi người gắt gao nhìn đối lập hai người, hô hấp cũng thả nhẹ. Giáp lựa chọn ở thời điểm này đứng ra, hiển nhiên là thu được đầy đủ sức lực, dự định chính thức khiêu chiến Trần Huyền tại tất cả thiên tuyển giả trong kia thần đồng dạng địa vị. Một cái là thu được quy tắc yêu ái, lực lượng mỗi phút mỗi giây cũng tại tăng vọt 1/3 như thế. Một cái là từ đầu đến cuối cũng giống như một tòa núi lớn đặt ở tất cả mọi người đỉnh đầu thần. Ha 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 ha. Giáp buộc phát ra chói tai điên cuồng tiếng cười. Nhưng mà không chỉ có là Ngô Khả Đạo, những người khác phát giác khác thường, giáp trạng thái bắt đầu trở nên không thích hợp. Lý trí của hắn phảng phất tại bị vật gì đó thay thế. Trần, ngươi thật sự cho là mình chính là thần sao? Nơi này là tứ thánh trang, mà lần này ta mới là bị quy tắc chọn chúng người. Ông, một cỗ màu xám không do năng lượng quyết tán, hóa thành một cái to lớn bán trong suốt cái lồng, đưa hắn cùng Trần Huyền cùng nhau nuốt hết. Đây là giáp năng lực thiên phú. Hắn đem Trần Huyền giam lại. Thật tốt quá, lần này hắn chạy không thoát. Đám người triệt để nổ, khủng hoảng cùng hưng phấn xen lẫn. Cho tới nay, bọn hắn cũng hưởng thụ lấy Trần Huyền mang tới an toàn, nhưng tương tự vô cùng sợ hai hắn quỷ thần khó lường, chờ mong có người có thể nhường ngọn núi lớn này như vậy sụp đổ. Đây là nhân tính. Huyền thần. Chỉ có Ngô Khả Đào gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, hắn cổ tay khẽ đảo, một thanh tre kín quỷ dị màu máu đường vân bằng xương dao găm đột nhiên xuất hiện. Hắn giống giận phóng tới lồng năng lượng, dùng cốt dao găm điên cuồng chém bảo. Ngươi điên rồi. Bên cạnh một cái người da trắng thiên tuyển giả một tay lấy hắn lôi ra. Bỏ bất khí lực đi, thổ quốc tiểu tử. Một cái khác người sống sót cười gằn, cùng mấy người hợp lực đem Ngô Khả Đào gắt gao để lại, nhường chính bọn họ giải quyết. Không tốt sao? Mấy người kia không chút lưu tình đưa hắn kéo tới bên tường, như ném rác thải một dạng, trực tiếp ném vào đổ đầy quái vật máu trong thùng gỗ. Những người khác giữ im lặng. Phù phù. Ngô Khả Đào bị tanh hôi huyết thủy sặc đến liên tục ho khan, trong tay cốt dao găm vậy tuột tay rơi vào trong thùng. Không ai chú ý tới, trôi này quỷ dị dao găm chìm vào huyết thủy về sau, như bọn biển mở dạng, đem trọn thùng sền sệt huyết dịch nhanh chóng hấp thụ hầu như không còn, chỉ ở thùng đáy lưu lại một thật mỏng đen. Lồng năng lượng trong. Trần Huyền hơi không kiên nhẫn mà nhíu mày. Trận này nhàm chán tranh đấu, thật sự trong mắt hắn không có chút ý nghĩa nào, là Sa Hỏa Thượng hắn vậy thực sự không muốn cùng chó điên cho hết thời gian. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí phân tích thông tin đã ở tầm mắt bên trong hiện hiện. Năng lực, khốn thú chi đấu hiệu quả, tạo ra một cái ngăn cách trong ngoài tạm thời giác đấu trường, kéo dài 3 phút. Trong tràng suy yếu mục tiêu 20 toàn thuộc tính. Quy tắc phán định ưu tiên cấp, trung đẳng. Thấp hơn thỉnh kinh đoàn đội hạch tâm quy tắc, tứ thánh tả trang phó bản quy tắc. Không sai, năng lực thật sự không tệ. Hắn ngẩng đầu nhìn từng bước một tới gần, thân hình đã có thể so với lục cự nhân giác, quyết định cho đầu này giã thú thượng một bài giảng. Lực lượng của ngươi thật sự tăng lớn lên rất nhanh. Đại giới là cái gì, ngươi nghĩ tới sao? Giáp dừng lại, thô trọng tờ dốc thổi tới Trần Huyền trên mặt, không rõ hắn muốn nói cái gì. Trần Huyền ánh mắt lại rơi tại trên da rẻ của hắn. Ngươi cho rằng thu được nơi này quy tắc ban ân, thiên mệnh chi tử? Xem thật kỹ một chút, tại da của ngươi dưới, những kia không ngừng bơi lội sợi tóc màu xanh, là quái vật kia sợi rễ. Chúng nó đang từng chút một thay thế thần kinh của ngươi, mạch máu của ngươi, cuối cùng thôn phệ tâm trí của ngươi. Mỗi một lần ngươi vận dụng phần này không thuộc về ngươi lực lượng, nó đồng hóa đều càng đậm một phần. Rất nhanh, ngươi liền không còn là giáp, mà là một con chó. Một cái thuộc về nơi này, nghe lời cậu. Giáp nhìn hướng tay của mình cánh tay, phồng lên cơ thể ra dưới, vô số tinh mịn màu xanh sợi tơ đang điên cuồng núp đích. Trần Huyền về phía trước tới gần một bước, hắn cấp ra cuối cùng nhân tử. Không nghĩ chết ngay bây giờ, đều cho ngươi một đề nghị. Ngay lập tức đi tìm Tam tiểu thư Liên Liên hoặc là Đại tiểu thư Chân Chân. Dùng lực lượng khác đến ngăn được cái ái ăn mòn. Mặc dù ngươi cuối cùng vẫn lại biến thành một cái quái vật, nhưng ít ra, ngươi bản thân còn có thể nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày. Không, không, ngươi đang nói bậy. Ái ái đã từng nói, ta sẽ trở thành cho người mạnh nhất. Giác Hàn giọng hống, âm thanh lại hoàn toàn không có lực lượng, chỉ còn lại khủng hoảng. Đúng lúc này, một cái cuồng loạn âm thanh ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Trung tâm chỉ huy Sam Quốc, là quan chỉ huy, Mạc Cát Sủa hai mắt vằn vện tia máu, chằm chằm vào trong màn hình do dự giác, vẻ mặt nhăn nhó. Bên chân của hắn, chiến lược cố vấn thi thể của Kỵ Sĩn Trở còn có dư ôn, tiên huyết nhuộm đỏ toàn bộ thảm. Mà tất cả trung tâm chỉ huy lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người tại dùng nhìn xem người điên ánh mắt nhìn bọn hắn quan chỉ huy tối cao. Không chỉ giác muốn chứng minh bản thân, hắn cũng muốn chứng minh chính mình không có sai. Sai vẫn luôn là những thứ này phản đối hắn ngu xuẩn. Giác, đừng nghe hắn chuyện ma quỷ. Giết hắn. Mạc Cát Sủa nắm lên máy truyền tin, phát ra cuồng loạn hống. Khi tất yếu, có thể vận dụng trong tay người bậc kia. Phòng phát sóng trực tiếp Sam Quốc bên trong, người xem cùng nhiệt tâm tình bị triệt để nhóm lửa. Xử lý hắn. Giắc. Như cái chân chính Sam Quốc nam nhân giống nhau giải quyết vấn đề. Không sai. Đây mới là chúng ta muốn nhìn. Lực lượng chính là tất cả. Ubeta. Ubeta. Quốc gia chỉ lệnh, người xem ồn ào, bóp chết giắc trong đầu cuối cùng một tia lý trí. Hống. Dưới da, vô số lông xanh điên cuồng gai ngược mà ra, trong nháy mắt xé rách quần áo. Hắn hoàn toàn hóa thành một đầu chỉ biết sát lục hình người dã thú. Nhìn tấm kia đã chết nhân tính mặt, Trần Huyền bình tĩnh đáy mắt hiện lên một điểm thương hại. Thực sự là không có thuốc chữa. Hắn không có di động một bước. Ngay tại giáp kia cự đại hóa nắm đấm sắc nện ở trên mặt hắn trước một cái chớp mắt. Trong chốc lát, một cỗ tanh hôi bẩn thỉu màu đen dòng lũ từ hắn dưới chân phóng lên tận trời. Đặc dính, ngây ngô, tản ra vạn cụ thi hải hư thối cuối cùng hôi thối. Lưu Sa Minh Hạ. Dòng lũ đen ngòm trong đáy mắt đều lấp kín tất cả màu xám rác đấu tràng. Trong nước sông, đến mại không hết trắng bệnh cánh tay rẽ rủa lấy rôi ra. Chúng nó vặn bẹo lên, cào lấy. Chúng nó tùy tiện cuốn lấy giáp thân thể cao lớn. Xé nát hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng. Cuối cùng, giáp bị vô số thi hải cánh tay quấn quanh, dơ lên, cao cao treo ở giữa không trung. Một màn này rơi vào cái khác thiên tuyển giả trong mắt, dùng mình. Đúng lúc này, đầu này hình người dã thú, liền bị kia vô cùng vô tận người chết chi thủ, gắng gượng kéo vào hắc thủy chỗ sâu. Ngay cả một tia gợn sóng đều chưa từng nổi lên. Hắc thủy chạy xiết, lại tại một giây sau lặng yên tối lui, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Màu xám giáp đấu chẳng biến mất theo. Tại chỗ, Trần Huyền thân ảnh từ hắc thủy sau khi biến mất một nháy mắt xuất hiện, lông tóc không tổn hao gì. Trong viện, một đám bởi vì mắt thấy trận này thần tích thiên tuyển giả, hai chân run rẩy, dường như muốn quỳ rạp xuống đất. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới rốt cục sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra đã hiểu một sự kiện. Bọn hắn cùng Trần Huyền Chi ở giữa chênh lệch, cũng sớm đã là nhất đạo không thể vượt qua danh sâu. Trần Huyền ngồi xổm người xuống, từ giác biến mất trên mặt đất, nhặt lên một kiện thất lạc vật. Nhưng vào lúc này, cá nhân hắn bảng đột ngột hơi nhúc nhích một chút. Nhiệm vụ ẩn, quy tắc nắm giữ độ chỉ số, không có tăng thêm, ngược lại. Đột nhiên xuống dưới rơi xuống. Quy tắc nắm giữ độ 12 một nhóm màu máu cảnh cáo, tùy theo hiện hiện. Cảnh cáo, trang viên chủ nhân đối với ngài tư đấu hành vi tỏ vẻ không vui. Chương 46, huyết nục nhà máy gia công chương 46, huyết nục nhà máy gia công toàn trường lặng ngắt như tờ, những ngày này tuyển người chính mắt thấy rắc kia phần lực lượng của bố. Nhưng mà, chính là như vậy một cái trong mắt bọn họ cứng giả, tại Trần Huyền trước mặt, thậm chí không thể chống nổi 3 giây. Kia chạy xiết màu đen nước sông, kia vô số dây rủa trắng bệnh cánh tay, vậy sẽ tất cả xé nát, thôn vệ, uy về hư vô khủng bố. Đây quả thật là người có thể có được lực lượng. Trần Huyền nhìn kỹ chính mình từ dưới đất nhặt lên món đồ kia. Đó là một trái tim, một quả toàn thân hiện ra quỷ dị màu xanh, mặt ngoài che kín dính xúc tu, đồng thời còn đang ở yếu ớt núp nhích trái tim. Kiểm tra đến đặc thù vật phẩm, trái tim bị ô nhiễm của kim chỉ trưởng lão loại hình, hàng dùng một lần, quy tắc môi giới hiệu quả, có thể không hạn phóng đại mục tiêu sinh vật nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng. Nơi phát ra, sang quốc đời trước thiên tuyển giả từ B cấp phó bản quan âm thiền viện trong mang ra cấm kỵ vật. Thì ra là thế, chẳng trách giác lực lượng tăng trưởng được như thế dị dạng, tâm trí vậy tan vỡ được nhanh chóng như vậy. Quả tim này là chất xúc tác, chủ động ra tốc quá trình này. Thực sự là ngu xuẩn, lại thật đáng buồn. Trần Huyền đem viên kia màu xanh trái tim thu hồi, thu nhập bức tranh. Này có thể về sau sẽ có không tưởng tượng nổi tác dụng. Trần Huyền cùng Chư Bát Giới một trước một sau, vòng qua đình viện, vòng qua nhà chính, đi về phía trang viên chỗ sâu sau bếp khu vực. Một cái trầm trọng cửa gỗ ngăn tại trước mặt. Không giống nhau Trần Huyền động tác. Chư Bát Giới sớm đã chờ không nổi, bà bối. Ta lão chưa ngửi được bà bối. Chính là cái này mùi vị. Nó kích động la hét, quả hương bù loại cái lô thai lớn hưng phấn mà run run, thậm chí trực tiếp dùng kia to lớn đầu lâu, cách một tiếng, đem cửa đâm đến vỡ nát. Khi bọn hắn nhìn thấy bên trong trong nháy mắt, toàn cầu phòng lấy dễ ảm, mấy chục ức người xem màn hình, lâm vào quỷ dị lặng im. Nơi này, căn bản không phải cái gì phòng bếp. Trước mắt, quả thực là một cái do nhúc nhích huyết nục, dây dưa đường ống cùng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy to lớn khí quan chỗ cấu thành to lớn huyết nục nhà máy. Vách tường che kín màu tím sẫm mạch máu, trên trần nhà, treo vô số treo lủng lẳng túi phao, nhỏ xuống hương phấn rung động tính ăn mòn dịch thể. Mà ở tòa này huyết nục trong nhà xưởng, vô số vô diện người hầu, giống như dây chuyển sản xuất bên trên công nhân mở dạng, trầm mặc hiệu suất cao mà bận rộn. Chúng nó đem thiên tuyển giả thanh lý những quái vật kia thi hải, phân loại mà lôi kéo đến khác nhau xử lý khu vực. Phủ trang bị kia tương đối sạch sẽ huyết nục, bị đầu nhập một cái to lớn, do xương cốt cùng da thịt tạo thành cối xay thịt trong. Theo cối xay thịt mỗi một lần xay nghiền, lối đi ra liền sẽ gạt ra đại lượng trắng bóng, còn tại núp ních xuống rồi. Những chuyện lặt vật này rồi rơi vào phía dưới máng bằng đá, chính là đêm qua chiến yến tiệc mỹ thực. Mà khuy ảnh ma cùng bách toán tăng cái này ô nhiễm độ cao hơn thi hải, thì bị vận chuyển đến bên kia. Nơi đó vô diện người hầu, dùng cốt châm vòng qua dây rồi mèo, đem những kia phá toái khối thịt lại lần nữa khâu lại, tạo hình. Rất nhanh, từng bàn sẽ hô hấp khối thịt liền bị chế tác hoàn thành, chờ đợi lấy lần tiếp theo yến hội khai tiệc. Cảnh tượng này, khủng bố, huyết tinh, nhưng lại mang theo nào đó quỷ dị công nghiệp hóa hiệu suất cao. Các nước Lam Tinh phòng lấy dễ ảm trong. Mẹ! Ta nôn! Ta con mẹ nó vừa ăn cơm trưa. Đạo diễn tổ này cũng không bóp. Ta chúc cả nhà ngươi hạnh phúc. Cho nên tối hôn quả thịt. Là quái vật thịt. Cảm ơn trời đất. Ta còn tưởng rằng là những kia mất tích người. Mặc dù cái này cũng đầy đủ buồn nôn. Chỉ có ta điểm chú ý không giống nhau sao. Này ra công hiệu suất cũng quá cao ha. Cảm giác so với chúng ta nhà máy dây chuyền sản xuất còn nhanh hơn. Trước mặt, ngươi là cái gì ma quỷ? Nhưng mà, này tấm nhường toàn cầu nhân loại cũng san giá trị cùng rơi địa ngục vẽ bản đồ, rơi ở trong mắt chư bát giới, lại không thua gì mặt lìn phòng ăn sau bếp. Ngao. Nó phát ra một tiếng vô cùng vui sướng chu lên. Một giây sau, nó thân thể cao lớn tựa như cùng một khỏa đạn tháo, một đầu đâm vào một cái tràn đầy khuy ảnh ma mới mẹ nội tạng trong hồ. Lộc cộc. Lộc cộc. Chư bát giới đem toàn bộ đầu cũng chốt vào, nôn từng ngụm lớn, giận người nhai thanh cùng dính nuốt âm thanh, tại đây tọa sinh vật nhà máy trong rõ ràng tiếng vọng. Chỉ chốc lát sau, nó ló đầu ra đến, trên mặt mang không phân rõ tổ chức khối vụn, hướng về phía Trần Huyền dựng lên móng. Sư đệ, này món gan chính mới mẻ, có cần phải tới thượng một ngụm? Trần Huyền mặt không biểu tình quát tay, mở ra chuyện lạ quy tắc phân tích khí quét hình công năng, cẩn thận tìm kiếm lấy cái này nguyên liệu nấu ăn nhà máy ra công mỗi một cái góc, từng dãy dòng số liệu. Tại trước mắt hắn phi tốc xẹt qua, quét hình khu vực, tối say thịt, thành phần phân tích, quy ảnh ma quỷ dị tổ chức 98.7 không biết sinh vật môi 1.3, chưa phát hiện nhân loại DNA lưu lại. Quét hình khu vực, khâu lại đài. Thành phần phân tích, phụ trang quỷ quỷ dị tổ chức 72 bách toán tăng oán niệm tập hợp thể 28. Chưa phát hiện nhân loại lông tóc, xương cốt lưu lại. Quét hình khu vực, dịch vị trì. Thành phần phân tích, nồng độ cao axit ăn mòn, kiểm sinh vật. Chưa phát hiện quần áo sợi lưu lại. Hắn dường như quét nhìn tất cả sau bếp mỗi một tấc máu thịt. Kết quả, lại làm cho hắn chăm chú khóa dậy rồi lông mày. Nơi này, chỉ có quái vật tàn hại. Không có bất kỳ cái gì thuộc về nhân loại tổ chức. Trang phục, xương cốt, lông tóc, trang sức. Những kia đột nhiên mất tích thiên tuyển giả nhóm. Ở chỗ này vẫn không có lưu lại bất luận cái gì một điểm dấu vết. Bọn hắn không phải đồ ăn. Này sẽ là cái gì? Tế phẩm? Hay là trung tâm chỉ huy thổ quốc? To lớn trên màn hình, chính phân màn hình phát hình Trần Huyền thị giác cùng toàn cầu dư luận. Một tên trẻ tuổi phân tích viên, sắc mặt trắng bệnh mà nhìn màn ảnh trong tại ăn như gió cuốn trừ bát giới cùng một bên bình tĩnh phân tích Trần Huyền, tay chân lạnh bước. Hắn quá lạnh lùng. Giáp thời điểm chết, hắn không có một chút tâm tình chậm chờn. Nữ hải kia bị kéo ra ngoài, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Hiện tại, đối mặt khủng bố như vậy chẳng cảnh, hắn thế mà còn tại, còn đang ở nghiên cứu. Ngụy Trạm Trưởng, hắn sao có thể bình tĩnh như vậy? Ta có chút sợ sệt. Chúng ta thổ quốc thiên tuyển giả, thật sự hay là người sao? Lời của hắn, nhường trung tâm chỉ huy bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Này đồng dạng là rất nhiều người nghi vấn trong lòng. Ngụy Quốc Đống sắc mặt tâm trầm, hai tay chăm chú giao nhau, đột nhiên phát ra quát to một tiếng. Im ngay. Ngươi biết cái gì kêu trời tuyển người sao? Các ngươi chỉ thấy là lạnh lùng của hắn. Hắn chỉ vào trên màn hình Trần Huyền bóng lưng, âm thanh mạnh mẽ, nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Tại loại này lúc nào cũng có thể sẽ chết trong hoàn cảnh, tâm tình là giá rẻ nhất, thứ vô dụng nhất. Đồng tình tâm có thể khiến cho bọn hắn sống qua một giây sau sao? Không thể. Có thể, chỉ có như Trần Huyền như vậy, mới là chúng ta thổ quốc hy vọng duy nhất. Nhớ kỹ. Đối bọn họ mà nói, chết nhân tính, tất nhiên sẽ chết rất nhiều, nhưng chết thú tính, sẽ chết tất cả. Trạm Trường Hống, làm cho tất cả mọi người câm như hến. Thế giới Tây Du quỷ dị. Trần Huyền đã được có kết luận. Tiếp tục điều tra những thứ này tầng ngoài khu vực đã không dùng được. Sau bếp, vô diện người hầu, trong đình viện thi thể. Thậm chí giả phu nhân ban bố những kia quy tắc. Đây hết thảy cũng chỉ là cái này chuyện lạ phó bản làn ra cùng hết đủ. Chúng nó là hiện tượng, không phải căn nguyên. Nghĩ chân chính thời ra mất tích bí ẩn, dựa vào kiểu này thám tử trò chơi loại điều tra, hiệu suất quá thấp. Hắn nhất định phải tiếp xúc đến cái này thế giới Tây Du quỷ dị hạch tâm nhất quy tắc đầu nguồn. Trần Huyền ánh mắt giống như xuyên thấu tầng tầng nhúc nhích huyết nhục vết tường, nhìn phía trang viên chỗ sâu nhất, cái đó thờ phụng thỉnh kinh đội ngũ sân nhỏ. Hắn xoay người, chư bát giới còn đang ở kia trong hồ cùng ăn, to mọng thân thể lại trướng lớn hơn một vòng. Khỏe môi nết lên phân biệt không rõ nội tạng khối vụn. Trần Huyền đi tới, âm thanh bình thản được không có gợn sóng, lại rõ ràng lấn át kia khiến người ta buồn nôn mái thành. Nhị sư minh, ăn no chưa? Chúng ta nên đi thấy sư phụ. Chương 47, ta chết rồi vô số lần chương 47, ta chết rồi vô số lần không có đạt được đáp lại. Chư bát giới như là căn bản giống như không nghe thấy, nửa người đắm chìm trong nội tạng trong huyết trì, mắt nhỏ trong chỉ còn lại nguyên thủy nhất muốn ăn, thao thiết miệng lớn không tách ra hợp, phảng phất muốn đem tất cả ao cũng nuốt vào trong bụng. Trần Huyền đứng ở bên cạnh ao, trên tấm kính tung tóe mấy giọt máu đen, hắn lại không thèm để ý chút nào. Nhị sư minh, ngươi lại không theo ta đi, ta liền tự mình đi bẩm báo sư phụ, nói ngươi ở chỗ này lười biếng dùng mạnh lưới, không muốn phát triển, tận cố lấy xa vào ăn uống chi dụng, quên Tây Thiên Thỉnh Kinh đại nghiệp. Chư bắt giới động tác chậm một điểm. Đến lúc đó, sư phụ lại muốn niệm lên kia Tịnh Hóa Vạn Vật Kinh văn, vì muốn tốt cho ngươi tốt trừ một trừ này trong lòng mà trướng. Lời này vừa ra, chư bắt giới nhai động tác triệt để đình trệ. Hắn phát ra bất mãn lẩm bẩm. Hồi lâu về sau, mới cực không tình nguyện ngẩng đầu phàn nàn, sư đệ, ngươi người này thật tốt không thú vị. Quá biết kiện cáo. Ta lão chư vừa mới ăn lượng dạng. Tuy nói vậy, chư bát giới hay là lưu luyến không rời mà từ trong huyết trì bỏ lên, mười phần không muốn đi theo sau Trần Huyền, cẩn thận mỗi bước đi, không còn nghi ngờ gì nữa đối với kia một ao mỹ thực còn nhớ nhung không bỏ. đi ra cái này huyết đục nhà máy. Trần Huyền quay người, cuối cùng nhìn thoáng qua cái này huyết đục nhà máy, ánh mắt không hiểu. Nơi này xác thực cực kỳ cổ quái, nhưng những thứ này một mực dây chuyền sản xuất làm việc vô diện người hầu, ở trong mắt Trần Huyền mới càng thêm cổ quái, bọn hắn đối với bị đụng nát cửa lớn, cùng hai cái kẻ xông vào từ đầu đến cuối cũng nhìn như không thấy. Quả thực dường như tồn tại ở một cái khác chiều không gian, một mực trầm mặc thi hành công việc của mình. May mắn không mang Nô Khả Đảo đến nơi này, bằng không lấy kia mới tâm tính của người ta, vẹn vẹn là coi trọng nơi này một chút, ô nhiễm giá trị chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt đột phá 80 cảnh giới tuyến, trực tiếp biến thành lại một người điên. Hắn mang theo Chư Bắt Giới, một đường hướng về trang viên hậu viện chỗ sâu nhất, thuộc về khách quý đường Tăng Thiền viện đi đến. Càng đến gần, dọc đường bầu không khí đều càng thêm kỳ dị. Hành lang hai bên vô diện người hầu càng ngày càng nhiều, nhưng không còn như phía trước những người hầu kia giống nhau đi lại hoặc bận rộn. Chúng nó tất cả đều như đá như loại đứng yên tại dưới hiên, không nhúc nhích, mỗi một tấm trắng bệnh bóng loáng mặt cũng đồng loạt hướng cùng một cái phương hướng. Thiền viện phương hướng. Kia tư thế, dường như một hồi trầm mặc triều thánh. Vòng qua từng đạo, vẽ lấy tàn phá Phật Đà Bích Hỏa Nguyệt Lượng Môn. Một tòa ưu tĩnh thiền viện đập vào mi mắt, mà lại tới đây. Phía trước tất cả huyên náo cũng nghe không được. Sân nhỏ không lớn, đá xanh làm nền. Trong góc trồng vào một gốc sớm đã chết héo bồ đề thụ, chùi lùi cành cây vặn bẹo lên vươn hướng tối tăm mở mịt bầu trời. Trong viện, một cái tượng gỗ thân ảnh chính quay lưng về phía họ, ngồi xếp bằng. Là Đường Tăng. Trong tay hắn chính cầm một cái sâm bạch xương đùi, dầu có tiết tấu mà đập trước người cá gỗ xương đầu. Gõ, gõ, gõ. Thanh âm kia thanh thúy, đơn điệu, tại đây yên tĩnh trong đình viện ma quái quanh quẩn. Ngay tại Trần Huyền bước vào cửa sân một sát na, giang giác, một tiếng thanh thúy dị hưởng, không phải tới từ ngoại giới, mà là từ chính hắn trên người truyền đến. Trần Huyền cúi đầu, chỉ thấy trên mu bàn tay của mình, thình lình xuất hiện nhất đạo tinh mịn vết dạng, dường như một kiện hoàn mỹ đồ sứ sắp vỡ vụn dấu vết. Lúc này, chuyện lạ quy tắc phân tích khí giao diện trong nháy mắt bắn ra màu máu cảnh cáo. Cảnh cáo, ngài đã phát động tứ thánh tà trang quy tắc một ẩn tàng trừng phạt, sứ hóa. Là giả phu nhân, nàng không cần hiện thân, vẹn vẹn là bằng vào đối với trang viên này tuyệt đối khống chế, quy tắc trừng phạt liền đã giáng lâm, muốn đem cái này không biết tốt xấu kẻ xông vào ngay tại chỗ hủy diệt. Nhưng mà Trần Huyền đối với cái này nhìn như không thấy, giơ chân lên, tiếp tục hướng phía trước. Một bước, giang giác, đạo này vết dạn lập tức mở rộng, từ mu bàn tay điên cuồng lan tràn đến tất cả cánh tay. Hai bước, giang giác, giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn bên tai không dứt, vết dạn bò lên trên cổ của hắn, gò má, cả người bày biện ra một loại cứng ngắc gốm sứ cảm nhận. Ba bước, ầm, cả người hắn ầm vang vỡ vụn, hóa thành một chỗ lớn nhỏ không đều đồ sứ tàn phiến, tàn mát tại đá xanh bên trên, không tiếng thở nữa. Một mực bên ngoài đình viện Chư Bắt Giới, lúc này đã sợ đến dường như muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sư đệ, ta không hợp ý nhau, ngươi lại đến. Lần này tốt đi. Người nát. Lời con chưa dứt, Nguyệt Lượng Môn ngoại, lại một cái Trần Huyền đi đến. Giống nhau như lúc trang phục, giống nhau như lúc bình tĩnh không lay động thần thái. Hắn đi ngang qua Chư Bắt Giới lúc, hướng nó lướt qua, sau đó đồng dạng bước vào trong viện, đồng dạng đang đi ra ba bước về sau, thân thể nhanh chóng sứ hóa, sau đó ầm một tiếng, vỡ vụn một chỗ. Cái thứ ba Trần Huyền xuất hiện. Cái thứ tư, cái thứ năm. Bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bước vào mảnh này tử vong cấm khu, lại tại quy tắc trừng phạt ở dưới, không ngừng mà vỡ vụn, vỡ vụn. Trong nháy mắt, mấy chục cái Trần Huyền sứ hóa thi thể mảnh vỡ tại thiền viện cửa chất như núi, tạo thành một tòa làm cho người da đầu tê dại trắng bệnh gò nhỏ, không ngừng hướng Đường Tăng phương hướng kéo dài. Toàn cầu phòng lấy dễ ảm, lâm vào tĩnh mịch. Bất luận là thổ quốc khán giả, hay là quốc gia khác khán giả, tất cả mọi người bị này ma quái, không thể nào hiểu được một màn triệt để trấn trụ. Bọn hắn trơ mắt nhìn cái đó người thổ quốc một lần lại một lần địa tử vong, lại một lần địa trọng sinh, dùng một loại ngu xuẩn nhất, rất quyết tuyệt cách thức, đi dò xét ra tứ thánh trang quy tắc một cực hạn. Không biết là cái thứ mấy Trần Huyền tử vong về sau, quy tắc lực lượng cuối cùng bị này vô cùng vô tận sinh mệnh chỗ tiêu hao, bắt đầu yếu bớt. Lại một cái Trần Huyền đi đến. Lần này, bước thứ 6 lúc, thân thể của hắn mới bắt đầu xuất hiện vết dạng. Hắn lảo đảo, kéo lấy nửa bên đã sứ hóa thân thể, vất vả, từng bước, rời đến cái đó đưa lưng về phía chúng sinh một điêu thân ảnh phía sau. Hắn chắp tay trước ngực, thân thể vỡ vụn nhường hắn phát ra âm thanh khàn khàn không chịu nổi, như là hai mảnh gốm sứ tại ma sát. Sư phụ, đệ tử tới trước, là có một chuyện khó hiểu, khẩn cầu sư phụ. Khai kỳ. Cái kia ma quái gõ, gõ, gõ âm thanh, im bặt mà dừng. Tĩnh mịch. Vài giây đồng hồ về sau, Đường Tăng kia chống rông tĩnh mịch, không chứa bất luận cái gì tình cảm giọng nói, tại trong đình viện vang lên. Chỉ có hai chữ. Đi vào. Vừa dứt lời trong nháy mắt, cố kia bao phủ tất cả thiền viện, nguồn gốc từ giả phu nhân sứ hóa quy tắc một chút rút đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tứ thanh tà trang quy tắc một. Nhưng nếu yêu cầu cùng Đường Tăng mệnh lệnh của sư phụ xung đột, lấy Đường Tăng sư phụ làm chuẩn. Nguyệt Lượng Môn ngoại. Chân chính Trần Huyền, lúc này mới xuất hiện, đi đến. Áo quần hắn sạch sẽ, lông tóc không tổn hao gì, giống như vừa nãy chết đi thăm dò, căn bản không liên quan đến mình. Trần Huyền đi qua kia một chỗ chính mình mảnh vỡ, tâm niệm khẽ động. Dưới chân ảnh tử trong chạy ra chạy xuôi hát thủy, hóa thành vô số thật nhỏ xúc tu, đem tất cả đồ sứ thi hải cuốn lên, lặng yên không một tiếng động kéo vào quy tắc lưu xa hà chỗ sâu. Hắn trong lưu xa hà có quá nhiều sớm đã chết đi thi hải, đầy đủ tiến hành vô số lần giống như vậy thăm dò. Mà bên cạnh hắn Chư Bắt Giới, nó nhắm mắt theo đuôi mà chăm chú đi theo sau Trần Huyền, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Đá xanh bên trên, sạch sẽ. Trần Huyền thần sắc bình tĩnh đi đến Đường Tăng đối diện, học đối phương bộ dáng, khuynh chân ngồi xuống. Chương 48, Đường Tăng thở dài chương 48, Đường Tăng thở dài trong thiệt phòng, đàn hương nồng đậm, làm thế nào vậy không thể che hết một cỗ chất gỗ mục nát cổ xưa khí tức. Đường Tăng chống rồng hốc mắt nhìn xem trong hắn, chủ động mở miệng. Bây giờ, ngươi đã ở trong trang viên đi rồi một vòng, nhưng nhìn đã hiểu cái gì? Trần Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn không ngoại ý muốn sư phụ đã sớm thấy rõ nhất cử nhất động của mình, thản nhiên gật đầu. Hồi sư phụ, đệ tử xác thực đã hiểu 89/10, nhưng vẫn có vài chỗ khúc mắc nan giải, chuyên tới để thỉnh giáo. Hắn không có đi vòng mèo, trực tiếp hỏi ra trong lòng lớn nhất hoài nghi. Bồ Tát vừa phát từ bi, nguyện đem cái này liên quan làm thành bê cấp phó bản, thế nhưng vì sao bây giờ lại diễn biến thành tuyệt địa, dẫn tới nhiều như vậy quỷ dị tụ tập, đại lượng giết hại qua đường người đi đường. Đường Tăng trầm mặc một lát, nâng lên con kia bạch khiết bóng loáng ngọc thủ, chỉ hướng chính mình tìm vị trí. Chỗ nào? Là một cái thôn vệ lấy quang tuyến đen nhanh chóng rỗng. Bởi vì trong lòng bọn họ có tham. Nơi đây vốn là khảo nghiệm người thanh tịnh nơi. Nơi đây quy tắc sẽ đem không cách nào ức chế nội tâm dục vọng sinh linh, triệt để lưu lại, vĩnh thế trầm luân, ma diệt hắn quá khứ, lãng quên hắn tính danh. Ở trong đó sinh linh có quỷ dị, cũng có người. Chỉ có dấu trong lòng một khỏa sáng long lanh tình cảm chân thực, mới có thể bình yên rời đi, tiếp tục cầu lấy kia cứu thế chân kinh. Trần Huyền gật đầu. Đường Tăng lời nói, coi như là triệt để nghiệm chứng hắn về tử vong cùng mất tích là hai loại khác nhau hạ trạng suy đoán. Cho nên ở chỗ này, chỉ có bị dục vọng hoàn toàn không chế tiên tuyển giả mới biết mất tích. Trần Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trong đình viện những kia cứng ngắc vô diện người hầu. Sư phụ, những kia bị lưu lại sinh linh, có phải là trong đình viện những kia vô diện người hầu? Quy tắc 6, nơi này toàn bộ là không có ngũ quan người hầu, mời không cần để ý, bọn hắn chỉ thích bị lãng quên. Đúng vậy, giọng Đường Tăng trong nghe không ra tâm tình. Nhục thể của bọn hắn hóa thành lồng giam, thần hồn bị dục vọng xâm nhiễm, cuối cùng cùng bị thu hút tới quỷ dị hòa làm một thể, trở thành nơi đây một bộ phận. Trong lòng của hắn run lên. Bồ Tát lẽ nào là đang ám dụ? Quỷ dị bản chất chính là nhân tâm tham lam, hay là nói, đây chỉ là một loại đơn thuần trừng phạt, mượn nhân loại nhục thân, lấy thân làm lao, đem những thứ này quỷ dị vĩnh viễn trói buộc ở chỗ này. Đường Tăng xem thấu Trần Huyền tâm tư, hắn vẫn còn đang suy tư phương pháp phá giải. Hắn nói thêm, ngươi chỉ cần an tâm chờ đợi, không chủ động nhiễm nơi đây nhân quả, không cho ý nghĩ sảng bậy sinh sôi, 3 năm ngày về sau, kiếp nạn tự sẽ quá khứ. Trần Huyền trầm mặc. Đây đúng là Sa Hòa Thượng phải làm nhất ra lựa chọn, cũng là ổn thỏa nhất thông quan cách thức. Đệ tử dự cảm, kế tiếp còn sẽ chết rất nhiều người. Đường Tăng phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Này tiếng thở dài trong, lại có sóng chấn động bé nhỏ, không còn có vẻ như vậy cơ giới. Dường như hắn căn bản là không có cách lý giải, rành rành như thế đơn giản, lại ở trong mắt những người khác sẽ như vậy khó khăn. Bần Tăng cũng không từng ngờ tới. Kiếp nạn này chỉ cần người người tĩnh tâm mấy ngày, bài trừ tạp niệm, đều có thể bình yên vượt qua. Nhưng vì sao, vẹn vẹn đêm thứ nhất, liền chết nhiều người như vậy? Nhìn tới thế đạo thật sự đã biến, nhân tâm như quỷ, quỷ mị dường như người. Chính là này yêu ma quỷ quái vô cùng vô tận dục vọng, đem nơi đây trọc khí quậy đến hỗn loạn không chịu nổi, mới khiến cho nguyên bản đơn giản khảo nghiệm, biến thành một hồi tàn sát. Trần Huyền nghe vậy, trong lòng lại sinh ra một điểm quỷ dị buồn cười. Thiên tuyển giả lại ngược lại trở thành nguồn ô nhiễm. Bất quá, còn giống như thật không có nói sai. Đường Tăng trong miệng yêu ma quỷ quái chỉ chính là tới từ Lam Tinh, thân mình đều tràn đầy lòng ham muốn công danh lợi lộc cùng dục vọng thiên tuyển giả. Bọn hắn vì tiếp tục sống, vì đạt được lực lượng, vì quốc vận, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chính là này vô cùng thịnh vượng tham lam dường như trong đêm tối, dơ lên cái này đến cái khác ngọn đuốc, hấp dẫn tại bao tô dưới, bên ngoài tất cả quỷ dị sôi nổi tìm kiếm tụ tập đến, cũng làm cho này bê cấp phó bản độ khó bị gắng gượng cất cao đến một cái độ cao. Đường Tăng tầm mắt trở xuống Trần Huyền bên cạnh, sớm đã run thành một cục thịt sơn chư bát giới trên người. Nếu không phải có Ngộ Tĩnh ngươi đang nó bên cạnh, vị sư trong lòng còn có thể yên tâm mấy phần, bằng không, ta tình nguyện đem bát giới ngày đêm giữ ở bên người, tụ kinh thiên biến và biến, tốt gọi nó năng lực độ qua cửa ải này. Đông. Chư bát giới nghe nói như thế, sợ tới mức một cái giật mình, to lớn đầu lâu trên mặt đất, đối với Đường Tăng phương hướng không ngừng cố kén, âm thanh cũng mang tới giọng nghẹn ngào. Sư phụ, ta lão chư không dám. Thật không dám. Trần Huyền thấy thế, hiểu rõ nên hỏi đã hỏi xong. Lưu lại nữa, con lợn này là gan thật muốn bị dọa phá. Ngay tại hắn đứng dậy lúc, Đường Tăng đột nhiên thấp giọng niệm tụng lên một đoạn kinh văn. Kia trống rỗng giọng nói mang tới một loại kỳ dị vận luật, tại tất cả thiền viện vùng trời quanh quẩn. Tất cả hữu vi pháp như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như thị quan. Tất cả phàm tướng đều là hư ảo. Như thấy chư tướng phi tướng, tức thấy Như Lai. Ứng không chỗ ở, mà sinh hàn tâm. Trần Huyền nghe vậy, lần nữa chắp tay trước ngực, đối với cái đó một điều bóng lưng, cúi đầu. Sau đó, hắn quay người, rời đi tòa này yên tĩnh thiền viện. Vừa đi ra khỏi thiền viện Nguyệt Lượng môn, chư bát giới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức lộ ra nguyên hình, thịt mỡ loạn chiến. Nó đung đưa quả hương bổ lớn lỗ thai, bán liên thanh tựa như phản nàn lên. Ai nha, nín chết ta lão chư. Sư phụ nói những kia thiên cơ, cái gì tham a tâm ta lão chư một chữ cũng nghe không hiểu, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, trong xương cũng ngứa. Nó tiến đến Trần Huyền bên cạnh, dùng to mọc bả vai đụng đụng hắn, nháy mắt ra hiệu, thấp giọng. Sư đệ, muốn ta nói, thỉnh cái gì kinh a, khổ các cá. Không bằng ngay tại này bên trong điền trang ở lại. Kia người đẹp hết thời phong bận dư âm. Gia tài bạc quan, còn có 3 cái kia như thủy thông nữ nhi, cả đám đều thủy linh được năng lực bóp ra nước đến. Này ngốc tử tại Trần Huyền bên hai, cơ hồ là đem trong nguyên tắc lời nói lại thuật lại một lần. Nó càng nói càng hưng phấn. Ngươi đừng nhìn xem ta lão chư xấu xí, có thể ta có thể làm a. Trúc sơn đất cày, tích thảo tích chữ lương, mọi thứ đều được. Nếu tuổi tác không tốt, ta còn có thể cầu mưa, bảo đảm một phương mưa thuận gió hòa. theo ta nói, nên nhường kia lão nhạc mẫu, còn có ba cái nữ nhi cùng nhau cũng gả cho ta lão trư. Một cái trải giường chiếu, một cái đấm chân, một cái quản nấu cơm. Cũng cùng ta thôi, do các nàng tỷ muội ở giữa nhôn nháo nói nhau nhau, tốt bao nhiêu. Trần Huyền nghe, nhưng trong lòng đang nhanh chóng suy tư thu hoạch lần này. Ứng không chỗ ở, mà sinh hàn tâm. Không chấp nhất tại bất luận cái gì biểu tượng, không bị bất luận cái gì dục vọng kiên động, đây là không chỗ ở. Đây là thông quan, đồng thời bình yên rời đi mấu chốt. Kia nửa câu sau mà sinh hắn tâm đâu? Sinh cái gì tâm? Trần Huyền một chút đứng vững bước chân. Quy tắc 8, tại thí luyện chung kết trước, nhất định phải có người được chọn làm thế giả. Còn có nhiệm vụ ẩn, quy tắc nắm giữ độ chân thực tác dụng. Lần này, trong đầu hắn ầm vang một tiếng, cuối cùng hoàn toàn đã hiểu. Bồ Tát bố trí cửa này, nguyên lai thật sự không chỉ là đơn thuần khảo nghiệm tập trung. Bọn hắn muốn một người, muốn là một cái tràn ngập dục vọng, có thể được chọn làm tế nhưng lại đối với trời này phú quý cùng vô biên sắc đẹp, không có chút nào lưu luyến cùng cố chấp người. Đúng lúc này, phía trước hành lang góc rẽ, một cái vẽ lấy thanh nhã sơn thủy sau tấm bình phong, truyền đến một tiếng cười khẽ. Lập tức, một cái thước tha nữ tử cắt hình, chiếu vào bình phong bên trên. Kia dáng người, kia hình dáng, tại chập chờn đèn đuốc hạ có vẻ vô cùng uyển chuyển. Nàng qua loa nghiêng người sang, chỉnh lý một chút búi tóc, một cái lại cực kỳ đơn giản động tác. Trần Huyền hô hấp dừng lại. Vâng, giống nhau như lúc, không sai chút nào. Động tác kia, cái đó tư thế, cũng cùng hắn ký ức chỗ sâu thân ảnh, dường như hoàn toàn trùng hợp. Một cái tiểu mỹ tận xương âm thanh xuyên thấu bình phong truyền đến. Sa hộ vệ, ngươi tất nhiên tìm được, sao không đi vào cùng tiểu nữ tử? Uống một chén trà nóng. Chương 49, kẻ xấu xí chương 49, kẻ xấu xí sa hộ vệ, ngươi tất nhiên tìm được, sao không đi vào cùng tiểu nữ tử? Uống một chén trà nóng. Một tiếng này luyện chuyển giọng điệu, chui vào chư bát giới trong hai, trong nháy mắt để nó thân thể cao lớn, tính cả lấy cặp kia tiểu trận cả mắt lên. Nó tại chỗ đều quên vị trí hiện tại rời sư phụ thiền viện không bao xa, vậy quên vừa nay chính mình tại sư phụ trước mặt làm sao không cùng. Chảy nước miếng theo răng nanh tích tắc mà trôi đầy đất, hình thành một bãi nhỏ dính dính tràn dầu. Ôi, khá lắm duyên dáng tỉ tỉ. Chư bát giới ưỡn lấy cái bụng lớn, mở ra móng muốn hướng sau tấm bình phong ủi, quạt hương bổ lớn trước lỗ hai sau gỗ. Tỉ tỉ chớ sợ, ta lão chư không phải người xấu, chính là muốn theo ngươi thân cận một chút. Nhưng mà, nó còn chưa tới gần bình phong ba bước, bên trong đều truyền đến một tiếng căm ghét khẽ gắt. Hừ, đây là nơi nào tới kẻ xấu xí, một thân mùi tanh tưởi vô dụng thối, hung chết cá nhân. Mau cút xa một chút. Tiêu tiểu mị giọng điệu đống chốc trở nên chanh chua khắc nghiệt, trực tiếp không lưu tình chút nào. Bình phong bên trên cắt hình đưa tay, chỉ hướng Trần Huyền. Nô gia là cố ý chờ đợi ở đây xa hộ vệ, cùng ngươi đầu này đổ con lợn có gì liên quan? Còn không mau cút đi. Chư bát giới như bị sét đánh, trước một giây còn xuân tâm nhộn nhạo mặt xấu, trong nháy mắt sụ xuống. Một giây sau, hoa, kinh thiên động địa khóc thét tiếng vang triệt tất cả hành lang. Chư bát giới to mọc bốn vó trên mặt đất loạn đạp, như cái 300 cân hải tử, một bên khóc ròng ròng, một bên gào khóc mắng to. Ta tâm nha, nắt, ngươi được lắm, lông mày rậm mắt to xa sư đệ. Ta lão chư đều nhìn xem ngươi ngày bình thường trung thực, không nói một lời, còn tưởng rằng ngươi là tốt. Chưa từng nghĩ, ngươi nội tâm yên nhi hỏng. Đến cùng là cái gì lúc con ta lão chư câu được như vậy tuyệt sắc tỉ tỉ, ta lão chư lại một điểm tiếng gió cũng không biết. Nó khóc đến tê tâm liệt phế, lan trên mặt đất đến lan đi, đâm đến cột trụ hành lang cũng tại có hơi phát run, liên đối lây dưới mái hiên đèn lồng đều đi theo lắc. Trần Huyền đối với bên cạnh đầu này tên dở hơi thủ nháo mắt biết ai ngơ. Hắn nhìn bình phong thượng cái đó quen thuộc đến nhường trái tim của hắn co rút đau đớn, biết rất rõ ràng đã sớm tử vong cắt hình bên trên. Hắn nghĩ chư bắt giới lời nói, vô thức tự lẩm bẩm tỉ tỉ. Nhưng mà Trần Huyền chỗ mi tâm kia một điểm quan âm Bồ Tát lưu lại chu sa nốt rồi, kỳ thực từ đạo thân ảnh này sau khi xuất hiện vẫn nóng rực không dừng lại, phảng phất đang không ngừng nhắc nhở hắn trước mặt đến tột cùng là tồn tại gì. Cảnh cáo, kiểm tra đến cao duy quy tắc can thiệp. Cảnh cáo, mục tiêu đang nếm thử ô nhiễm ngài hạch tâm ký ức neo điểm. Can thiệp nguyên khóa chặt, quan âm Bồ Tát, quy tắc hóa thân, Trần Chân. Quan âm, lẽ nào mong muốn dùng hắn bị này chấp niệm triệt để trói buộc, vĩnh viễn lưu tại cái này phó bản trong, vậy hóa thành một bộ hành thi tẩu nhục vô diện người hầu. Một cố khó mà kiềm chế tức giận từ Trần Huyền đáy lòng dâng lên, dưới tấm kính hai mắt, một điểm cuối cùng gợn sóng cũng đã biến mất, trở nên âm hàn. Hắn mở miệng, tứ thánh trang đại tỷ tỷ, dưới mắt canh giờ nhìn không còn sớm, nên rất nhanh liền muốn đến giờ tuất, buổi tối 7 giờ. Người ta ở thời điểm này còn ở lại chỗ này trong hậu viện gặp riêng, đã không ổn. Quy tắc ba, ba vị tiểu thư xinh đẹp hiếu khách, nhưng không nên tiếp nhận các nàng đơn độc, đêm khuya mời. Nếu có cái gì chuyện gấp gáp, không bằng trực tiếp ở trước mặt nói. Sau tấm bình phong thân ảnh phát ra một chuỗi như chuông bạc cười khanh khách, tiếng cười kia tê dại tận xương, năng lực tiến vào người trong xương. Sa hộ vệ thật là một cái người gỗ, không một chút nào giải phong tình. Nô gia kỳ thực vậy chẳng biết tại sao, từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy hộ vệ, liền cảm giác ngươi cùng người bên ngoài khác nhau, trong lòng luôn luôn nghĩ tới. Nghĩ kỹ lại, này có thể chính là duyên phận, là ta cùng với hộ vệ ở kiếp trước đều quyết định tốt thế duyên phận. Nàng giọng điệu càng thêm mềm mại đáng yêu, mang theo vừa đúng ngượng ngùng. Như hộ vệ không chê nô gia liếu yếu đào tơ, nô gia nguyện lấy thân báo đáp, chiêu hộ vệ ở rể, lưu tại này trong trang viên, làm khoái hoạt tiêu giao tới cửa giai tế. Từ đây, ngươi hai vợ chồng ta, cử án tề mi, rốt cuộc không để ý tới kia tây hành lộ bên trên gian nan vất vả nỗi khổ, há không đẹp quá hay. Nghe được tới cửa giai tế bốn chữ, trên đất núi thì tiếng khóc lớn hơn, dùng móng đấm mà khóc trời khóc đất. Trời sát, không có thiên lý a. Sa sư đệ quả nhiên ở trước mặt một bộ phía sau một bộ. ngoài miệng nói xong thỉnh kinh, sau lưng lại muốn làm con rể tới nhà. Ta lão chứ muốn đi kiệt cáo, ta muốn nói cho sư phụ đi. Nhường sư phụ niệm cái kia, để ngươi vậy đau chết, đem ngươi này sắc mê tâm khiếu ngốc hàng vòng đội đầu được náo loạn. Sau tấm bình phong chân chân hoàn toàn không thấy trừ bát giới khóc lóc con sòm, nàng giọng điệu mang tới mấy phần u oán cùng thúc dục. Nô ra một cái nữ nhi ra, đều đã lấy hết dũng khí, đem lần này lời trong lòng nói ra miệng. Mong rằng xa hộ vệ thương tiếc, chớ có nhường nô ra ở chỗ này, đợi không một hồi. Nhưng mà, nàng đợi tới, lại là lạnh băng vô tình từ chối. Không dám. Trần Huyền ngắt lời nàng dối trá biểu diễn, giọng điệu sừng sững, trực tiếp đâm thủng tầng kia thân phận nàng giấy cửa sổ. Hòa thượng không dám ở lại, quay giày đến Bồ Tát Thanh Tu. Nếu không có sự tình khác lời nói, ta cùng sư minh đều xin được cáo lui trước. Vừa dứt lời, sau tấm bình phong kia hồn siêu phách lạc tiếng cười duyên, im bặt mà dừng. Tất cả hành lang lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả chư bát rơi tiếng kêu khóc cũng bất chi bất giác ngừng. Chập chân đen đuốc, đem đạo kia huyền chuyển cắt hình ánh chiếu được lúc sáng lúc tối. Lúc trước cố này mềm mại đáng yêu tận xương xuân ý, tại trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là không che giấu chút nào lạnh băng cùng oán độc. Khá lắm cái đồ không biết sống chết. Ngươi chút thời gian trước, tại tiền viện giết mụ mụ coi trọng nhất hiển tế mụ mụ này đã đối với ngươi không thích. Ta thấy ngươi không sai, lòng tốt cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi lại như vậy thái độ. Đen đuốc đột nhiên giật mình. Bình phong thượng đạo kia cắt hình, bắt đầu nhanh chóng bật mèo, mơ hồ, quỷ dị. Một câu âm lãnh lời nói, tại trống trải hành lang ở giữa quân quần, dần dần từng bước đi đến. Hừ, cũng tốt. Ngươi vừa vô tâm còn chưa tính, có nhiều người, đây ngươi thức thời nhiều lắm. Có nhiều người. Đứng tại chỗ Trần Huyền ánh mắt lóe lên, cân nhắc lời này ý nghĩa. Lúc này, hắn tầm mắt dưới đáy bên trong báo bình luận, đột nhiên nhảy lên. Huyền thần mau trở về. Nhanh. Phía trước cần tạm sân nhỏ kia hình như xảy ra chuyện. Cơ mờ nở. Kia là thứ quỷ gì? Không biết, hình tượng bị khét. Ngụy lao bọn hắn lại dùng đại lượng chữ viết che giấu trực tiếp. Thảo. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trần Huyền cau mày, không tiếp tục để ý trên mặt đất duy trì lăn lộn tư thế, nhìn chính mình vẻ mặt sững sờ trừ bắt giới. Hắn quay người, hướng phía trước những ngày kia tuyển người ở cần tạm sân nhỏ, bước nhanh tới. Chương 50, một hồi trò hay chương 50, một hồi trò hay Trần Huyền bởi tới cần tạm sân nhỏ lúc. Phía sau hắn còn truyền đến chư bát giới thở hổn hển đuổi theo âm thanh, nó thân thể cao lớn tại chợt hẹp hành lang trong có vẻ vụng về vừa chân kê. Xa xa đều nể tình phía trước cửa, Tôn Ngộ không lại thái độ khác thường không có nóng nảy. Nó ngồi xổm ở loang lộ trên đầu tường, lông xù móng đuốt bố đuổi, trong miệng phát ra chợt chợt tiếng vang kỳ quái. Tôn Ngộ không nhìn thấy Trần Huyền, nó trực tiếp nhếch môi, lộ ra một ngụm sừng sững răng nanh, cười hắc hắc. Lao xa, ngươi nhìn xem ngươi này gắng sức đuổi theo, nhưng vẫn là tới chậm đi. Một hồi tốt đẹp hí vừa mới kết thúc. Huyết hồ hồ, đẹp mắt cực kỳ. Trần Huyền đối với nó khẽ gật đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút kia to lớn kim vật, tượng Phật khuôn mặt thương xót, không có rơi lệ, tiếp lấy ánh mắt trực tiếp lướt qua, nhìn về phía cần tạm viện trong nội viện. Kia rách nát trong sân nhỏ, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh dường như ngưng tụ thành thực chất, phóng lên tận trời. Đại bộ phận thiên tuyển giả cũng trốn vào riêng phần mình căn phòng, gắt gao chống đỡ cửa gỗ, chỉ dám từ khe cửa, hoặc là từ dán lên tổn hại giấy cao ly bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài kinh hãi thăm dò. Trong sân trên đất trống, nguồn ngang lộn xộn mà ngã bảy tám cỗ thân thể. Xương cốt của bọn hắn bị xếp thành không thể tưởng tượng góc độ, dưới thân vũng máu lan tràn hội tụ, nhuộm đỏ toàn bộ trên mặt đất. Trước đó cái đó từng cố gắng giúp đỡ nữ thiên tuyển giả gạ lì ạ quốc gia người eo, cũng rơi vào trong đó, từ ngực đến bụng, một cái cự vết thương lớn rộng mở ngực một bụng, đã không một tiếng động. Mà ở này một mớ hỗn độn trong thi thể, một cái thon gầy bóng lưng chính cái run. Ống quần của hắn bị tiên huyết thẩm thấu, dường như biến thành đáng sợ đỏ như máu. Trong tay người kia, chăm chú nắm chặt một cây chùy thủ. Dao găm là không biết tên trắng bệnh xương cốt chế thành, mặt ngoài cuốn vòng quanh mắt trần có thể thấy ngập trời hắc khí. Tại dao găm hộ thủ chỗ, khảm nạm lấy một khỏa còn đang ở chuyển động nhãn cầu. Kia nhãn cầu vừa mới uống no tiên huyết, lóe ra thỏa mãn tà dị ánh sáng. Khi nó quay tới, cùng ánh mắt của Trần Huyền đối đầu trong nháy mắt, kia nhãn cầu bên trong quang liền đột nhiên trì trệ, lập tức điên cuồng loạn chiến, lại sợ tới mức nhanh chóng hai mắt nhắm nghiền ra. Đạp đạp, đạp đạp. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, cái bóng lưng kia quay đầu lại. Là Ngô Khả Đạo. Hắn nhìn thấy Trần Huyền, van bệnh tia máu trong mắt lập tức tản đi tất cả vận mẹo cùng hung ác, lập tức bộc phát ra mừng như điên. Huyền thần, người đã đến. Nhưng một giây sau, hắn dường như chú ý tới Trần Huyền không thích hợp nhìn chăm chú chính mình, theo bản năng mà cúi đầu, nhìn thấy trong tay chuôi này tà dị cốt dao găm, cùng dưới chân núi thây biển máu loại địa ngục cảnh tượng. Trên mặt vui mừng trong nháy mắt rút đi, biến thành cực hạn hoảng sợ cùng thật sâu mà mịt. Cái này, đây là cái gì? Không, không phải ta. Những thứ này không phải ta làm. Nô Khả Đào cơ hồ là như giật điện đem chuôi này cốt dao găm vứt trên mặt đất, phát ra bịch một tiếng vang dọn. Hắn lảo đảo lùi lại, dẫm bại dinh dính vũng máu trong, nói năng lộn xộn mà liều mạng giải thích. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Huyền thần, ngươi tin tưởng ta. Ta xin thể, những người này thật sự không phải ta giết. Ánh mắt của Trần Huyền rơi vào chuôi này bị ném khí cốt dao găm bên trên. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí giao diện ngay lập tức bắn ra thông tin. Năng lực, hoán tăng cốt chủy hiệu quả, làm thôn vệ đủ lượng tiên huyết về sau, sẽ tước đoạt người nắm giữ bộ phận lý trí, đem nó nội tâm tình tiêu cực, oán hận, đố kỵ, phẫn nộ, phóng đại, đồng thời giao phó hắn vượt mức bình thường sát lục bản năng. Trần Huyền ánh mắt xéo qua, lại liếc nhìn sân nhỏ một góc khác. Chỗ nào còn có mấy cái may mắn còn sống sót nước khác thiên tuyển giả, hẳn là không thể như những người khác một dạng, kịp thời đào trở về gian phòng của mình, chính chen làm một đoàn, run lẩy bẩy, mỗi người đều vô cùng sợ hãi. "Đúng, Huyền Thần, bọn hắn có thể làm chứng cho ta." Nô Khả Đào như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, thân hồn lạc phách hướng bọn họ bên ấy xê dịch một bước, tìm kiếm nào đó tán đồng. Nhưng mà, hắn vừa mới nhấc chân, những người kia dường như là nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất tràng cảnh. "A, đừng tới đây, đừng có giết ta. Van cầu ngươi, ta không muốn chết. Trong nhà của ta còn có vợ con. Ta cho ngươi tiền, ta tất cả tiền cũng cho ngươi." Một cái tóc con người da đen nam tử, điên cuồng dập đầu. Bên cạnh mấy người càng là hơn hai mắt lật một cái, thân thể mềm nhũn, lại trực tiếp sợ tới mức ngất đi. Một cỗ nồng đậm mùi tanh tưởi dịch thể, nhanh chóng từ bọn hắn ống quần chỗ chạy xuôi ra, trên mặt đất xuất hiện một mảnh nhỏ nước đọng. Nô Khả Đào bước chân, cương ngay tại chỗ. Hắn nghẹn ngào một tiếng, đau khổ che đầu của mình, móng tay lom vào thật sâu ra đầu, không ngừng mà tái diễn. "Không phải ta giết, ta không có sát nhân. Nhất định là có người hãm hại ta, ta tại trên Lam Tinh ngay cả một con gà, một con cá cũng không dám giết, ta làm sao lại sát nhân?" Trạng thái tinh thần của hắn đang sợ hãi, mở mịt cùng trong tuyệt vọng kịch liệt ba động. Ô nhiễm giá trị bảng, số lượng đang điên cuồng tiêu thăng. 72-75. 78 số lượng một đường phóng tới 79 khoảng cách 80 màu đỏ cảnh giới tuyến, chỉ còn lại cách xa một bước. Sân nhỏ trong bóng tối, trung quanh hành lang dưới, từng cái không có ngũ quan người hầu, chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện. Đúng lúc này, Trần Huyền bình tĩnh mở miệng. "Ừm, người, xác thực không phải ngươi giết." Thật đơn giản một câu, dường như là một liều cường hiệu thuốc can thần, rót vào Ngô Khả Đảo gần như tan vỡ linh hồn. Kia điên cuồng kéo lên ô nhiễm giá trị, tại 79 vị trí, im bặt mà dừng. Toàn cầu phòng lợi dễ ảm trong, báo bình luận sớm đã sôi trào. Phong Diệp quốc phòng lợi dễ ảm, lừa đảo. Hai cái này người thổ quốc đều là đồ tể. Xem bọn hắn, còn đang diễn kịch. Cỡ nào dối trá. Thái công quốc phòng lợi dễ ảm, thật là đáng sợ, là cái này thổ quốc bản tính của con người sao? Giết người còn muốn chống chế. Nhất định phải chế tài Ngô Khả Đảo. Bị giết chúng ta vĩ đại tuyển thủ. Gã lì ạ quốc phòng lợi dễ ảm, đi e. Bị giết đi e. Tên đao phủ này. Thổ quốc nhất định phải vì thế trả giá đắt. Mà phòng phát sóng trực tiếp thổ quốc, thì là một mảnh cao đánh trả. Tha các ngươi nương chó má. Không thấy được cây đao kia có vấn đề sao? Một đám mù lòa. Giết thì thế nào? Đám này người ngoại quốc có mấy cái là đồ tốt. Trước đó còn muốn giết Huyền Thần đâu. Chết chưa hết tội. Tiểu Ngô đứng bước A. Đừng tan bỡ. Tuyệt đối đừng tan bỡ. Huyền Thần tại, ngươi sợ cọp lông. Tại vô số người nhìn chăm chú. Nô Khả Đào một chút ngẩng đầu, kích động đến rơi nước mắt. Huyền Thần. Nhưng mà. Trần Huyền ánh mắt, nhưng như cũng mà nhìn chằm chằm vào hắn, từng chút một trở nên lợi hại. Âm thanh bỗng nhiên quá lớn. Ra đây. Nhìn thấy ta trở về, cho nên đều trốn đi. Ta cũng không còn nhớ, dạy qua ngươi cái này. Nô Khả Đào khẽ giật mình. Huyền Thần tại nói chuyện với người nào? Phía sau của ta. Có cái gì? Hắn hoàn toàn không rõ Trần Huyền ý nghĩa. Một giây sau. Tại Nô Khả Đào sau gáy chỗ, làn da đột nhiên bắt đầu mà quái nhúc nhích. Một cái béo thịt loại xương biên hở ra, biến lớn. Kia xương biên không ngừng kéo dài, biến hình, lại nương theo lấy từng đợt xương cốt âm thanh, gạt ra cái thứ hai đầu lâu. Nó vừa xuất hiện, đều tham lam hô hấp lấy không khí. Nhất đạo hoàn toàn mới âm thanh, từ sau lưng Nô Khả Đào đột nhiên vang lên, kích động, run rẩy, lại mang theo một tia tranh công chờ đợi. Huyền Thần, lần này, ngươi xem, ta cuối cùng không có cho ngài cản trở a. Chương 51, cùng tín đồ sinh ra chương 51, cùng tín đồ sinh ra Trần Huyền không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú hắn, ánh mắt sâu thẳm. Nô Khả Đào cái thứ hai đầu lâu, vì sinh trưởng ở sau gáy nguyên nhân, góc độ xảo trá, đồng thời không nhận thấy được Trần Huyền hờ hững nét mặt. Nó còn đang cố gắng khống chế cỗ này còn không cân đối thân thể. Cái cổ phát ra liên tiếp xương cốt sai chỗ ca ca âm thanh, lấy một loại cứng ngắc tư thế, gắng gượng đem đầu lâu quay lại, cùng ban đầu đầu lâu sóng bay. Cái đó hoàn toàn mới đầu lâu, lần đầu tiên hoàn chỉnh mà hiện ra ở toàn cầu khán giả trước mặt. Đó là một tấm cùng Nô Khả Đào mặt giống nhau như lúc, khí chất lại như hai người khác nhau, ban đầu nhu nhược không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại gần như điên cuồng khát máu cùng hưng phấn. Huyền Thần, ngươi nhìn xem ta đây cũng có thể làm được. Ta không còn là vương hữu, ta có thể giúp đỡ ngài bận rộn. Nó vô cùng mừng rỡ, tràn đầy muốn được công nhận khát vọng. Mà Nô Khả Đào nguyên bản đầu lâu, tình cờ thông qua trong viện kêu bảy sền sệt vũng máu đạo ảnh, cuối cùng thấy rõ cái này mới xuất hiện minh đệ. A, quái vật, ngươi là quái vật. Cút cho ta ra cơ thể của ta. Lan ra ngoài. Nô Khả Đào, thủ quốc, trước mắt ô nhiễm trị, 80 Trần Huyền lông mày nhỏ không thể thấy mà nhăn lại. Hiện tại, Nô Khả Đào ý thức đã xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, hắn thao túng hai tay của mình, móng tay nổi lên, giống như nổi điên muốn đi xé rách, cào nát cái đó mới mọc ra đầu lâu. Nhưng mà, tay phải của hắn vừa mới nâng lên, tay trái lại một lần nắm lấy cổ tay phải, gắt gao đè lại, không cho nó động đậy mảy may. Một thân thể, hai cái ý thức, tại thời khắc này triển khai thảm thiết mà ma quái tranh đoạt. Cuối cùng, toàn cầu khán giả trừng to mắt nhìn chăm chú, Nô Khả Đào thân thể tại nguyên chỗ vặn trở thành bánh quai trèo, tay trái đánh tay phải bắt cổ, chân trái muốn chạy, đùi phải lại gắt gao đính tại chỗ, động tác quỷ dị khủng bố. Nô Khả Đào, thủ quốc, trước mắt ô nhiễm trị, 81 trước mắt ô nhiễm trị, 82 trước mắt ô nhiễm trị. Ô nhiễm giá trị một sáng vượt qua 80 là được dẫn phát không thể nghịch quỷ dị đồng hóa, chỉ số sẽ không giải giảm xuống. Chuyện này ý nghĩa là, dù thế nào, Nô Khả Đào cũng chết chắc. Rát rưởi. Mới đầu lâu phát ra một hồi bén nhọn tiếng cười chói tai, nó dường như hoàn toàn nắm trong tay phát ra tiếng quyền lực. Nó từ trên cao nhìn xuống cái đó chính mình tràn đầy khinh bị nổi giận mắng, ban đầu ta chính là cái từ đầu đến đuôi vương hữu, gặp được sự việc chỉ biết khóc, liền biết tránh sau lưng huyền thần. Nếu không phải ta, chuyện đơn giản như vậy ngươi lại muốn phiền phức huyền thần, ngươi trừ ra sẽ cản trở, còn có thể làm gì? Nguyên đầu lâu trên mặt tràn đầy nước mũi cùng nước mắt, tuyệt vọng phản bác, có thể, đối với chúng ta không thể giết người, những kia cũng là người sống sờ sờ mệnh a. Đánh rắm, nó không tiếp tục để ý tan vỡ nguyên đầu lâu, ngược lại nhìn về phía cách đó không xa Trần Huyền, trên gương mặt kia tràn đầy thành kính. Huyền thần, ngài không cần là thứ rác rưởi này chết, cảm thấy một tơ một hào khổ sở, ta toàn đều nghe được. Ngay tại ngài sau khi rời đi, bọn này tạp toái đều tập hợp một chỗ mưu đồ bí mật, bọn hắn đấu kỵ ta có thể đi theo bên cạnh ngài, nói của ta hộ vệ thân phận nên do mạnh hơn người đến đảm nhiệm. Bọn hắn còn xem ngài là cái đinh trong mắt, nói ngài quá thông minh, quá nguy hiểm, nhất định phải nghĩ cách diệt trừ. Bọn hắn dự định liên hợp lại, cùng nhau đối phó ngài. Mới đầu lâu trong ánh mắt lóe ra điên cuồng ánh sáng. Bọn hắn cũng nói đến cái này phân thượng, tên phế vật này hay là một điểm chú ý đều không có, liền biết phát run. Do đó, lúc kia trong đầu có một âm thanh đều nói với ta, tất cả bất lợi cho huyền thần người đều đáng chết. Cho nên ta đều nhận ra, nghe theo nàng lời nói, thế ngài tiên hạ thủ vi cường, ta đem bọn hắn cũng giải quyết, một tên cũng không để lại. Nó dừng lại một chút, dường như là một đứa bé con chờ mong khen thưởng dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, huyền thần, ngài sẽ khích lệ ta, đúng không? Ánh mắt của Trần Huyền lại lướt qua hắn, rơi vào đỉnh đầu hắn gian kia cần tạp viện trên nóc nhà. Chỗ nào, một cái trường tráng kiện vòi voi cồng kềnh đẽo thịt quái vật, như cái người điên khoa tay múa chân, phát ra khanh khách đủ cười quỷ quyệt. Nó dường như đã nhận ra Trần Huyền nhìn chăm chú, còn cố ý dãy rủa to mọng thân thể, hướng hắn làm cái mặt quỷ, lập tức nhảy mấy cái, trượt vào to lớn kim sắc tượng Phật trong bóng tối. Phổ Hiền Bồ Tát hóa thân, Liên Liên, cũng chính là nó, Ô Nhiễm Nô Khả Đạo. Cùng lúc đó, Lam Tinh, trung tâm chỉ huy quái đàm thổ quốc, to lớn trên màn hình, Nô Khả Đào kia song đầu nhất thể khủng bố hình thái bị rõ ràng hiện ra tại trước mắt mọi người. Ngụy Quốc đống thở dài một tiếng, nắm nuốt mi tâm, ánh mắt trầm thống. Thiên tuyển giả xuất hiện tiểu này dị biến cho dù không nhìn Ô Nhiễm giá trị, hắn cũng biết, đứa nhỏ này không về được. Cao lão viện cái bàn, tự lẩm bẩm, đây là ký sinh, hay là nhân cách phân liệt đưa đến thân thể nhiều sóng. Bên cạnh mới tới người ghi chép, một cái gọi Tô Hiểu Hiểu cô gái trẻ tuổi, cầm tay cầm bút cũng đang không ngừng phát run. Nhưng nàng hay là cố nén trong dạ dày phiên giang đảo hải cảm giác buồn nôn, mở ra bản ghi chép, dùng run dày bút nhanh chóng ghi chép. Ghi chép, thiên tuyển giả Ngô Khả Đào, tại năm 2025 tháng 10 ít ngày, hư hư thực thực bị phó bản trong quy tắc, danh hiệu, Liên Liên, chiều sâu ô nhiễm, xảy ra nhân cách phân liệt và nhục thể nhiều sóng, sau gáy mọc thêm đầu lâu, tân sinh nhân cách biểu hiện ra đối thiên tuyển người Trần Huyền cực đoan sùng bái cùng ý muốn bảo hộ. Hành vi tâm lý học chuyên gia Lý Trấn Bang chú ý tới nữ hải khắc thường, lắc đầu, tiểu tô, hù dọa. Bình thường. Nhớ năm đó ta lần đầu tiên nhìn xem tiểu này trực tiếp, em chút đem ăn cơm trưa cũng cho bàn giao. Hắn nhìn thoáng qua nữ hải trước ngực thẻ công tác, Thanh Bắc đại học, 24 tuổi. Cùng hắn ở xa nước ngoài du học nữ nhi không chênh lệch nhiều, công tác quan hệ hắn dường như cùng người nhà không có sẽ liên lạc lại. Lý Trấn Bang giọng nói trở nên ôn hòa chút ít, chỉ bên cạnh chất như núi văn kiện, người đi đem trong khoảng thời gian này ghi chép đệ đơn đi, hoạt động một chút, thay đổi đầu óc. Đúng, Lý giáo sư. Tôi hiểu hiểu như được đại xá, phóng vừa viết xong bản ghi chép, đi về phía đại sảnh hậu phương kia phiến như vách tường loại cao ngất tủ đựng hồ sơ. Từng dãy kim loại tủ đội trời đạp đất, lít nha lít nhít nhãn hiệu nhìn thấy người qua mắt. Nàng hướng một vị được sắc thông thông phân tích viên hỏi đường, mới rốt cục tại B cấp phó bản đệ đơn khu tìm tới chính mình muốn đi vị trí. Xong, nàng đem toàn bộ văn kiện nhét vào đối ứng ngăn chứa trong, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, phủi tay. Nàng có chút ít đắc ý, cảm thấy mình thật tuyệt. Thật hy vọng năng lực sớm chút tan tầm. Về nhà ăn lão mụ làm thịt heo bánh sủi cảo, tuy đẹp đẹp soát hai tập kịch, sau đó thật tốt ngủ một giấc. Nàng chính mỹ từ từ quay người, con mắt ánh mắt xéo qua lại bị bên cạnh trong ngăn tủ một phần tùy ý cắm ở hồ sơ đỡ trong khe nứt giấy da châu hồ sơ hấp dẫn. Đó là một cái màu đỏ thấm túi giấy da bò, miệng túi không có phòng giam, bên trong trang giấy lộ ra S cấp phó bản, đường tăng giải đoàn S cấp. Tôi hiểu hiểu nhịp tim hụt một nhịp, làm cái gì A S cấp hồ sơ làm sao lại như vậy xuất hiện tại B cấp khu, cái nào thằng xui xẻo đệ đơn lúc tính sai. Nàng hiểu rõ S cấp phó bản là chuyện lạ thế giới bên trong tỷ lệ tử vong cao nhất cấp khu, thổ quốc dường như có 8 thành trở lên tiên tuyển giả cũng gấp ở bên trong. Cho đến nay hình như chỉ có trên màn hình cái đó gọi Trần Huyền nam nhân từng có thành công thông quan ghi chép. Không đúng, tôi hiểu hiểu ngờ đầu, nỗ lực tại trong trí nhớ tìm kiếm. Hình như trước kia còn có cái nữ thiên tuyển giả vậy thông quan qua S cấp phó bản, nhưng cuối cùng hình như cũng đã chết. Chết như thế nào ấy nhỉ? Quỷ thần xui khiến, nàng đầu tiên là như làm tập trái phải nhìn quanh một chút, xác nhận không ai chú ý, rất nhanh rút ra kia phần hồ sơ. Hồ sơ không dày, nàng rất nhanh là xem. Ghi chép chi yếu, đường tăng mẹ đẻ ân ôn điều, tại theo tân khoa trạng nguyên phu quân Trần Quang Nhụy đi Giang Châu tiền nhiệm trên đường, là người chèo thuyền Lưu Hồng chốt kiếp. Trần Quang Nhụy bị hại, thi chìm xuống đáy. Lưu Hồng mạo danh, chiếm lấy ân ôn điều, biến thành Giang Châu chi phủ. Tô hiểu hiểu đứa môi, những thứ này chuyện xưa nàng từ nhỏ nghe được đại, thuộc như cháo. Nàng trực tiếp lật đến trang cuối cùng. Ân ôn điều ôm ấp Hải Nhi, đường tăng, chạy ra Lưu Hồng truy sát, chạy đến bờ sông. Là Lưu lại ngày sau nhận nhau tín mật, ân ôn điều nhẫn tâm, tại chỗ cắn xuống Hải Nhi chân trái một cái ngón chân út, đem nó để vào trong nước chậu gỗ, nước chảy bèo trôi. Tô hiểu hiểu đột nhiên trong lòng chợt lạnh. Cắn xuống ngón chân. Mẹ ruột kết thân nhi tử. Phải. Nhiều đau a. Tại Thiên Tuyển giả thổ quốc kiểm hộ dưới, Ân Ôn tiểu thành công thoát khỏi, là ngăn cản truy binh, chết bởi loạn đao phía dưới.
A, ta nhớ ra rồi. Tô Hiểu Hiểu vô hốt một cái, chính là cái đó nữ Thiên Tuyển giả.
Nàng rõ ràng thông quan S cấp phó bản, lại tại phó bản kết thúc thời khắc sống còn, bị một đám phổ thông nở đỡ cờ truy binh cho chém chết.
Chính là cái này phó bản.
Nàng không kịp chờ đợi tiếp tục nhìn xuống. Đến tiếp sau ghi công trạng, 18 năm về sau, Đường Tăng tìm về mẹ đẻ, mẹ con nhận nhau.
Không lâu, Ân Ôn tiểu là bảo đảm danh tiết, nhảy sông tự vẫn.
Nhìn đến đây, một cái to lớn hoài nghi từ Tô Hiểu Hiểu đấy lòng dần dần dâng lên.
Chờ một chút, có chút không đúng.
Không phải nói ăn thịt Đường Tăng năng lực trường sinh bất lão sao? Vậy tại sao Đường Tăng mẫu thân sau khi ăn xong hắn một cái ngón chân về sau vẫn phải chết?
Tay của nàng rất nhanh lật qua lật lại trước sau, muốn tại phần này văn kiện trong tìm kiếm năm đó vị kia Thiên Tuyển giả thổ quốc tên.
Nhưng cuối cùng trong này cũng không có viết xuống cái này Thiên Tuyển giả tên.
Như thế nào không có ghi lại ở này văn kiện trong?
Nàng kỳ thực đối với cái đó nữ Thiên Tuyển giả có ấn tượng,
tựa như là gọi
nàng theo bản năng mà tại bên miệng đọc lên cái đó dòng họ.
Trần,
Tô Hiểu Hiểu. Một tiếng sấm nổ loại quát chói tai ở sau lưng nàng vang lên. Cao lão chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa, tấm kia ngày bình thường coi như hòa ái mặt, giờ phút này hiện đầy trước nay chưa có nghiêm khắc.
Ngươi không phải phân tích viên, ai bảo ngươi đọc nơi này hồ sơ?
Lập tức trả về.
Tô Hiểu Hiểu sợ tới mức hồn phi phách tán, hồ sơ trong tay cách một tiếng rơi trên mặt đất.
Nàng cuống quýt đem hồ sơ nhặt lên, luống cuống tay chân nhét về tại chỗ, đầu cũng không dám nhấc, trong miệng lẩm bẩm, thật xin lỗi cao lão, ta sai rồi.
Sau đó, cũng như chạy trốn chạy trở về chính mình cung vị.
Chương 52, Đụng Tiên Hôn chương 52, Đụng Tiên Hôn. Trần Huyền xoay người, nhặt lên trên mặt đất trôi này còn tại vụ vụ run rẩy cốt dao găm. Vào tay lạnh bước, một cỗ âm lãnh oán niệm theo lòng bàn tay liền muốn hướng trong đầu hắn chui.
Chuyện lạ quy tắc phân tích khí giao diện bắn ra.
Cảnh cáo, kiểm tra đến cấp thấp quy tắc ô nhiễm.
Phân tích, vật phẩm này ẩn chứa oán hận quy tắc, thấp hơn ngài đã nắm giữ lưu xà minh hạ quy tắc, có thể miễn trừ hắn ảnh hưởng trái chiều.
Trần Huyền ước lượng cốt dao găm, mặt không đổi sắc tiện tay tại trên tay chính mình vẽ một chút. Sâm bạch cốt nhận tùy tiện cắt làn da.
Miệng vết thương, một sợi cực kỳ nhạt hắc thủy hiện lên, huyết nhục thậm chí không kịp lật ra, liền đã trong nháy mắt khép lại, liền nói dấu đều không có lưu lại.
Trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như bây giờ đem Nô Khả Đảo trên cổ cái đó có thêm tới đầu cắt mất, có thể hay không chúng dừng cuộc dị biến này.
Ý niệm này vừa dâng lên.
Ôi, ôi.
Nô Khả Đảo bả bay, phía sau lưng, thậm chí trước ngực, dưới làn da, từng cái lớn nhỏ không đều đẽo thịt điên cuồng nâng lên, như là đun sôi nước sôi, không ngừng bốc lên bọn. Những kia đẽo thịt mặt ngoài, mơ hồ hiện ra mơ hồ ngũ quan hình dáng.
Trần Huyền mặt không biểu tình buông tay ra, trực tiếp đem cốt dao găm lèn ken rơi hồi trên mặt đất, cốt dao găm phát ra một tiếng ủy khuất gào thét, lập tức ngoan ngoãn nằm xong, không dám tiếp tục động đậy mảy may.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cắt mất một cái đầu, đã không giải quyết được vấn đề.
Đúng lúc này,
đang, tiếng chuông du dương từ trang viên chỗ sâu truyền đến.
Một hồi đều nhịp tiếng bước chân vang lên theo, phá vỡ đỉnh viện tĩnh mịch.
Một đám vô diện người hầu tôn ra, đối với đầy đất bừa bộn làm như không thấy.
Động tác nhanh nhẹn mà chuyển đến từng chương nặng nghề làm bằng gỗ bằng dài, bày ra chỉnh tề, trải lên mới tinh tinh hồng khăn trải bàn, mang lên bát đũa.
Đúng lúc này, lại một đám vô diện người hầu bưng lấy khay, nối đuôi nhau mà vào.
Từng bàn còn tại nhúc nhích, run rẩy xuống thái, được bưng lên bàn, nồng đậm dị hương, lần nữa tràn ngập ra.
Lần này, thức ăn chủng loại đây đem qua càng thêm phong phú.
Trong trang viên, phiến phiến cửa phòng đóng chặt, dường như trong cùng một lúc bị đẩy ra.
Những kia may mắn sống sót thiên tuyển giả nhóm, từ riêng phần mình trong phòng thò đầu ra tới.
Khi bọn hắn ngửi được cỗ kia dị hương, nhìn thấy những kia đồ ăn lúc, trước kia sợ hãi trên mặt, trong nháy mắt bị một loại bệnh trạng tham lam nơi bao bọc.
Ăn, ta,
cũng là của ta.
Bọn hắn nhìn về phía trong sân Ngô Khả Đảo, trong ánh mắt vẫn như cũ có vô tận đoán độc.
Bọn hắn hận hắn. Hận hắn vì sao không có đem trừ chính mình bên ngoài, tất cả mọi người giết sạch.
Như vậy, chính mình chẳng phải năng lực đa phần đến một ít đồ ăn sao?
Trần Huyền đi đến Ngô Khả Đảo trước mặt.
Lúc này, hắn nguyên trang đầu lâu tâm tình sa sút, ánh mắt tăng dã, không còn nghi ngờ gì nữa đã hiểu trên người mình đến tột cùng chuyện gì xảy ra.
Mà viên thứ hai mới dài đầu lâu khi thấy Trần Huyền đến, ngay lập tức ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, như cái chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ.
Trần Huyền trực tiếp hỏi, quy tắc của ngươi nắm giữ độ hiện tại là bao nhiêu?
Nô Khả Đảo nguyên đầu lâu mở mịt nâng lên, hình như ban đầu vì sát nhân hàng rất nhiều,
nhưng bây giờ
lại tăng lại đến rồi.
Hắn cái thứ hai đầu lâu như cái tranh công học sinh tiểu học cướp trả lời, âm thanh to tự hào báo cáo huyền thần,
đã nhanh muốn đạt tới 30.
Chúng ta rất mạnh.
Trần Huyền hiểu rõ,
sát nhân sát thực vi phạm với trang viên di hỏa vi quý nguyên tắc sẽ giảm xuống nắm giữ độ,
nhưng cũng may có liên liên quy tắc ô nhiễm dưới, Nô Khả Đảo thu được quỷ dị năng lực, bản thân cái này cũng coi là một loại đối với quy tắc nắm giữ tiến độ không giảm ngược lại tăng.
Chỉ cần quy tắc nắm giữ độ không có về không, giả phu nhân đều sẽ không dễ dàng đưa hắn cô chủ.
Quả nhiên,
làm giả phu nhân lúc xuất hiện lần nữa, nàng nhìn đầy đất vết máu, tấm kia đồ sứ trên gương mặt, không che giấu chút nào mà toát ra nồng đậm chán ghét.
Trang viên trong, cấm chỉ tư đấu.
Nàng lạnh lùng tuyên bố.
May mắn còn sống sót thiên tuyển giả nhóm, trên mặt sôi nổi lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nét mặt.
Bọn hắn đang chờ, chờ lấy cái này lao yêu bà đem Nô Khả Đảo cái này cường đại quái vật mời ra trang viên.
Nhưng mà, giả phu nhân đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng lại trực tiếp tuyên bố, chư vị cũng ngồi vào vị trí đi.
Ngày thứ hai đến hội, bắt đầu.
Theo nàng ra lệnh một tiếng.
Ăn.
Ta.
Cút đi.
Này bàn là của ta. Thiên tuyển giả nhóm tiếp lấy không có cố kỵ nào nữa, như là ngạ quỷ chụp mồi. Có người vì cướp đoạt một khối núc ních khối thịt, trực tiếp cắn đứt đồng bạn ngón tay, liên tiếp khối thịt cùng đứt chi cùng nhau nuốt vào trong bụng. Có người ăn đến quá mau, đem đầu lưỡi của mình cũng ngay nát, lại không thèm để ý chút nào, vẫn như cũng đem tràn đầy tiên huyết đồ ăn hướng nhét vào miệng. Trần Huyền cố ý chọn lựa chính mình hôm qua chưa từng ăn qua thức ăn, chậm rãi một nhất phẩm nếm. Không phải cái này, cũng không phải cái này. Cuối cùng, khi hắn gắp lên một khối tương tự chân giò hầm khối thịt, cửa vào, một cỗ nồng đậm đến tan không ra vị thịt tại đầu lưỡi anh tặng. Trần Huyền yên lặng để đũa xuống, tìm được rồi. Quy tắc 4, như ăn vào vị thịt, lại hiện ra dị thường tiên sống trạng thái, mời lập tức đình chỉ dùng ăn, không nên phao tin. Hắn chú ý tới, món ăn này số lượng so với hôm qua nhiều hơn không ít. Với lại, nó xác thực đây trên bàn cái khác thức ăn, duy trì càng thêm sinh động, phong phú hơn sinh mệnh lực trạng thái, dường như là mới từ quỷ dị trên người hái xuống, không có trải qua bất luận cái gì gia công. Chính là những vật này, đem thiên tuyển giả thân thể, từng chút một cải tạo thành càng thích hợp giam giữ quỷ dị vật chứa. Vô tận hắc thủy từ dưới chân hắn chảy ra, dường như là có sinh mệnh âm ảnh, lặng yên không một tiếng động lan tràn đến tất cả đỉnh viện mỗi một cái góc. Tại loại này toàn diện nhìn chăm chú, hắn cuối cùng bắt được đêm thứ nhất những người kêu biến mất quá trình. Cách đó không xa, một tên thiên tuyển giả chính ôm nguyên một bàn chân giò hầm ăn như gió cuốn. Hắn không có tuân thủ quy tắc dừng lại. Tại ăn như hổ đói trong, trên mặt hắn ngũ quan đột nhiên bắt đầu hòa tan. Con mắt, cái mũi, miệng như là bị nhiệt độ cao thiêu đốt tượng sáp, bắt đầu từng chút một hội tụ, chảy xuôi, cuối cùng biến thành một tấm chân nhắn mặt trắng đoản. Sau đó, hắn đứng dậy, cứng ngắc quay người, cùng hắn sau lưng nguyên bản đều đứng yên vô diện người hầu đặt song song cùng nhau. Động tác, tư thế, không khác chút nào. Tất cả quá trình, lặng yên không một tiếng động. Mà hắn đồng bạn bên cạnh, vẫn tại điên cuồng giành ăn, thậm chí đem hắn rơi tại thức ăn trên bàn vậy mà mất, dường như căn bản không có chú ý tới bên cạnh thiếu một cái người sống sờ sờ. Quy tắc 6, mời không cần để ý, vô diện người hầu chỉ thích bị lãng quên. Trần Huyền trong đầu bắt đầu xuất hiện một điểm lãng quên dấu hiệu. Mãi đến khi hắn chuyển qua tầm mắt, cô kia cảm giác ma quái mới qua loa hạ thấp. Ánh mắt của Trần Huyền cuối cùng khóa chặt tại trên người Ngô Khả Đạo. Chỉ thấy Ngô Khả Đạo, hắn cái thứ hai đầu lâu, chính nắm lên bàn kia chân giò hầm điên cuồng mà hướng nhét vào miệng. Mà trên người hắn những kêu thịt thì cổ động được càng thêm vui sướng. Ăn ngon, ăn ngon. Thân sinh đầu lâu mơ hồ không rõ mà gào thét. Một quả, hai viên. Cái thứ ba, cái thứ tư đầu lâu, nương theo lấy huyết đục xé rách phốc phốc cầm thành, từ phía sau lưng của hắn cùng trên bờ bay, gắng gượng ép ra ngoài. Mà Ngô Khả Đạo cái đó nguyên thủy nhất đầu lâu, hắn ngũ quan bắt đầu hòa tan, cuối cùng biến thành một tâm trống không khuôn mặt. Quỷ dị chính là, chỉ có này một cái đầu lâu biến thành vô diện người hầu. Thân thể hắn cũng không có cứng ngắt đi về phía góc. Một cái thân thể, nhiều cái ý thức, một bộ phận biến thành người hầu, một bộ phận khác hay là khách nhân, hiện nay đạt tới nhất thời quỷ dị cân bằng. Như vậy mơ mơ hồ hồ đều còn sống. Thú vị. Trần Huyền nhìn cái này do nhiều loại quy tắc xung đột hạ sinh ra, đồng thời dần dần hoàn thiện khâu lại quái có chút hăng hái. Toàn câu phòng lấy dễ ảm trong. Cơ mơ nở. Người anh em này tạm thượng bờ UG. Thì ra là đầu vì muốn ăn bị quy tắc đồng hóa, nhưng lại thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới dài đầu, mà mới đầu tiếp tục gìn giữ thanh tỉnh trạng thái, hoàn mỹ bê hoàn thuộc về là. Cái gì gọi nhân họa đắc phúc a? Lần này tử vong của hắn thời gian, sợ là đều có thể trực tiếp chống đến phó bản thời gian kết thúc. Mắt thấy vô diện người hầu số lượng đã bổ sung được không sai bị lắm, giả phu nhân thỏa mãn phủi tay. Đình viện chỗ sâu, ba cái kia đứa bé to xác đẽo thịt quái vật lần nữa chập chờn dáng người xuất hiện. Ánh mắt của các nàng xoay tít chuyển động, tựa hồ tại chọn lựa kế tiếp thích người. Nhìn thấy các nàng ba cái, trong góc chư bát giới thèm ăn nước bọt chảy ròng, nhưng lại vì không thể tham dự mà kêu rên, Tôn Ngộ Không thì đối với này bụng về trò xiếc cười lạnh không thôi. Mà ở lần này từ chiến yến tiệc may mắn còn sống sót thiên tuyển giả nhóm, ngay lập tức minh bạch qua đến. Bọn hắn tranh nhau chen lấn hướng tam nữ biểu hiện ra chính mình, ưỡn ngực, bày ra tự nhận là có mị lực nhất tư thế, hy vọng lần này có thể bị chọn chúng, biến thành giả phu nhân như thế. Đúng lúc này, giọng Trần Huyền bình tĩnh vang lên. Tại toàn cầu người xem chú mục dưới, hắn nhìn thẳng chủ vị giả phu nhân. Giả phu nhân, ngươi lại như thế từng cái chọn xuống dưới, không biết phía sau còn có bao nhiêu cái như hôm nay dạng này lương thần cắt nhật tân khách đều vui mừng. Quá phiền toái. Không bằng, đều hiện tại tiến hành cuối cùng triệu tế nghi thức. Đụng thiên hôn đi. Tối nay liền trực tiếp sảng khoái, tuyển ra một cái nhường ngài rất hài lòng. Chương 53, nơi đây tân chủ chương 53, nơi đây tân chủ đụng thiên hôn ba chữ vừa ra. Đinh bên trong, tất cả âm thanh im bặt mà dừng. Chập chờn đèn đuốc, đọc lại. Phong, ngừng. Tấm kia hoàn mỹ không một tì vết đồ sứ trên gương mặt, giả phu nhân ý cười từng khúc đông kết. Một cỗ tuyệt đối, nguồn gốc từ phó bản căn nguyên ác ý, tinh chuẩn không sai lầm khóa cứng Trần Huyền. Trừng phạt, giáng lâm. Nhỏ xíu tiếng vỡ vụn vang lên lần nữa. Nhất đạo mới tinh vết dạng, từ Trần Huyền xương gò má chỗ hiện hiện, giữ tận mà lan tràn lên phía trên. Nhưng mà, lần này vết rách, nó vẹn vẹn lan tràn chẳng qua ngón út chiều dài, liền đình trệ tiếp theo. Cố kia không thể địch nổi quy tắc chi lực, thật giống như đụng phải lấp kín nhìn không thấy đây đập, bị gắng gượng ấn xuống, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Lần này, Trần Huyền thậm chí không có sử dụng chính mình bất luận cái gì quy tắc. Trong đình viện ngưng kết không khí, lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Giả phu nhân tấm kia vạn năm không đổi đồ sứ trên mặt, lần đầu tiên nổi lên tên là mất khống chế bối rối. Trên mặt nàng sợ hãi cũng không phải là bắt nguồn từ trước mắt Trần Huyền, mà là bắt nguồn từ một cái nhường nàng không thể nào tiếp thu được, tất nhiên bất lợi cho thỉnh kinh chi nghiệp suy đoán. Nàng kia không phải người giọng điệu trong, mang theo một điểm không dễ dàng phát giác run rẩy, ngươi độ nắm giữ quy tắc tứ thánh tà trang. đạt đến loại trình độ nào? Trần Huyền giơ ngón tay lên, động tác nhẹ nhàng chậm chạp phất qua gò má. Đạo kia nhỏ nhặt không đáng kể sứ hóa vết dạng, tại đầu ngón tay của hắn hạ lên tiếng tiêu tán, làn da trơn bóng như lúc ban đầu. Không nhiều. Hắn bình tĩnh trả lời, tính sau hai mắt, sâu không thấy đáy. 85. Vừa dứt lời, toàn trường tĩnh mịch. Những kia vừa rồi còn bị dục vọng chi phối, cho hề lộ ra thiên tuyển giả nhóm, giờ phút này từng cái ngây ra như phỗng, tất cả đều cứng ngắc nhìn về phía hắn. 85. Hai ngày. Vẹn vẹn hai ngày. Người đàn ông này, đến tột cùng tại bọn họ nhìn không thấy địa phương, làm cái gì? Đại đa số người bọn hắn còn đang ở quy tắc nắm giữ độ 20 tả hữu bồi hồi, vì nhiều một chút điểm tiến độ liền phải đánh cược tính mệnh, hoàn thành giả phu nhân phân phó xuống nhiệm vụ. Mà Trần Huyền lại đã sớm lặng yên không một tiếng động đăng đỉnh, đã tới bọn hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng độ cao. Một cái cộng đồng, làm người tuyệt vọng suy nghĩ, tại tất cả thiên tuyển giả trong lòng xuất hiện. Trần Huyền, thật là vắt ngang tại bọn họ tất cả mọi người, nhất đạo không thể vượt qua, tên là tuyệt vọng mặt trời. Trần Huyền không để ý đến chung quanh những kia ánh mắt đờ đẫn, hắn chỉ là nhìn chăm chú chủ vị giả phu nhân, nói tiếp ra hắn sớm đã thấy rõ trận tướng. Giả phu nhân ngày đầu tiên liền nói, ngày giờ không nhiều, còn nói muốn theo chúng ta những thứ này tân khách chồng, chọn nhất giai tế, lưu ở chỗ này. Hắn gần từng chữ, nói ra nơi đây lớn nhất trận tướng. Bồ Tát, các ngươi không phải tại chọn rể, các ngươi chỉ là tại trường trị trầm luân nơi đây dục vọng người đồng thời, cũng tại tìm kiếm một cái tiếp nhận người, một cái có thể thay thế các ngươi, vĩnh viễn trấn thủ tại cái này chuyện lạ phó bản. Mới chủ nhân, biến thành hiện thế, chính là biến thành nơi đây chi chủ. Này, chính là cái này phó bản trong, cao cấp nhất, cái thứ năm thân phận. Lời vừa nói ra, toàn cầu xôn xao. Lam Tinh, trung tâm chỉ huy quái đàm sang quốc. Phút, người nối nghiệp. Ba cái kia quái vật tiểu thư chọn lựa, quả nhiên là cái này chuyện lạ phó bản người nối nghiệp. Mạc Cát Xua một quyền nện ở đài điều khiển bên trên, to lớn trên màn hình, Trần Huyền tấm kia bình tĩnh đến đáng hận mặt bị vô hạn phóng đại. Ta liền biết, ta liền biết, ta là đúng. Hắn ở đây trước phó bản trong đều cấp qua quy tắc. Đây là hắn am hiểu nhất, sự việc là giáp tên phế vật kia, còn có Quang Hoa quốc ngu xuẩn vô dụng, bọn hắn tất cả đều thất bại. Mạc Cát Xua hai tay hung hăng cắm vào chính mình lung tung tóc vàng trong, trong con mắt vằn vện tia máu. Không, không, không thể để cho hắn lại được xính. Hắn tự lẩm bẩm, một chút quay người, nghĩ đối với tất cả phòng chỉ huy hạ lệnh. Nhưng hắn nhìn thấy, chỉ có từng trương trống rông chỗ ngồi, cùng từng mặt lóe ra dữ liệu lạnh băng màn hình. Đi rồi. Tốt. Các ngươi cũng đi rồi tốt. Mạc Cát Xua phát ra rít lên một tiếng, nắm lên cà phê trên bàn chén, đột nhiên đánh tới hướng một mặt màn hình, trong nháy mắt che kín vết rách. Hắn kịch liệt thở hổn hển. Hơi bình phục về sau, lập tức nắm lên nhất bộ bộ đàm. Quát, bộ chỉ huy Âu Liên, mệnh lệnh các ngươi may mắn còn sống sót thiên tuyển giả, bất chấp đại giới, cướp được cái đó hiển tế vị trí. Đây là biến thành quy tắc chi thần đường tắt, tuyệt đối không thể nhường người thổ quốc lần nữa đã thủ, tuyệt không thể nhường người thổ quốc lại sinh ra một cái thần. Giờ khắc này, tất cả quốc gia trung tâm chỉ huy, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cũng lâm vào đồng dạng điên cuồng, hướng riêng phần mình còn may mắn còn sống sót thiên tuyển giả hạ tử mệnh lệnh. Một máy mắt, thông hướng chuyện lạ phó bản trong tất cả may mắn còn sống sót thiên tuyển giả tư nhân thông tin tín hiệu, cũng điên cuồng chấn động. Mà phòng phát sóng trực tiếp thủ quốc lâm vào một mảnh hối hận cùng khó hiểu trong. Vì sao a? Huyền thần tại sao muốn nói ra? Như thế cốt lõi cơ mật, chính hắn hiểu rõ không được sao? Toàn thế giới đều biết, tương đương với đột nhiên cho mình chế tạo mười mấy cái liều mạng người cạnh tranh a. Trong đình viện, giả phu nhân nhìn Trần Huyền, kia sợ hãi từng chút một rút đi, thay vào đó là một loại thưởng thức, nhưng cực hạn lanh ý tâm tình rất phức tạp. Người vô cùng thông minh, không có mượn nhờ ta ba cái kia nữ nhi bất luận cái gì một điểm lực lượng liền đem này tứ thánh trang quy củ thấy rõ đến loại tình trạng này. Chẳng trách chân chân sẽ nói, ngươi là có hy vọng nhất nhân tuyển. Nàng giọng điệu trong mơ hồ mang theo một điểm khuyên nhủ hứng thú. Nhưng nghe lão thân một câu, kế thừa nơi này, thành là nơi này chủ nhân, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Không sai, lưu lại, ngươi sẽ tại nơi đây quy tắc che chở cho bất tử, nhưng cũng đem vĩnh viễn bị khốn ở một tấc vương này. Ngày qua ngày, năm qua năm, tứ thánh trang sẽ đem ngươi thần trí tại vô tận năm tháng triệt để ma diệt, để ngươi trở thành một cái chỉ biết quy tắc sắc không. Bỏ cuộc ngươi không thiết thực vọng tưởng, thanh thản ổn định đi theo sư phụ ngươi đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Ngươi tại chúng ta đều tốt hơn hơn ngàn lần, vạn lần. Trần Huyền đẩy kính mắt, để người thấy không rõ thần sắc của hắn. Hắn lắc đầu. Ta muốn tham gia. Lời ít ý nhiều, thái độ kiên quyết. Trong góc, Chư Bát Giới, nó vụng trộm xông Trần Huyền phương hướng, dùng móng khoa tay một cái to lớn ngón cái. Hắc hắc. Xà sư đệ, có dũng khí, có dũng khí. Trong miệng nó lẩm bẩm, đúng không? Lưu lại tốt, lưu lại làm con rể, ăn ngon uống ngon, không so với trước Tây Thiên màn trời chiếu đất chịu đói mạnh. Lúc này, tại riêng phần mình quốc gia bộ chỉ huy tử mệnh lệnh dưới, những ngày kia tuyển người trong mắt sợ hãi bị điên cuồng hơn tham lam thay thế, biến thành quy tắc chi thần, một bước lên trời. Không sai, chúng ta cũng muốn tham gia, chúng ta cũng muốn tranh nhau làm hiện thế. Ta vui lòng lưu lại, ta muốn biến thành chủ nhân mới, không nhận người thổ quốc uy hiếp, ta muốn tự do. May mắn còn sống sót thiên tuyển giả cả gan tranh nhau chen lấn mà kêu lên. Hô, một hồi cuồng phong đống nhiên cuốn qua đình viện, thổi đến đèn đuốc điên cuồng chập chờn, quang ảnh lay động. Trên bức tường, ba cái kia cổng kềnh nhiễu thịt quái vật ảnh tử bị kéo dài và mèo huyền hóa ra vô số hình trạng ma quái. Các nàng tiểu mị tiếng cười từ bốn phương tám hướng ảnh tử vang lên. Ha ha ha, mụ mụ, ngươi nhìn khách nhân nhóm hào hứng cao bao nhiêu nha, dường như một đám chờ lấy ăn cơm con chó đói, đều theo xa hộ vệ đi. để cho chúng ta xem xét tối nay ai mới là cực kỳ có bản lãnh như ý lang quân. Giả phu nhân ngồi ngay ngắn chủ vị, đồ sứ loại mặt tại sáng tối chập chờn tia sáng nhìn xuống không ra hỉ nộ, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng nàng gật đầu. Nàng từ rộng thùng thình trong tay áo lấy ra một kiện quần áo. Đó là một kiện ngắn tay áo lót, không biết do loại nào sợi tơ dệt thành, tại đèn đuốc hạ tỏa ra ánh sáng lung linh, phía trên càng là hơn lít nha lít nhít khảm đầy ôn nhuận chân châu, lộng lẫy dị thường. Đây là chân châu áo lót, ai có thể mặc nó bảo, ai, chính là ta trang viên này con rể. Vừa dứt lời, bà bối, là bảo bối a. Chư bắt rồi gắt gao tiếp cận vật áo lót, bốn cái móng trên mặt đất đào động, mắt thấy xuống lại. Tôn Ngộ Không một cước giẫm ở nó, chư bắt rồi gấp đến độ thẳng hừ hừ. Đại sư Minh, ngươi còn cản ta làm gì? Lao xa đều phải để lại tại đây làm con rể. Này thỉnh kinh đội ngũ, ta xem là chấm dứt. Giải thể, ngươi hồi hoa của ngươi quả sơn, ta vừa bận hồi ta cao lao trang. Chính nói được khởi kình, nó ngẩng đầu một cái, đối đầu Tôn Ngộ Không cặp kia bạo ngược thú đồng, toàn thân lông bẩm cũng đứng đấy lên. Chư bắt giới không chút nghi ngờ, chính mình nói thêm nữa một chữ, cái kia có thể đánh phái cựu trọng thiên kim cô đồng, rồi sẽ tạp phái đầu của nó. Tôn Ngộ Không lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngốc tử. Người kia trong đầu trừ ra tức phụ cùng ăn uống, đều dung không được cái khác. Lao xa hắn, nhất định có càng sâu dụng ý. Hắn muốn lưu, không phải thật sự lưu. Hắn muốn tranh, liền không phải thật sự tranh. Lại nhìn lấy là được. Trần Huyền nhìn thoáng qua sát trời, trăng lên giữa trời, khoảng cách giờ hợi còn sót lại một khắc cuối cùng chung. Hắn liếc nhìn toàn trường, trừ bỏ đã nửa điên bán quỷ Ngô Khả Đạo, còn có 63 tên cơ hồ bị dục vọng cùng mệnh lệnh làm choáng váng đầu góc tiên tuyển giả. Bọn hắn rời biến thành vô diện người hầu cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Mỗi một người bọn hắn đều dùng một loại sói đói loại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giả trong tay phu nhân vật chân châu áo lót. Một hồi máu tanh tranh đoạt sắp bắt đầu. Chương 54, 10 giây đếm ngược chương 54, 10 giây đếm ngược ngay tại hơn 60 song tham lam con mắt sắp hóa thành hành động thực tế, nào về phía vật bảo vật trong mấy mắt. Một cái lạnh băng tuyên cáo, vượt trên trong đỉnh viện tất cả thô trọng thở dốc. Giờ hợi đã đến. Trần Huyền bình tĩnh mở miệng, các vị, còn không mau một chút cút trở về gian phòng của mình. Quy tắc 2, giờ hợi sau, muộn 9 điểm, tất cả mọi người nhất định phải lưu tại trong trang viên chỉ định phân phối khách phòng khu vực, bất kể nghe được bất kỳ thanh âm gì, không thể tự tiện rời phòng. Thiên tuyển giả nhóm sắp đập ra động tác trì trệ. Trên mặt của bọn hắn, tham lam cùng sợ hãi kịch liệt giao chiến, vẻ mặt nhăn nhó được dường như là ác ủy. Cách xa một bước, chính là có thể khiến cho bọn hắn một bước lên trời thần bị. Mà ngăn cản bọn hắn, là một cái bên ngoài quy tắc, cùng một cái đã thành quy tắc thổ quốc nam nhân. Sợ cái gì? Một tên to mọng người da trắng nam nhân, dùng gào thét vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, chúng ta hơn 60 người, tại sao phải sợ hắn một cái? Cái này áo lót hai cướp được là của ai? Mặc vào đều thắng. Đúng. Hắn mạnh hơn vậy chỉ là một người. Cùng tiến lên. Ai cầm tới chính là của người đó bản sự. Nhưng mà, khẩu hiệu kêu ầm ầm, lại không một người dám xê dịch bước đầu tiên. Ai cái thứ nhất bên trên, người đó là Trần Huyền địa sống, càng là hơn bên cạnh hơn 60 cái đồng bạn bàn đạp. Ta chỉ chờ 10 giây. Trần Huyền dựng thẳng một ngón tay, trong thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình, 10 giây về sau, còn lưu tại người trong viện, chết. 10. Con số thứ nhất từ Trần Huyền trong miệng thoát ra. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn bắt đầu xảy ra quỷ dị biến hóa. Hắn nguyên bản bình thường màu da, tới lúc gấp rút nhanh rút đi màu máu, chuyển thành một loại thi thể loại màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Kia một đầu xích mái tóc màu đỏ không gió mà bay, tại trong đình viện múa may của loạn. Một cấu nguồn gốc từ thần thoại nặng nề khủng bố, ầm vang giáng lâm. 9. Dưới chân hắn mặt đất, những kia nhuộm dần lấy vết máu bùn đất, bắt đầu chảy ra đen nhánh dịch thể. Lưu Sa Minh Hà chi thủy. Những thứ này tại yến hội ở giữa đã lặng yên lan tràn, không người phát giác nước Minh Hà, giờ phút này cuối cùng kéo xuống ngụy trang, như cùng sống vật loại kịch liệt của quận, tỏa ra gây mũi tanh hôi hư thối khí tức. Bắt. Hắc thủy trong, từng trương hư thối đến thấy không rõ khuôn mặt vặn vẹo mặt người, chậm rãi từ mặt nước rẽ rủa lấy nổi lên. Bọn hắn là những kia bị Lưu Sa Hà thôn vệ, đến không hết người qua đường, cùng tỉnh kinh người. Bọn hắn chống rông hốc mắt, gắt gao nhìn xem hướng trong đình viện mỗi một cái vật sống, miệng im lặng đóng mở. 7. Một tên thiên tuyển giả, cuối cùng tan vỡ. Hắn kinh hãi nhìn thấy, một đầu hư thối sương mù, móng tay chọc ra bàn tay, đột nhiên từ bên chân hắn hấp thủy trong rối ra, gắt gao bắt lấy mắt cá chân hắn. A. Hắn phát ra một tiếng thê lương thét lên, lộn nào, dùng cả tay chân mà xông về phía mình gian phòng phương hướng, một giây đồng hồ cũng không dám dừng lại. 6. Nam. Chân huyền đếm ngược còn đang tiếp tục. Lại có non nửa người tại oán hận cùng trong sự sợ hãi lựa chọn lùi bước, mở ra chân, chật vật chạy về phía khách phòng. Nhưng vẫn có hơn 30 người không cam tâm, bọn hắn liếc nhau, cùng nhau giống giận tiến lên một bước, mong muốn tại thời khắc sống còn liều mạng một lần. Chỉ trong nháy mắt, hống, một tiếng biết hay nhất có hống vượt trên tất cả âm thanh. Ầm ầm, chư bắt giới bạo động. Đầy đất hắc thủy, bị nó cái kia khổng lồ đến chừng nửa cái phòng lớn nhỏ yêu khu va chạm được phóng lên tận trời. Một cái nhìn kém xa tinh hồng lưới dài, trong nháy mắt vòng qua đầy trời màn nước, cuốn lấy cái đó kêu gào được hung nhất to mọng người da trắng. Không, mập mạp trên không trung phát ra kịch liệt tiêu thảm, có thể âm thanh im bặt mà dừng. Phía dưới, một tấm phóng đại đến cực hạn, che kín tầng tầng răng nanh thâm viên miệng lớn sớm đã chờ đợi. Giang rắc, kéo kẹt. Mập mạp rơi vào trong miệng một nháy mắt, miệng lớn trong nháy mắt đóng kín, điên cuồng ai, xương cốt vỡ vụn cùng máu thịt bè bét âm thanh rõ ràng có thể nghe. Chư bắt giới đục ngầu đôi mắt nhỏ trừng được căng tròn, trong cổ họng phát ra thỏa mãn lộc cục thanh. Hương, tự bả. Cái đồ chơi này, đây sau bếp quỷ dị thịt ngon gấp 10, đây lão xa thây khô ngon gấp trăm lần. Hương, thương a. Chư Bát Giới đục ngầu đôi mắt nhỏ đột nhiên trừng lớn, hoàn toàn đỏ đậm. Nó ngửa mặt lên trời hống, cuồng tính đại phát. Cái kia lưới dài như điên mãng loạn vũ, một chút lại quấn lấy hai tên cố gắng chạy trốn nữ thiên tuyển giả, tại các nàng tuyệt vọng trong tiếng thét chói tai kéo vào miệng to như chậu máu. Đối với đây hết thảy, Trần Huyền chỉ là lạnh lùng nhìn về. Chư Bát Giới trước đó năng lực căn vận, toàn do hắn chuyện lạ quy tắc phân tích khí trong đạo lý đối nhân xử thế lờ vờ. Bốn áp chế, tăng thêm Lưu Sa Minh Hà bên trong vong hồn thi hải, cơ bản thỏa mãn nó muốn ăn. Lâu như vậy, chỉ sợ những ngày này tuyển người cũng quên, đầu này tham lam lười biếng chưa yêu, mới là đầu này tây hành lộ thượng thuần túy nhất ăn thịt người ác ma. 4. Trần Huyền lạnh băng âm thanh, lúc này nghe được trong tai, dường như là nhất đạo đòi mạng tiếng chuông. Chạy, chạy mau a, ma quỷ, bọn hắn đều là ma quỷ. Tại Trần Huyền đếm tới ba trước, còn lại hơn 20 cái thiên tuyển giả triệt để hỏng mất. Cái gì thần bị, cái gì chân châu áo lót, tại sống sờ sờ bị nhai nát sợ hãi trước mặt, đều thành chó má. Bọn hắn thét chói tai vang lên, cùng tử thần thi chạy, liều lĩnh quay người, dùng hết suốt đời khí lực trốn về riêng phần mình căn phòng. Có người chạy quá mau, bị đồng bạn trượt chân, lại bị người phía sau vô tình giẫm đạp mà qua. Ầm, phanh phanh phanh, phiến phiến cửa phòng bị nặng nề đóng lại, rơi khóa âm thanh hết đợt này đến đợt khác, đình viện trong nháy mắt trống không, chỉ còn lại Trần Huyền, cũng đang chưa hết phòng thèm mà liếm láp bên miệng vết máu chưa bắt giới, đứng ở trong viện, cùng với triệt để biến thành nhiều mặt quái vật hình thái Ngô Khả Đạo. Trần Huyền trên người dị tượng tu lại, hắn đi đến trong đình viện, hắn xoay người, thoải mái mà nhặt lên vật bị tất cả mọi người vứt bỏ chân châu áo lót, tơ lụa lạnh bước, chân châu ôn nhuận, toàn cầu phòng lấy dễ ảm bên trong, sớm đã sôi trào. Cái đó Trần Huyền, hắn phong túng quái vật hành hung, hung ác, đây là Trần Chuối hung ác, thổ quốc nhất định phải cho ra giải thích, kháng nghị, quốc gia chúng ta nhất định phải hướng thổ quốc đưa ra rất nghiêm chỉnh kháng nghị, đây là chủ nghĩa khủng bố, phong phát sóng trực tiếp thổ quốc trong, xoáy nổ a huyền thần, ha 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 ha, chết cười ta, nhị sư minh làm tốt lắm, đã sớm nhìn xem đám kia tôn tử khó chịu, là cái này huyền thần trí lực nghiền ép sao? Của ta tuyệt đối đại não, nói cho ta biết cái kia sử dụng lực lượng tuyệt đối. Nhanh mặc vào, huyền thần, nhanh mặc vào áo lót. Sa hỏa thượng thân phận, lại thêm tứ thánh trang chi chủ, song trọng quy tắc thân phận điệp ra, trực tiếp vô địch a. Kháng nghị, kháng nghị mẹ ngươi đâu? Chuyện lạ thế giới bên trong giảng quy tắc giảng thực lực, giảng nhân quyền. Não vào nước đi. Vô số đầu bão bình luận soát màn hình, thúc giục, chờ mong. Nhưng mà, tại toàn cầu hàng tỷ người xem chú mục dưới, Trần Huyền nhưng cũng không như bọn hắn mong muốn. Hắn ước lượng trong tay áo lót, lập tức hắn quay người, dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn về phía một bên sớm đã không phân rõ người cùng quỷ Ngô Khả Đạo. Một giây sau, Trần Huyền sờ tay vào ngực, triển khai bức kia hơi có lỗ hổng dục vọng hội quyển bị phong ấn, đưa tay trộn một cái, một khỏa do thuần túy nhất dục vọng ngưng tụ mà thành, còn đang ở có hơi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim, bị hắn lấy ra ngoài. Trái tim bị ô nhiễm của kim chỉ trưởng lão, Trần Huyền đem trái tim kia đưa tới Ngô Khả Đạo trước mặt. Ăn, vật này có thể không hạn phóng đại nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng, cầm quá lâu liền sẽ triệt để mê thất. Nhưng đối lúc này ngươi mà nói không chừng. Vừa bạn, Ngô Khả Đạo viên kia thuộc về chính mình nguyên thủy đầu lâu, hoảng sợ muôn dạng mà rút về phía sau. Nhưng từ trên người hắn tân sinh mấy chục cái đầu lâu, lại trong cùng một lúc lộ ra cực độ khát vọng cùng tham lam. Những kia điên cuồng đầu lâu hợp lực khống chế cố này dị dạng thân thể, duỗi ra hai tay, đoạt lấy trái tim kia. Chủ vị, giả phu nhân tấm kia đồ sứ loại trên mặt, cuối cùng hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác thoải mái. Chỉ cần không phải hắn, là được. Nàng dựa vào hồi thành ghế, yên tĩnh nhìn chăm chú một màn này. Ngô Khả Đạo mấy chục tấm miệng đồng thời mở ra, đem viên kia ấm áp canh hôi trái tim, tại một hồi giận người xé rách cùng nhai âm thanh bên trong, hoàn chỉnh nuốt xuống. Ê! Á á á! Thân thể hắn kịch liệt co quắp. Phốc phốc! Phốc phốc! Phốc phốc! Cái kia vốn đã chen chúc không chịu nổi phía sau lưng, trước ngực, làn da lần nữa xé rách, mọc ra càng nhiều, càng thêm vặn mẹo, càng thêm điên cuồng đầu lâu, mang theo chất nhảy cùng tơ máu chui ra. Cảnh cáo! Thiên tuyển giả Ngô Khả Đạo, thủ quốc, ô nhiễm giá trị đã đạt 100. Huyền thần! Ta! Chúng ta! Nên làm như thế nào? Mấy trăm cái đầu sọ, dùng một loại hỗn tạp, quỷ dị, nhưng lại vô cùng cuồng nhiệt ôn tồn, chăm miệng một lời hướng Trần Huyền nói. Ngươi tới làm cái này chủ nhân. Trần Huyền cuối cùng công bố hắn mục đích cuối cùng nhất. Hắn đem trong tay chân châu áo lót, hướng phía Ngô Khả Đạo tiện tay ném đi. Vật hoa mỹ áo lót, đem Ngô Khả Đạo cái kia khổng lồ cầm kềnh, mọc đầy đầu lâu thân thể gắt gao trói lại, sợi tơ đột nhiên buộc chặt, sau đó đem cả người hắn gắng gượng sâu rời đất mặt, lơ lửng ở giữa không trung. Á á á á. Ngô Khả Đạo mấy trăm tấm miệng đồng thời phát ra thống khổ tới cực điểm kêu thảm. Trần Huyền đứng ở phía dưới, ngửa đầu nhìn cái này do chính mình tự tay chế tạo ra quái vật, bình tĩnh giải thích nói, muốn làm này tứ thánh trang tế thân mình muốn tràn ngập dục vọng, nhưng không thể là nơi đây Bồ Tát hóa thần, dùng để làm cho người sa đọa tình dục tham lam sân dục. Những kia là mồi nhử, ngươi phải dùng mạnh hơn, năng lực vượt trên đây hết thể dục vọng. Mượn trái tim kim chỉ trưởng lão dùng ngươi mỗi một cái đầu óc, đều dùng lực hung hăng nghĩ, tất cả có thể nghĩ tới, trừ ra này ba loại bên ngoài tất cả dục vọng. Quá trình này sẽ rất thống khổ, khoảng muốn treo đến bình minh đi. Rốt cuộc nguyên tắc trong, bị chân châu áo lót trói thân treo sáng ngốc tử, chính là như vậy bị tươi sống treo một buổi tối. Giờ phút này, đình viện khác một bên, chân chân, ai ái, liên liên ba cái kia đứa bé to xác loại quái vật, nhìn bị dục vọng chi tâm cùng chân châu áo lót song trọng tra tấn Ngô Khả Đạo. Các nàng trong mắt si mê và mang, cuối cùng đạt đến đỉnh điểm. Người đàn ông này, trên người hắn, hội tụ các nàng chưa bao giờ thưởng thức qua thứ gì đó, khổng lồ như vậy, như thế đơn thuần, mỹ vị như vậy. Ta, cũng là ta. Ba cái quái vật phát ra bén nhọn tê mình, triệt để từ bỏ cuối cùng ngụy trang. Các nàng cồng kềnh to mọng thân thể, lẫn nhau điên cuồng bành trướng, hòa tan, nhúc nhích. Cuối cùng, hóa thành ba cỗ dây dưa hồng nhạt tình dục màu tím tham lam màu đen sân dục huyết nhục dòng lũ. Ba cỗ dòng lũ ở giữa không trung hội tụ thành một cỗ, dung hợp làm một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắn hình dáng to lớn khối thịt. Hướng phía bị treo dán tại giữa không trung nô khả đảo, đột nhiên nào tới. Mục tiêu của bọn nó là muốn đem cái này hoàn mỹ nhất dục vọng vật chứa triệt để thôn phệ dung hợp, cùng hắn hợp làm một thể.